Chương 207. Ma giới cửa vào. Chương 207. Ma giới cửa vào. Lão Thiên Sư nhìn Dương Thanh một chút, "Dương tiểu hữu, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta còn có việc muốn cùng đạo nhân nói." Dương Thanh gật gật đầu, thối lui ra khỏi kết giới. Trong kết giới, Lão Thiên Sư sắc mặt trầm xuống, "Đạo nhân, ngươi đối với cái này Dương Thanh thấy thế nào?" Trương Thiên Sư khẽ giật mình nói ra, "Có năng lực, có đảm đương." Lão Thiên Sư nở nụ cười gằn, "Nếu để cho ngươi giết hắn, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần?" Trương Thiên Sư trong nháy mắt biểu lộ cứng ngắc, không thể tin nhìn xem Lão Thiên Sư, trong lòng đang suy tư Lão Thiên Sư lời này ý tứ. Lão Thiên Sư nhìn xem Trương Thiên Sư biểu lộ, thất vọng lắc đầu, hậu bối này không quả quyết, không chịu nổi chức trách lớn. Tiên giới muốn ta Thiên Sư phụ diệt trừ nhân hoàng, đổi lấy một cái phong thần bảng tư cách. Trương Thiên Sư thần sắc lại biến, không thể tin nhìn xem Lão Thiên Sư, "Lão Thiên Sư, không thể a. Nhân tộc khí vận bị tiên giới cướp đoạt nhiều năm, vì nhân tộc khí vận, tiên giới không tiếc dành thời gian thế gian linh khí, bây giờ nhân hoàng tái hiện, nhân tộc mắt thấy liền muốn thịnh vượng, chẳng lẽ chúng ta muốn coi trời bằng vùng, làm nhân tộc công địch sao?" Trương Thiên Sư cũng không đốc, mình giết Dương Thanh, nhân tộc sẽ không đi tìm Lão Thiên Sư, càng sẽ không đi tìm tiên giới, có thể chính mình không cách nào phi thăng, còn muốn lưu tại nhân gian, vậy mình tránh không được dê thế tội. Ai nguyện ý trở thành người khác thương đâu? Nhân tộc khí vận chính là đại hạ khí vận, giết người hoàng chính là chiếm nhân tộc khí vận, chính là chiếm đại hạ khí vận. Thử hỏi, ai sẽ buông tha hắn? Huống chi Trương Thiên Sư căn bản không có nắm chắc giết Dương Thanh. Lão Thiên Sư thở dài một tiếng, nếu như ngươi không động thủ, lịch đại phi thăng thiên sư đều sẽ bị gạt bỏ. Trương Thiên Sư sắc mặt trắng bệnh, cả người lay động một cái, kém chút ngã sấp xuống. Long Hổ Sơn Thiên Sư là thế tập chế, đã phi thăng Thiên Sư đều là máu của mình thân a. Trương Thiên Sư trầm mặc, do dự. Đông nhiên một đạo phù lục phiêu phiêu đãng đãng rơi vào Trương Thiên Sư trước mắt, đạo nhiên. Thiên Sư phủ tương lai ngay tại ngươi một ý niệm. Đây là phá số không phủ. Dùng ta đời này tâm huyết chế. Ngươi chỉ cần đem phù này dán tại trên người hắn, hắn liền linh lực mất hết. Đến lúc đó ngươi phải thừa dịp hắn tiến vào kết giới thời điểm, dán tại trên người hắn, sau đó mượn nhờ ma tộc chi lực giết hắn. Dạng này, đại hạ sẽ chỉ cho rằng là hắn tài nghệ không bằng người, chết tại ma tộc trong tay, liền sẽ không có người hoài nghi ngươi. Trương Thiên Sư thần sắc xoắn xuýt, quyết định này rất khó khăn hạ. Đột nhiên Trương Thiên Sư run rẩy vươn tay, bắt lấy treo ở trước mắt phù lục, cắn răng nói ra, "Cẩn tuân pháp chỉ." Lão Thiên Sư hài lòng gật đầu, nói ra, "Rất tốt, không uổng công Long Hổ Sơn bồi dưỡng ngươi." Nói xong hư ảnh tiêu tán, chỉ còn Trương Thiên Sư một người. Trương Thiên Sư thất hồn lạc phách đi ra kết giới, ngoài phòng Dương Thanh còn đang chờ hắn, "Trương Thiên Sư, mặt ngươi sắc vì sao khó coi như vậy?" Trương Thiên Sư xấu hổ không chịu nổi, cố giả bộ trấn định nói ra, "Không có, không có gì. Cùng trời giới liên lạc cực kỳ hao tổn linh khí, cho nên có chút thoát lực." Dưới tình thế cấp bách, Trương Thiên Sư nói mỏ một cái lý do. Dương Thanh cũng không có hoài nghi, nói ra, "Ta chuẩn bị đi vào trước nhìn một chút, còn thỉnh cầu Trương Thiên Sư triệu tập tu sĩ, tùy thời chuẩn bị tiến công ma tộc." Trương Thiên Sư nói ra, "Việc này quan hệ nhân tộc thịnh vượng, ta Long Hổ Sơn nhất định toàn lực vì đó. Bất quá ngươi không có khả năng một người đi bảo, ta nhất định phải cùng đi với ngươi, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau." Dương Thanh suy nghĩ một chút, cảm thấy hắn nói có chút đạo lý, cũng tốt. Vậy liền để Kiều trưởng lão triệu tập tu sĩ, chúng ta vào xem." Trương Thiên Sư nói ra, "Vậy chúng ta đi sương phòng nói chuyện đi." Dương Thanh gật gật đầu, đi theo hắn đi sương phòng. Kiều trưởng lão là buổi chiều đến, nghe Dương Thanh ý kiến ngay từ đầu cũng là phản đối, nhưng là cũng xác thực không có khác biện pháp tốt hơn. Ngày thứ hai, đại hạ đại bộ phận tông môn trưởng giáo, trưởng môn, tông chủ đều đổi tới Long Hồ Sơn, trong đó đương nhiên cũng bao quát Côn Lôn Ngọc Châu cùng một Thanh Tuyết. Nhưng giao chỉ cùng với các tông môn cũng không có tham gia, Côn Lôn tu tiên tông môn hoặc nhiều hoặc ít cùng tiên giới có quan hệ, Dương Thanh muốn khả năng bọn hắn đều chiếm được một loại nào đó ám chỉ. Dương Thanh cũng không thèm để ý, dù sao Dương Thanh căn bản liền không có trông cậy vào bọn hắn. Trương Thiên Sư an bài đệ tử chiêu đãi mọi người, liền cùng Dương Thanh, Tiểu trưởng lão cùng một chỗ đến sương phòng nghị sự. Ba người một mực cho tới buổi chiều mới từ sương phòng đi ra. Vội vàng cáo biệt mọi người, Trương Thiên Sư liền cùng Dương Thanh đi đầu xuất phát, tiến kết giới tìm hiểu ma tộc hư thực. Hai người rất nhanh tới đạt cách Long Hổ Sơn gần nhất một chỗ kết giới. Nơi này kết giới ở vào giữa hai ngọn núi hẻm núi dưới đáy, đó có thể thấy được nguyên bản nơi này là khu rừng rậm rạp, nhưng lúc này, nguyên bản đại thụ che trời tựa hồ bị một loại nào đó cự lực đập đổ. Trong hẻm núi an tĩnh đáng sợ, trận trận cuồng phong mặc cốc mà qua. Một cái Long Hổ Sơn đạo sĩ chính canh giữ ở miệng hang, nhìn thấy Trương Thiên Sư lập tức quỳ lạy làm lễ, đệ tử gặp qua thiên sư. Trương Thiên Sư gật gật đầu, "Đứng lên đi." "Tình huống như thế nào?" Đạo sĩ kia nói ra, "Trước mắt không có gì thường." Trương Thiên Sư đối với Dương Thanh nói ra, "Kết giới cửa vào tại trong hạp cốc, chúng ta đi vào đi." Dương Thanh gật gật đầu, đi theo Trương Thiên Sư cùng đi đi vào. Đi ước chừng 5 phút đồng hồ, phía trước sáng tỏ thông suốt, một cái cự đại không gian màu trắng chi môn lặng lặng lơ lửng tại sâu thẳm trong hẻm núi, phảng phất là giữa thiên địa một vết nứt, lộ ra một cỗ thần bí mà khí tức cổ xưa. Cánh cửa không gian tản ra nhàn nhạt huỳnh quang, cánh cửa quấn quanh lấy từng tia từng sợi mây mù, tựa như tiên cảnh cửa vào. Không khí bốn phía tựa hồ cũng đọc lại, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến rất nhỏ tiếng gió, mới khiến cho người cảm giác được nơi này cũng không phải là hư ảo. Dương Thanh cùng Trương Thiên Sư đứng ở trước cửa, nhìn chăm chú cái này phiến thông hướng không biết thế giới môn hộ. Trương Thiên Sư nói ra, đây cũng là kết giới cửa vào. Dương Thanh gật gật đầu, nói ra, vậy chúng ta đi qua đi. Dương Thanh trực tiếp đi vào Long Hổ Sơn đạo sĩ bày ra trận pháp, trực tiếp bước vào đạo quang hoàng kia. Trước mắt trong nháy mắt tràng cảnh biến hóa, bốn phía tối tăm mở mịt, phản phất bước vào một mảnh hỗn độn chưa mở vũ trụ thâm nguyên. Dưới chân là hư vô mở mịt sương mù xám, mỗi một bước đạp xuống đều như muốn lâm vào vực sâu vô tận bên trong. Không gian bốn phía vặn vẹo lên, ngẫu nhiên có u quang lấp lóe, như là viễn cổ tinh thần tại trong tịch diệt dãy rủa. Trong không khí tràn ngập một loại kiềm chế ma khí tức cổ xưa, làm cho tâm thần người rung động. Dương Thanh ngắm nhìn bốn phía, chỉ gặp nơi xa có mơ hồ bóng đen tại trong sương mù xám quanh quẩn một chỗ, dường như ma tộc nhìn trộm, lại như là trong hỗn độn này cất giấu không biết khủng bố. Dương Thanh nhanh chóng lấy ra Hiên Viên thần kiếm, cảnh giác nhìn chăm chú lên đây hết thảy, để phòng đột nhiên có vật kỳ quái lao ra. Sau lưng Trương Thiên Sư đi theo vào, hiển nhiên đối với cảnh tượng bên trong cũng phi thường kinh ngạc, quả nhiên là ma giới thông đạo. Dương Thanh bình khí ngưng thần, thân thức tản ra, từng bước một hướng chỗ sâu đi đến. Càng đi đi vào trong, Dương Thanh càng cảm thấy không đối, lối vào linh khí dư dả, có thể càng đi đi vào trong ma khí càng lúc càng nồng đậm. Dương Thanh cảm giác tựa hồ có một đôi mắt một mực tại chăm chú nhìn chính mình, có thể trong thần thức nhưng không có bất luận phát hiện gì. Sau lưng Trương Thiên Sư vô cùng gấp gáp, trong tay chăm chú nắm chặt tấm kia phá linh phủ, cho tới giờ khắc này vẫn còn do dự. Dương Thanh đống nhiên dừng bước lại, gắt gao nhìn chăm chú một cái phương hướng. Chương 208. Dương Tiên Sinh chết chương 208. Dương Tiên Sinh chết. Dương Thanh nhìn phương hướng, có một cái thân ảnh mơ hồ, nếu như không chú ý khả năng thật sẽ không phát hiện. Trọng yếu nhất chính là đạo thân ảnh này tại trong thần thức nhưng không nhìn thấy, cái này khiến Dương Thanh rất kinh ngạc. Tu sĩ thần thức tương đương với giả đạo một dạng, bất luận cái gì nhỏ xíu đồ vật đều chạy không khỏi thần thức dò xét, trừ phi trước mắt hư ảnh không phải chân thực, mà là chân chính hư ảnh. Trương Thiên Sư đi đến Dương Thanh bên người, thuận Dương Thanh ánh mắt nhìn lại, cũng nhìn thấy cái bóng mờ kia, trong nháy mắt toàn thân cảnh giới. Cái bóng mờ kia tựa hồ cũng đang quan sát Dương Thanh hai người, song phương cứ như vậy lẫn nhau quan sát đến. Không biết qua bao lâu, hư ảnh dần dần tiêu tán, cho đến tiêu tán tại Dương Thanh trước mắt. Dương Thanh tiếp tục hướng phía trước đi, cũng không có xoắn xuýt cái bóng mờ kia, hắn biết rõ, ma tộc nhất định là đã phát hiện chính mình, nhưng là tựa hồ ma tộc đối với mình cũng không ác ý, cái này khiến Dương Thanh phi thường tò mò. Không biết đi được bao lâu, ma khí càng thêm nồng đậm, ánh mắt càng ngày càng mơ hồ, Dương Thanh không thể không càng thêm coi chừng. Đột nhiên phía trước xuất hiện một tia ánh sáng, tựa hồ có cái gì không giống bình thường tồn tại. Trong thần thức, phía trước có một chỗ không gian thật lớn, Dương Thanh bước nhanh, muốn nhanh chóng rời đi địa phương kỳ quái này. Rốt cục, Dương Thanh tựa hồ đi ra mê vụ, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Dương Thanh phát hiện chính mình đứng tại một khối đột xuất trên tảng đá, phía sau là một cái lô đen, phía trước là một cái cự đại hang động, nhìn lên trên không đến đỉnh, nhìn xuống phía dưới không tới đáy. Trương Thiên Sư đứng tại Dương Thanh sau lưng, hai tay không cầm được run rẩy, trên tay y nguyên nắm chặt tấm phù lục kia. Dương Thanh đã sớm phát giác được Trương Thiên Sư dị dạng, nhưng là cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là kỳ quái, Trương Thiên Sư nói thế nào cũng là Long Hổ Sơn áo bảo tím thiên sư, làm sao tiến vào ma tộc thông đạo sau trở nên cẩn thận như vậy cẩn thận. Trương Thiên Sư âm thầm khẽ cắn môi, không bằng ngay ở chỗ này đi. Đem phù lục dán tại trên người hắn, đẩy hắn xuống dưới, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau đó chính mình trực tiếp lui ra ngoài liền tốt. Trương Thiên Sư ổn định tâm thần, trong lòng mặc niệm, Dương Tiên Sinh, ngươi cũng đừng trách ta. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trương Thiên Sư bỗng nhiên xuất thủ, trong miệng nói lẩm bẩm, phá linh phù trong nháy mắt dán tại Dương Thanh trên lưng, Dương Thanh chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, toàn thân linh khí trong nháy mắt biến mất, cả người trở nên mỏi mệt không chịu nổi, vừa định quay đầu nhìn một chút, một cỗ đại lực đẩy tới. Dương Thanh cả người trong nháy mắt mất đi cân bằng hướng về phía trước ngã xuống, một cỗ mất trọng lượng cảm giác đánh tới, cả người nhanh chóng hạ xuống. Dương Thanh kinh hãi, là Trương Thiên Sư. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến Trương Thiên Sư vậy mà lại đột nhiên muốn tự mình ra tay. Dương Thanh tại trong bóng tối vô tận hạ xuống, bốn phía là hỗn độn một mảnh, linh khí mất hết hắn chỉ có thể mặc cho vận mệnh bài bố. Đột nhiên, một vòng u quang ở phía dưới lấp lóe, dường như ma rơi lôi bảo. Hắn dốc hết toàn lực, ý đồ thay đổi rơi quy tích, lại chỉ là phí công. Ngay tại hắn sắp chạm đến bệnh kia u quang lúc, không gian phảng phất bị xé nứt, Dương Thanh thân thể bị mãnh nhiên hút vào trong đó. Trương Thiên Sư thăm dò nhìn về phía vực sâu vô tận, nhìn xem Dương Thanh biến mất tại trong tầm mắt của mình, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục hoàn thành. Trương Thiên Sư không dám ở lâu, nhanh chóng quay người rời đi, rất nhanh liền về tới cửa vào. Khi Trương Thiên Sư đi ra cửa vào một khắc này, sau lưng vòng sáng vậy mà trong nháy mắt biến mất, mà cơ hồ cùng một thời gian, đại hạ cảnh nội tất cả thần bí kết giới đều ly kỳ đóng lại, giống như chưa từng có xuất hiện qua một dạng. Trương Thiên Sư vừa ra cửa vào, liền thấy Kiều trưởng lão mang theo một đám tu sĩ đứng tại ngoài trận pháp, nhìn thấy Trương Thiên Sư đi ra, vừa định nói chuyện, liền trợn mắt hốc mồm nhìn thấy vòng sáng biến mất. Kiều trưởng lão vội vàng hỏi, "Trương Thiên Sư, bên trong tình huống như thế nào? Dương Tiên Sinh đâu?" Trương Thiên Sư không nghĩ tới Kiều trưởng lão tới nhanh như vậy, hắn còn không có nghĩ kỹ giải thích thế nào Dương Thanh mất tích, cuốn bít bên trong tốt ra, Dương Tiên Sinh chết, bị ma tộc giết. Kiều trưởng lão thần sắc đại biến, khó có thể tin nhìn xem Trương Thiên Sư, làm sao có thể? Dương Tiên Sinh tu vi cao thâm mặt chắc, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị đánh bại? Lúc này một thanh tuyết đột nhiên lao ra, mặt mũi tràn đầy vội vàng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Sư thúc ta tổ làm sao có thể chết? Trương Thiên Sư thần sắc bối rối, mồ hôi lạnh chảy ròng, đúng không biết nên giải thích thế nào. Một thanh tuyết gấp đến độ xoay quanh, Trương Thiên Sư, người mau nói a, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trương Thiên Sư cái khó lo cái khôn, nói ra, chúng ta đi vào không bao lâu liền gặp ma tộc đại quân, chúng ta ra sức chém giết, nhưng là bọn hắn người thực sự nhiều lắm, ta cũng là thật vất vả chỗ tới, ta đi ra nhìn đằng trước đến có một cái ma tôn một đao đem Dương Tiên Sinh chém thành hai khúc. Một thanh tuyết trong nháy mắt hốc mắt phím hồng, mặt lộ vẻ thống khổ, thẳng tắp quỳ xuống, quát lên, sư thúc tổ. Lúc này một cái tiểu đạo sĩ vội vã chạy tới, sư phụ, chúng ta ở các nơi đệ tử hồi báo, kết giới cửa vào đông nhiên toàn bộ biến mất. Trương Thiên Sư nghe được tin tức này phi thường ngoài ý muốn, chẳng lẽ lần này ma tộc hiện thế thật là vì Dương Thanh? Bây giờ Dương Thanh đã chết, ma tộc liền rút lui. Tiêu trưởng lão nhất thời khó mà tiếp nhận Dương Thanh đã chết sự thật, mặt lộ buồn rầu. Toàn bộ thế giới lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Một thanh tuyết quỷ rạp xuống đất, nước mắt như đứt dây chân châu giống như vậy xuống, tiếng khóc của nàng tại trống trải trong huyệt động quấn quẩn, thê lương mà tuyệt vọng. Tiêu trưởng lão nắm chặt nắm đấm, hai mắt xích hồng, thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, phản phất tại kiệt lực đè nén nội tâm bi thống cùng phẫn nộ. Trung quanh các tu sĩ cũng đều mặt lộ đau thương, bọn hắn yên lặng cúi đầu, mặc dù rất nhiều người đều cùng Dương Thanh chưa quen thuộc, nhưng là dù sao cũng là lớn hạ đối kháng ma tộc mà chết, cái gọi là thọ tử hồ bi, trong lòng bọn họ cũng không chịu nổi. Mọi người tại nguyên địa lại chờ đợi 3 ngày, rốt cục không thể không thừa nhận Dương Thanh thật không về được. Tiêu trưởng lao tiết hận nói, chư vị, nếu lần nguy cơ này đã giải, mọi người xin mời về đi. Ta cũng muốn về đế đô phục mệnh. Đám người lắc đầu thở dài, yên lặng quay người rời đi. Một thanh tuyết càng là cẩn thận mỗi bước đi chậm rãi đi ra hẻm núi, hóa thành lưu quang bay về phía cô luôn. Không biết vì cái gì, Mộc Thanh Tuyết luôn cảm thấy Dương Thanh không dễ dàng chết như vậy, Dương Thanh bên người thế nhưng là còn có Như Mặc, nhưng tại Trương Tiên Sư trong miệng, cũng không có nâng lên Như Mặc, cái này khiến Mộc Thanh Tuyết luôn cảm giác sự tình không đối. Nhưng là nàng cũng không có những biện pháp khác, thông đạo không ra, không có cách nào tiến vào ma giới, chỉ có thể về trước cô lôn, tại bàn bạc kỹ hơn. Trương Tiên Sư nhìn qua đám người bóng lưng rời đi, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn đứng tại đó chống trải cửa hang, ánh nắng chiều vẩy vào hắn áo bào tím bên trên, lại chiếu không vào nội tâm của hắn âm u nơi hẻo lánh. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra Dương Thanh hạ xuống lúc cái kia hoảng sợ ánh mắt, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu ấy nấy cùng sợ hãi. Hai tay của hắn nắm chặt thành quyền, móng gai thật sâu khảm vào lòng bàn tay, không chút nào cảm giác không thấy đau đớn. Tim của hắn đập như trống, mỗi một lần nhảy lên đều giống như đang nhắc nhở hắn, chính mình làm hết thảy, khả năng đã vô pháp vãn hồi. Trương Thiên Sư chậm rãi mở mắt ra, trong ánh mắt hiện lên một tia quyết tuyệt, hắn quay người, sải bước đi hướng phương xa, bóng lưng ở dưới ánh tà dương kéo dài, lộ ra đặc biệt cô độc cùng cô đơn. Chương 209. U ám khu vực chương 209. U ám khu vực phanh. Một cái chén trà hung hăng đập xuống đất, Thiết Thủ tức giận nhìn xem Kiều trưởng lão, không có khả năng, huấn luyện viên không có khả năng chết, ta không tin. Dương Giao Quan ở nơi nào, chúng ta muốn đi cứu hắn. Cung Long, Tử Diên, Thanh Loan, Sói Sám, Xích Hổ tất cả đều đứng lên, đem Kiều trưởng lão vây vào giữa. Kiều trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, Dương Tiên Sinh sắc thực thân hãm ma vực, Trương Thiên Sư tận mắt nhìn thấy ma tộc giết Dương Tiên Sinh. Vu Diệu yên lặng ngồi đang làm việc trước bàn, cắn chặt hàm răng, tức giận cảm xúc lan tràn trong lòng hắn. Vu Diệu đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem Kiều trưởng lão, chậm rãi nói ra, như thế nào mới có thể tiến ma vực? Tiêu trưởng lão lắc đầu, ma vực thông đạo chúng ta không cách nào mở ra, cho dù là mở ra cũng không thể đi vào, ma tộc trời sinh tính tàn bạo, thủ đoạn âm hiểm, một khi ma tộc xông ra ma vực, đại hạ nguy rồi. Vũ Diệu vung tay lên, ta mặc kệ nhiều như vậy, Thiết Thủ, báo cáo Long Cục, ta cũng không tin tập ta võ quản cục tất cả lực lượng, ta tìm không thấy ma vực cửa vào. Một giờ không đến, Long Cục, Thiên Diệp, Lang Vân toàn bộ đuổi tới Trung Châu võ quản cục. Long Cục vừa vào cửa liền quát, chuyện gì xảy ra? Các ngươi 404 làm ăn gì? Tiêu trưởng lão mặt mũi tràn đầy bị khuất, bất đắc dĩ lại đem sự tình nói một lần. Thiên Diệp cùng Lăng Vân nghe được tin tức này, ngốc tại chỗ trọn vẹn 5 phút đồng hồ. Các nàng cùng Thiết Thủ bọn hắn một dạng, căn bản không tin tưởng Dương Thanh sẽ chết. Long Cục gắt gao 5 năm đấm, cả người đằng đằng sát khí, ta sẽ hướng quốc chủ trong phủ báo, chuyện này nhất định sẽ hướng 404 đòi một lời giải thích. Vũ Diệu vỗ bàn một cái, nói ra, Thiết Thủ, triệu tập tất cả mọi người, bên trên Long Hồ Sơn, lấy thuyết pháp. Long Cục hít sâu, Vũ Diệu, ngươi đừng hồ náo. Chuyện này ta tự sẽ xử lý. Đương Kim Quốc Sư là Long Hồ Sơn đời trước áo bào tím tiên sư, là lớn hạ bỏ ra rất nhiều, ta lập tức khởi hành về đế đô tấn gặp quốc chủ. Long Cục lạnh lùng nhìn lướt qua Kiều trưởng lão, Kiều trưởng lão, đi thôi. Chúng ta cùng một chỗ tiếp kiến quốc chủ. Kiều trưởng lão thở dài, tang tăng nói, thôi ta theo ngươi cùng một chỗ về đế đô. Ma vực, u ám khu vực. Dương Thanh chậm rãi tỉnh lại, phát hiện chính mình đang nằm tại trên một chiếc giường lớn, trong phòng bố trí vô cùng đơn giản, trong không khí có một loại nhàn nhạt mùi thơm. Dương Thanh kinh hãi, lập tức xoay người xuống giường, lúc này mới phát hiện trên người mình không có bất kỳ cái gì vết thương, linh khí cũng đã khôi phục. Ta không chết. Dương Thanh sờ lấy thân thể của mình, ngạc nhiên nói ra. Ngươi đương nhiên không chết. Một đạo thanh lãnh giọng nữ vang lên, một người mặc váy hắc sa nữ tử chậm rãi đi vào gian phòng. Ngươi đã tỉnh. Dương Thanh ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử trước mắt dáng người cao gầy, hắc sa che mặt, tại Dương Thanh trong thần thức nữ tử dung mạo cũng vô pháp nhìn trộm mảy may. Lại là nhìn thấy nữ tử quanh thân quấn quanh lấy ma khí nồng nặc. Ngươi là ai? Nữ tử khẽ cười nói, ta là ai? Ta là cứu ngươi người. Dương Thanh cảnh giác nhìn xem nữ tử, hỏi, ngươi đã cứu ta? Nữ tử thản nhiên nói, không phải vậy ngươi cho rằng bằng ngươi từ địa phương cao như vậy đến rơi xuống, còn có thể sống? Dương Thanh hỏi, cái kia lỗ mũi trâu đến cùng đối với ta làm cái gì? Vì sao ta bỗng nhiên cảm giác linh khí bị phong? Cái gì đều không làm được. Nữ tử chỉ một ngón tay, nơi xa trên bàn một tấm đùa vàng chậm rãi phiêu khởi, phá linh phủ. Thiên giới mới có đạo gia phù lục, chuyên dụng tại phong cấm tu sĩ linh khí. Dương Thanh nhìn chăm chú đùa vàng, trong ánh mắt từ từ lộ ra một trận băng hàn. Không nghĩ tới rồng này núi hổ vậy mà đối với mình hạ độc thủ như vậy. Dương Thanh hỏi, ngươi đến cùng là ai? Nơi này là ma vực. Nữ tử nhìn Dương Thanh một chút, nơi này là ma tôn phủ, ta là ma tôn thị nữ, đã ngươi tỉnh, đi theo ta đi. Ma tôn muốn gặp ngươi. Nói xong quay người, chậm rãi đi ra ngoài phòng. Dương Thanh khoái đi cùng bên trên ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi phòng, Dương Thanh khiếp sợ nhìn xem bốn phía, phóng nhãn nhìn lại bốn phía một mảnh đen kịt, giống như chỗ sâu ưu ám trong vũ trụ bình thường, nhưng Dương Thanh bằng vào mắt thường, lại có thể thấy rõ bốn bề tất cả sự vật, chính mình sở tại phòng ở lại là nổi đồng bền giữa không trung, không có bất kỳ cái gì chèo trống. Nơi xa còn có mấy chỗ tương tự phòng nhỏ, đồng dạng là lơ lửng giữa không trung. Dương Thanh nhìn xuống dưới chân là vực sâu vô tận, sâu không thấy đáy. Nữ tử chậm rãi nói ra, nơi đây tên là ưu ám khu vực, là Ma Tôn đại nhân lãnh địa. Nơi xa một đoàn sương mù xám nhanh chóng hướng Dương Thanh tới gần, đảo mắt liền dừng ở Dương Thanh trước mặt. Nữ tử đeo hắc sa nhẹ giơ lên chân ngọc, vững vàng đứng tại sương mù xám bên trên, lên đây đi. Đại nhân đang chờ ngươi. Dương Thanh nhìn thoáng qua sương mù xám, cũng đứng lên trên, Dương Thanh chân đạp trên sương mù xám, vậy mà giống như là giống tại mặt đất bình thường, không có bất kỳ cái gì đạp hụt cảm giác. Nữ tử gặp Dương Thanh đã đứng vững, liền quay đầu nhìn chăm chú phía trước, sương mù xám khởi động, hướng nơi xa bay đi. Bốn phía hay là trước kia đen kịt, Dương Thanh không khỏi buồn bực, rõ ràng không có bất kỳ cái gì nguồn sáng, chính mình nhưng lại có thể thấy rõ tất cả mọi thứ, cái này ma vực khắp nơi lộ ra quỷ dị. Rất nhanh, một tòa lơ lửng cung điện xuất hiện tại Dương Thanh phía trước, cung điện không ngừng phun ra ngoài ma khí, toàn bộ cung điện đều bao phủ tại ma khí bên trong. Nhưng là rất kỳ quái, Dương Thanh cũng không có bất kỳ khó chịu nào, cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì sát khí. Sương mù xám bước vàng dừng ở trước cung điện, nữ tử chân ngọc một đổ, liền giẫm tại màu đen đá cẩm thạch bên trên, hai tay hư giữ tại phần bụng, hướng trong cung điện đi đến, Dương Thanh đi theo nữ tử sau lưng, ngẩng đầu nhìn lại. Cung điện vậy mà cao lớn không gì sánh được, nhìn ra lại có cao mấy chục mét, thô to lập trên trụ điêu khắc phức tạp mà đồ án thần bí, cuốn quanh cự long cùng bay lượn vượng hoàng đan vào một chỗ, tựa hồ đang nói cổ lão mà xa xôi cố sự, phức tạp phù văn lóe ra u lục quang mang, tựa như vật sống giống như chậm rãi nhúc nhích, tản ra lực lượng làm người ta sợ hãi, mà đứng trụ dưới đáy thì cuốn quanh lấy dây leo giống như ma khí, trong ma khí ngẫu nhiên hiện lên mấy điểm tinh quang, như là trong vực sâu yếu ớt hy vọng. Ánh nắng cứ việc nơi đây cũng không chân thực, ánh nắng tựa hồ có thể xuyên thấu nặng nề ma khí, pha tạp chiếu vào những này điêu khắc lên, cho cái này âm u cung điện tăng thêm mấy phần trang nghiêm cùng quỷ dị cùng tồn tại không khí. Nữ tử nhẹ nhàng đẩy ra cửa cung, Dương Thanh không khỏi ngạc nhiên, cái này to lớn cửa cung nữ tử vậy mà như thế nhẹ nhõm đẩy ra. Đi theo nữ tử đi vào trong điện, Dương Thanh cảnh giác đánh giá bốn phía, Trong điện cao lớn trống trải, trên mái vòm khảm nạm lấy vô số phát sáng ma thạch, tản mát ra sâu kín lăng quang, đem toàn bộ đại điện chiếu lên đã thần bí lại sâu thẳm. Ma thạch quang mang chiếu rọi tại đại điện mỗi một hẻo lánh, để hết thảy chi tiết đều không chỗ che thân. Đại điện chính giữa trưng bày một thanh khổng lồ màu đen ma ghế dựa, trên ghế dựa điêu khắc dữ tợn ma vật đồ án, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sống lại bình thường. Trên vách tường bốn phía treo nhiều loại ma khí, có lóe ra hàn quang, có thì tản ra quỷ dị ba động, trong không khí tràn ngập một loại kiểm chế mà trang nghiêm bầu không khí. Đột nhiên một đạo trang nghiêm thanh âm giản mùa vang lên, "Dương tiên sinh, đã lâu không gặp." Chương 210. Ma Tôn chương 210, Ma Tôn Dương Thanh nghe được thanh âm, cảm giác thanh âm này tựa hồ hết sức quen thuộc, nhưng là lại nhớ không nổi ở nơi nào nghe qua, lại lúc lần đầu, chẳng biết lúc nào ma trên ghế đã ngồi một cái thân ảnh màu đen. Cái kia thân người mặc màu đen mũ trung phục, thấy không rõ dung mạo, toàn thân cao thấp duy nhất bại lộ ở bên ngoài chỉ có một đôi hiện ra bạch quang tay. "Ngươi biết ta?" Người áo đen khẽ gật đầu, "Chúng ta từng có gặp mặt một lần, bất quá ta tại thế gian thân phận thấp, có lẽ ngươi cũng không chú ý tới ta." Dương Thanh nghe chút, trong lòng run lên, đây là Ma Tôn, ma tộc người thống trị trí cao, hắn vậy mà có thể đi vào nhân tộc thế giới. Ma Tôn tay trái nhẹ giơ lên hiên viên thần kiếm chậm rãi từ trong bóng tối hiện ra, cũng nhanh dần đều bay về phía Dương Thanh, "Nhân hoàng đại nhân, đây là bội kiếm của ngươi, bây giờ trả lại cùng ngươi. Chỉ hy vọng ngươi biết chúng ta đối với ngươi cũng không ác ý." Dương Thanh đưa tay tiếp được hiên viên thần kiếm, nghi vấn trong lòng không ngừng gia tăng lấy. Ma Tôn tiếp tục nói, "Nhân hoàng đại nhân, trong lòng ngươi nhất định có rất nhiều vấn đề đi, không bằng trước hết nghe cái cố sự như thế nào?" Dương Thanh gật gật đầu nói, "Mời nói." Ma Tôn đứng dậy, chậm rãi đi xuống bậc thang, "Tại ta kể chuyện xưa trước, ta muốn hỏi trước Nhân hoàng đại nhân một vấn đề, nhân ma thế bất lưỡng lập là ai nói cho ngươi?" Dương Thanh sững sờ, cẩn thận nhớ lại, chợt phát hiện vấn đề này vậy mà vô giải, bởi vì nhân ma bất lưỡng lập tựa hồ từ nhân loại xuất sinh lên, chính là ước định mà thành. Ma Tôn tựa hồ đã được đến đáp án, cười một cái nói, "Có phải hay không căn bản không có đáp án?" Dương Thanh gật gật đầu. Ma Tôn xỉ khẽ nói, "Các ngươi nhân tộc, từ xuất sinh lên, liền bị không ngừng quán thâu nhân ma bất lưỡng lập, vô số người nói cho ngươi, ma tộc thị sát thành tính, nhân tộc nhất định phải chạm yêu trừ ma, không sai đi." Dương Thanh gật gật đầu. Ma Tôn lắc đầu nói ra, "Thời kỳ thượng cổ, đạo gia, nhân tộc, ma tộc tạo thế chân vạn, riêng phần mình có riêng phần mình khí vận, riêng phần mình có riêng phần mình địa bàn. Đạo gia tại đỉnh núi, nhân tộc tại mặt đất, mà chúng ta ma tộc thì tại dưới mặt đất. Lúc đó linh khí dư giả, đạo nhân ma tam giới cũng có việc tu luyện của mình phương pháp, ba bên thế lực ngang nhau, chế ước lẫn nhau, chung sống hòa bình. Có thể bỗng nhiên có một ngày, bầu trời xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy không gian, một đám người thông qua cánh cửa không gian đi vào địa cầu. Bọn hắn tự xưng tiên giới người tới, là vì tạo phúc thương sinh, tìm kiếm có tiên duyên người ban thưởng hắn công pháp, trợ hắn tu luyện, phi thăng tiên giới. Lúc đó đạo nhân ma tam tộc tại tiên giới giảng thuật bên dưới đều đối với tiên giới lòng sinh hướng tới, đều hy vọng chính mình có thể trở thành kẻ may mắn kia. Có thể tam tộc thế lực ngang nhau, tương xứng, tiên giới người tới liền đưa ra luận võ quyết định. Tam tộc cũng đồng ý đề nghị này, lại không biết đã trúng tiên giới cái bẫy. Trận kia luận võ tại tiên giới xúi dục bên dưới diễn biến thành tam tộc đại chiến, cuối cùng đạo gia chiến thắng. Đạo gia nhận lấy tiên giới triệt hạn, có thể nghĩ muốn thu hoạch được cảnh giới càng cao hơn, cần nhiều linh khí hơn cùng số mệnh, vì vậy nói nhà tại tiên giới dẫn đạo bên dưới, bắt đầu đại lượng cướp đoạt nhân ma lượng giới linh khí cùng số mệnh. Thế là, nhân tộc đại địa bắt đầu tiến vào thời đại mặt pháp, mà ma tộc vì tránh né tiên giới cùng đạo gia cướp đoạt, triệt để tiến vào ma vực, không còn xuất hiện trên mặt đất. Giảng đến nơi đây, Ma Tôn dừng lại một chút, tựa hồ đang hồi ức trận đại chiến kia. Cho dù dạng này, tiên giới thứ nhất nguyên không hài lòng, bọn hắn thanh tẩy nhân tộc ký ức, để bọn hắn tưởng rằng tiên giới sáng tạo ra nhân loại, mà nhân tộc cực khổ đều là ma tộc mang cho bọn hắn, để nhân tộc trở thành bọn hắn tiên giới đâm về ma tộc lưỡi dao. Tại tiên giới không ngừng xúi dục bên dưới, nhân ma ở giữa bạo phát vô số lần đại chiến, cuối cùng lưỡng bại câu thương, tiên giới nhưng từ bên trong tu lợi. Về sau đế tân xuất thế, hắn thoát khỏi tiên giới gông cùng xiềng xích, muốn đoạt lại nhân tộc khí vận, nhân tộc đều vui mừng khôn xiết, dùng nhân tộc hương hỏa cung cấp nuôi dưỡng đế tân. Cái này lại xúc động tiên giới lợi ích, tiên giới liền biên ra đế tân đùa giỡn nữ hoa cố sự, còn phái ra yêu tộc giả tá đế tân tên thịt cá bách tính, xúi dục thế nhân lưu phản. Tiên giới âm thầm đến đỡ Khương Tử Nha, để Khương Tử Nha trở thành tiên giới tại nhân tộc người phát ngôn, người triệu tập tộc dị năng giả, dùng phong thần bảng làm mồi nhử, để bọn hắn đi theo Khương Tử Nha đẩy ngã đế tân. Mà những này nhân tộc dị năng giả thông qua phong thần bảng toàn bộ phi thăng tiên giới phong thần, nhất cử đem nhân tộc hương hỏa thu làm của riêng. Từ đây nhân tộc khí vận đại giảm, lại không dị năng giả. Từ khi tiên giới chiếm nhân tộc hương hỏa, tiên giới liền không còn ngụy trang, chế tạo ra một cái thiên giới, địa cầu tất cả tu sĩ phi thăng, chỉ có thể phi thăng tới thiên giới. Thiên giới tài nguyên thiếu thốn, hết thảy tất cả đều cần đi đoạn, thế là nhìn tu sĩ nhân tộc vì tài nguyên ở thiên giới tàn sát lẫn nhau thành tiên giới niềm vui thú lớn nhất. Nếu có thực lực siêu cường tu sĩ xuất hiện ở tiên giới liền sẽ phái người lôi kéo, để hắn có cơ hội lần nữa phi thăng tới tiên giới. Lần này, ma môn mở rộng, chính là tiên giới phát giác được hiên viên thần kiếm xuất thế, nhân hoàng tái hiện, tiên giới cưỡng ép mở ra ma tộc cửa lớn, muốn lần nữa bước lên nhân ma đại chiến, lấy suy yếu ngươi khí vận, đưa ngươi vào chỗ chết. Mà Trương Tiên Sư chính là lúc trước Khương Tử Nha nhân vật. Ta ma tộc nghỉ ngơi lấy lại sức nhiều năm như vậy, không nguyện ý tại trở thành tiên giới đao trong tay, không nguyện ý lại mặc cho người định đoạt. Chúng ta thao luyện là vì sẽ có một ngày, nhân hoàng tái hiện, nhân ma hai tộc liên thủ lật đổ tiên giới. Dương Thanh nghe xong, lâm vào trầm tư, mình quả thật không có tại Ma Tôn trên thân dò xét đến bất kỳ ác ý, chẳng lẽ cái này Ma Tôn nói đều là thật. Ma Tôn tiếp tục nói, nhân hoàng đại nhân, chúng ta ma tộc chẳng qua là làm việc hạc lập độc hành, cũng không có thương tổn qua bất luận kẻ nào, hết thảy tất cả tội danh đều là người khác áp đặt, nếu như ngươi không tin, ta ma vực bất kỳ địa phương nào ngươi có thể xuất nhập tự do. Chờ ngươi có kết quả, chúng ta bàn lại hợp tác sự tình. Dương Thanh thở dài nói ra, thế nhân đối với ma tộc ấn tượng đã cố định, muốn cải biến thế nhân cứng nhắc ấn tượng, chỉ sợ rất khó. Ngay cả ta đều ôm lấy hoài nghi. Cần biết tu sĩ nhân tộc đồng đều đã trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình, đột nhiên nói cho bọn hắn, ma tộc là minh hữu, mà bọn hắn một mực hướng tới tiên giới mới là địch nhân. Dương Thanh lắc đầu, khó. Ma Tôn gật gật đầu, hoàn toàn chính xác rất khó, nhưng ngươi là nhân hoàng, chỉ cần ngươi công khai thân phận của ngươi, nhân tộc này liền sẽ lấy ngươi vi tôn. Dương Thanh khoát khoát tay, thời đại khác biệt, bây giờ đại hạ đã sớm không phải đế vương chế. Ma Tôn lại đánh gây Dương Thanh lời nói, ngươi sai. Nhân tộc thờ phụng nhân hoàng là trong gen liền có, là khắc vào cốt tủy, mặc kệ tới khi nào cũng sẽ không cải biến. Chỉ bất quá ngươi sơ là người hoàng, còn không có chân chính nắm giữ nhân hoàng lực lượng, muốn khôi phục ngươi nhân hoàng lực lượng, chỉ cần tiến vào đế tân mộ, lấy ra đế tân hải cốt, đem luyện hóa liền có thể. Dương Thanh nghe nói như thế mi tâm nhíu một cái, chăm chú nhìn Ma Tôn, một người thân ảnh xuất hiện tại Dương Thanh trong đầu. Ma Tôn đi đến Dương Thanh trước mặt, chậm rãi đem mũ trùm cởi xuống, Dương Thanh trong nháy mắt bị trước mắt mặt kinh hãi trợn mắt hốt mồm. Chương 211. Đế tân mộ chương 211, đế tân mộ. Dương Thanh bản năng một bàn tay hô đi qua, "Nô Minh, cái tên vương bắt đả ngươi." Nô Minh kêu to, "Mẹ nó, ta là Ma Tôn, ngươi bao nhiêu cho chút mặt mũi?" Dương Thanh chỉ vào Ngô Minh liền mắng, "Mặt mũi? Ngươi còn có mặt mũi? Ta liền nói chỉ có ngươi tên vương bắt đản này ưa thích đào nhân tổ mộ phần thôi." Ngô Minh cười nhạt một tiếng, "Được rồi được rồi, nói chính sự đi." Dương Thanh bỗng nhiên kịp phản ứng, hiếu kỳ đánh giá Ngô Minh, "Ngươi thật sự là Ma Tôn?" Ngô Minh cười khổ một cái, quay người lại, Ngô Minh vậy mà tại Dương Thanh trước mắt thân cao tăng gọn, rất nhanh liền trưởng thành một tôn mấy chục mét toàn thân tối đen, đầu dài sừng trâu quái vật. Dương Thanh ngẩng đầu nhìn Ngô Minh, há to miệng, khiếp sợ không thôi. "Con mẹ nó, ngươi thật sự là Ma Tôn?" Ngô Minh khôi phục bình thường hình thể, nói ra, "Hiện tại ngươi tin tưởng ta đối với ngươi cũng không áp ý đi." Dương Thanh hừ lạnh một tiếng, "Đường đường Ma Tôn, trang tội nghiệp tiến vào nhân tộc thế giới, thật đúng là hủy quốc ngươi." Nô Minh cười khổ một cái, "Ta cũng có nỗi khổ tâm, chúng ta ma tộc vừa tiến vào nhân tộc thế giới, liền sẽ bị xem như tà ma ngoại đạo, nếu như ta không bị trang, nhất định sẽ gây nên đại loạn." Dương Thanh ngẫm lại cũng xác thực như vậy, "Vậy ngươi nói tiên giới xúi dục nhân ma lượng giới sự tình cũng là thật?" Nô Minh gật gật đầu, "Đương nhiên là thật, 70 năm trước, đại hạ phía quan phương hạ lệnh, kiến quốc sau động vật không được thành yêu, chính là đối với yêu tộc chèn ép. Còn có không được truyền bá quỷ quái ngôn luận, cũng là đối với minh giới chèn ép. Hiện nay, yêu tộc cùng minh giới cùng ma tộc mở dạng, ủy thân tại thế giới dưới đất này, chỉ có tại đêm tối mới dám vụng trộm tới mặt đất thở một ngụm." Nô Minh tiếp tục nói, "Nhân hoàng hiện thế, đối với người, ma lượng giới tới nói, là lật đổ tiên giới hy vọng, nhưng đối với tiên giới tới nói là đối với bọn hắn địa vị khiêu chiến. Bọn hắn nhất định không thể để cho người trưởng thành. Hiện nay biện pháp duy nhất, chính là ngươi theo chúng ta thông qua ma vực tiến vào đế tân mộ, dung hợp đế tân hải cốt, trở thành chân chính nhân hoàng. Chỉ bất quá, ngươi đã bại lộ tại tiên giới ánh mắt, bọn hắn nhất định cũng biết ngươi muốn đi vào đế tân mộ, nhất định sẽ tiến hành cản trở." Dương Thanh gật gật đầu, nhìn xem trong tay hiên viên thần kiếm, đột nhiên thân kiếm dâng lên một đạo sương trắng, hiên viên từ thần kiếm bên trong đi ra, hắn nói chính là sự thật. Tiên giới xác thực hèn hạ vô sỉ, Năm đó tiên giới làm cục, lừa gạt yêu tộc tộc trưởng Cửu Vĩ yêu hồ cùng một chỗ vu oan ta chủ nhân trước, đưa ta chủ nhân trước chết thảm. Tại một khắc cuối cùng, tiên giới sẽ bỏ khế ước, lại đem Cửu Vĩ hồ giết chết. Trận chiến kia, tiên giới hợp nhất đạo gia cùng mình giới, yêu tộc kéo dài hơi tàn, nhân tộc lại không nhân hoàng, duy chỉ có ma tộc giữ thực lực. Nhưng cũng không lâu lắm, tiên giới liên hợp đạo gia, minh giới xúi dục nhân tộc, cùng ma tộc đại chiến, ma tộc cũng đại thương nguyên khí. Lúc này Dương Thanh là thật tin tưởng. Đế Tân Mộ ở nơi nào? Nô Minh nói ra, Đế Tân Mộ tại Thương Châu. Dương Thanh đứng dậy, thở dài một tiếng, cũng được. Vậy ta đi một chuyến. Nô Minh nói ra, tốt. Chúng ta cùng đi. Nếu như gặp phải người của tiên giới, ta ma tộc cũng có thể thay ngươi ngăn cản một hai. Hai người đi ra cung điện, chỉ gặp ngoài điện đã đứng đầy lít nha lít nhít ma binh ma tướng. Nô Minh đã khôi phục mũ trùm cách ăn mặc, vung tay lên, xuất phát. Là, ma binh ma tướng bọn họ tiếng la rung trời. Đại quân xuất phát, hướng Đế Tân Mộ nhanh chóng bay đi. Dương Thanh đứng đang bay mây phía trên, phía dưới là một chút không nhìn thấy đầu ma tộc binh tướng, trang diện này tráng quan không gì sánh được, nhìn lòng người triệu bành trướng. Như Mặc, ngươi thật muốn cùng tiên giới là địch? Dương Thanh, tiên giới trước ra tay với ta, ta vì sao không có khả năng phản kích? Như Mặc nói ra, bây giờ thế cục một cái tác động đến nhiều cái, như cùng tiên giới khai chiến, nhân tộc thực lực bây giờ sao có thể cùng tiên giới chống lại? Nếu như có thể kéo lên trăm năm ngàn năm, chậm chậm lưu toan, nắm chắc càng lớn. Dương Thanh lắc đầu, chỉ cần ta còn sống, tiên giới tất không có khả năng từ bỏ ý đồ. Tiên giới là không thể nào cho chúng ta trăm năm ngàn năm. Như Mặc thở dài nói, ngươi có nghĩ tới hay không người nhà của ngươi? Tiên giới tùy tiện phái ra một cái kim tiên một đầu ngón tay liền có thể bóp nát địa cầu. Dương Thanh trong ánh mắt hung mang lóe lên, vậy ta liền bay thẳng tiên giới, xốc bọn hắn đỉnh đầu. Như Mặc cũng biết không khuyên nổi Dương Thanh, thở dài nói ra, ta cũng có cái biện pháp, có lẽ có thể giúp được ngươi. Dương Thanh nói ra, nói một chút. Như Mặc nói ra, đã thông ma tộc cùng nhân tộc thông đạo, dùng ma vực linh khí đánh thức ngủ say thượng cổ tu sĩ, dạng này ngươi còn có cùng tiên giới sức đánh một trận. Nô Minh nói ra, đến. Dương Thanh thu hồi tâm thần gặp Ngô Minh chỉ vào phía trên nói ra, đỉnh đầu chúng ta chính là Đế Tân Mộ. Dương Thanh ngẩng đầu nhìn lại, đen kịt một màu cái gì cũng không nhìn thấy. Ngô Minh nói ra, chúng ta lên đi. Ngô Minh vung tay lên, trong hắc ám xuất hiện một đạo to lớn quang hoàn, đi vào. Ngô Minh cùng Dương Thanh cùng một chỗ bay vào quang hoàn. Khi Dương Thanh tiến vào quang hoàn một khắc này, chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, cường quang bên dưới Dương Thanh bản năng lấy tay che chắn, lại thả tay xuống lúc, phát hiện chính mình thân ở một chỗ trên bình nguyên. Nơi xa, đột ngột đứng sừng sững cái này một tòa cổ lão ốc xá sau là một ngọn núi bao. Hai người cất bước hướng về phía trước, đi đến ốc xá bên ngoài. Dương Thanh ngẩng đầu nhìn lại, ốc xá rách nát không chịu nổi mơ hồ lộ ra một tia cổ lão mà khí tức thần bí. Nô Minh nói ra, đây chính là Đế Tân Mộ. Dương Thanh ngạc nhiên nhìn trước mắt ốc xá, thật không nghĩ tới một thế hệ hoàng đế cực độc, sau khi chết vậy mà mai táng qua loa như vậy. Nô Minh thở dài nói, tiên giới không cho phép Đế Tân phong quang đại táng, ngay lúc đó nhân tộc chỉ có thể vụng trộm cho hắn an táng ở chỗ này, ngay cả cái bia đều không có dám lập. Dương Thanh nhìn chăm chú tòa kia đơn sơ đến cực điểm ốc xá, trong lòng dũng động khó nói nên lời bi thương. Gió nhẹ nhàng thổi qua, kéo theo lấy chung quanh cỏ hoang chập chờn, phảng phất ngay cả thiên nhiên đều tại vì vị này ngày xưa nhân hoàng gặp phải ai thán. Ốc xá trước, một mảnh đất trống, cỏ dại rậm rạp, ngẫu nhiên có mấy cái chim rừng lướt qua, lưu lại vài tiếng thanh thúy kêu to, tăng thêm mấy phần tịch liêu. Đột nhiên, một loại không hiểu cảm ứng để Dương Thanh trong lòng một vì sợ mà tâm rung động, cái kia sườn núi bên trong tựa hồ có đồ vật gì đang triệu hoán chính mình. Dương Thanh kìm lòng không được hướng sơn bao đi đến, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thật chẳng lẽ chính là Đế Tân đang triệu hoán ta. Nguyên bản tinh không vạn lý bầu trời, giờ phút này đột nhiên cuồng phong gào thét, mây đen dày đặc, trong tầng mây lôi điện tư tư rung động, sắc trời lập tức tối xuống. Nô Minh kinh hãi, nói ra, không tốt, chúng ta bị phát hiện. Ngươi không có khả năng bị phát hiện. Nô Minh tiện tay vung lên, một đoàn hắc vụ đem Dương Thanh bao phủ ở bên trong. Nô Minh nhìn thẳng bầu trời, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Không trung mấy đóa mây đen mắt trần có thể thấy đè ép xuống, Dương Thanh trong nháy mắt phát giác cái kia vài đóa mây đen có gì đó quái lạ, dương mắt nhìn lại, quả nhiên trông thấy trên mây đen đứng đấy mấy đạo tiên phong đạo cốt thân ảnh. Nô Minh ngưng mi nhìn xem trên mây đen người, lạnh lùng nói, tới. Càng ngày càng nhiều mây đen đè ép xuống, từ từ hình thành một vòng vây, đem Ngô Minh Dương Thanh hai người vây vào giữa. Không trung truyền đến một đạo tang thương thanh âm uy nghiêm, "Ma Tôn đại nhân, đã lâu không gặp." Chương 212. Chí Tôn Cốt chương 212, Chí Tôn Cốt Ngô Minh gắt gao nhìn chằm chằm trong đó một đóa mây đen, trên mây đen đứng đấy một người mặc chiến giáp, tay nâng bảo tháp trung nhân nhân. Nguyên lai là Lý Thiên Vương. "Làm sao? Gần nhất cha con ngươi quan hệ vẫn rất tốt." Lý Thiên Vương không nghĩ tới cái này, Ngô Minh vừa thấy mặt liền bóc hắn ngắn, lập tức tới hòa khí, "Ha ha." Càn Khôn tươi sáng. Ngươi ma tộc dám công nhiên xuất hiện tại nhân tộc địa bàn, chúng ta phụng mệnh đến đây đuổi bắt cùng ngươi. Nô Minh cười ha ha, chỉ bằng các ngươi những người này liền muốn bắt ta. Các ngươi không khỏi quá coi thường ta sao? Nô Minh thần biết truyền âm cho Dương Thanh nói ra, ta ngăn chặn bọn hắn, ngươi tranh thủ thời gian tiến vào mộ huyệt, tìm tới Đế Tân Hải Cốt, nhanh chóng luyện hóa. Dương Thanh gật gật đầu nói, tốt, chính ngươi coi chừng. Dương Thanh nhanh chóng hướng Đế Tân mộ vào tới, trong nháy mắt liền biến mất tại sườn núi bên trong. Ngôi mộ này thật phi thường đơn sơ, không có bất kỳ cái gì phòng ngự trận pháp bảo hộ, cũng không có bất luận cái gì cơ quan ám khí. Dương Thanh căn bản không có hoa khí lực đã tìm được cửa vào, tiến vào cửa vào, chính là một đầu hành lang rất dài. Đường hành lang hai bên điểm mờ nhạt ngọn đèn, ánh lửa chập chờn, đem bóng dáng kéo đến thật dài, phảng phất có vô số quỷ mị nhòm ngó trong bóng tối. Trong không khí tràn ngập một cỗ cổ xưa cùng nấm mốc gầm ức khí tức, xen lẫn nhàn nhạt mùi máu tươi, để cho người ta không tự chủ được nhíu mày. Cổ mộ này tại sao lại có mùi máu tươi? Cái này khiến Dương Thanh khó hiểu. Cuối hành lang tựa hồ có yếu ớt tiếng gió truyền đến, Dương Thanh đạp trên tảng đá xanh tiến lên, mới đầu, Dương Thanh mỗi một bước đều cẩn thận, có thể đi một khoảng cách sau, Dương Thanh phát hiện, trong này tựa hồ thật không có bất kỳ nguy hiểm gì, lá gan cũng liền lớn lên. Dương Thanh thân ảnh lóe lên, hướng mộ huyệt chỗ sâu phóng đi. Bên ngoài, Nô Minh một mặt trào phúng nhìn lên trên trời, hôm nay mới mang một vài người như thế à? Lý Thiên Vương, ngươi là bị giáng chức sao? Lý Thiên Vương hừ lạnh một tiếng, bắt ngươi ta một người là đủ rồi, cần gì người khác tương trợ? Nô Minh cười nhạo nói, ôi ôi ôi, nhiều năm như vậy không thấy, bản sự không tăng trưởng, cái này khoác lác ngược lại là lợi hại hơn. Tới tới tới, có bản lĩnh xuống tới, chúng ta đại chiến 300 hiệp, để cho ta nhìn xem ngươi tiến bộ. Bất quá nếu như ngươi không dám, muốn cùng tiến lên cũng không quan hệ, dù sao ngươi nhát gan, mọi người đều biết. Lý Thiên Vương thần sắc run lên, mây đen lập tức rơi trên mặt đất, đang có ý này. Nô Minh tâm muốn, lão tiểu tử này hay là như thế không trải qua kích. Nô Minh quanh thân trong nháy mắt ma khí quay cuồng mà ra, một cỗ uy áp hướng Lý Thiên Vương ép đi. Lý Thiên Vương biểu lộ nghiêm túc, âm thanh lạnh lùng nói, không biết tự lượng sức mình. Thiện tay vung lên, một đạo gió lốc hướng Nô Minh đánh tới. Phanh, ma khí cùng gió lốc chạm vào nhau, ma khí trong nháy mắt bị thổi tan, cái kia đạo gió lốc tiếp tục hướng Nô Minh đánh tới, mang theo trên mặt đất lá khô cùng bụi đất, hình thành một đạo xoay tròn phong bạo, bay thẳng Nô Minh mặt. Nô Minh thân hình một bên, hiểm lại càng hiểm tránh thoát cái này mãnh liệt một kích, gió lốc sát qua góc áo, đem áo bào xé rách đến bay phất phới. Hắn ánh mắt run lên, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, quanh thân lần nữa dâng lên nồng hậu dày đặc ma khí, phảng phất muốn ngưng tụ thành thực chất, cùng cơn lốc kia chống lại. Giữa thiên địa, ma khí cùng tiên phong xen lẫn, hình thành một bức rung động lòng người hình ảnh, mây đen dày đặc dưới bầu trời, hai cỗ cường đại lực lượng kịch liệt va chạm, kích thích từng đợt oanh minh, rung động không gian xung quanh. Bên này Dương Thanh không có gặp được bất kỳ trở ngại nào, một đường hướng mộ huyệt chỗ sâu đi đến. Cuối hành lang, một cánh cửa đá cổ lão chậm rãi hiện ra ở trước mắt hắn, trên cửa đá điêu khắc phức tạp đồ đằng, giống như rồng mà không phải là rồng, giống như rắn không phải rắn, lộ ra một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí. Dương Thanh nhẹ nhàng đụng vào cửa đá, thấy lạnh cả người thuận đầu ngón tay truyền khắp toàn thân. Hắn hít sâu một hơi, dùng sức đẩy ra cửa đá, chỉ nghe két két một tiếng, phảng phất ngủ say ngàn năm cự thú bị tỉnh lại. Trong môn, u ám dưới ánh đèn, một bộ khổng lồ thạch quan lặng lặng nằm ở trung ương, trên đó khắc lấy cổ lão chú văn, lóe ra tham thẳm lam quang, trong không khí tràn ngập càng thêm nồng đậm huyết tinh cùng mục nát khí tức. Trong mộ thất trừ thạch quan không có vật gì khác nữa, có thể thấy được lúc đó hạ táng lúc đó có cỡ nào qua loa. Ngẫm lại cũng đối, lúc đó đế tân hạ táng lúc đã bị tiên giới lời đồn nói xấu thành hoang dâm vô đạo hôn quân, chỉ sợ dân chúng đều ước gì hắn chết sớm một chút, tại sao có thể có người cho hắn phong quang đại táng đâu. Dương Thanh không dám trễ nải thời gian, đi vào thạch quan, hai tay chống đỡ nắp quan tài, không có hoa quá nhiều khí lực, nắp quan tài liền bị chậm rãi đẩy ra. Một vệt kim quang từ trong khe hở bắn ra, chiếu sáng mở tối thạch thất, phản phất kia nắng ban mai sơ tảng sáng, xuyên thấu ngàn năm yên lặng. Trong kim quang mơ hồ có thể thấy được nhỏ vụn bụi bặm tại trong cột ánh sáng nguyện chuyển nhảy múa, tựa như thời gian hạt nhỏ tại thời khắc này bị tỉnh lại. Dương Thanh nheo mắt lại, thích đứng lấy đột nhiên xuất hiện quang mang, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu kích động. Theo nắp quan tài bị hoàn toàn đẩy ra, một cỗ mãnh liệt hơn năng lượng ba động từ trong thạch quan lan ra, kim quang bên trong tựa hồ có long ngâm sướng nhẹ, cổ lão chú văn tại kim quang chiếu dọi xuống phảng phất sống lại, lưu chuyển lên sức mạnh bí ẩn khó lường, đem toàn bộ mộ thất làm nổi bật đến đã trang nghiêm lại thần thánh. Đột nhiên, trong kim quang một đạo hư ảnh dần dần hiện hiện, người này người khoác áo giáp, chân đạp giày vàng, trợn mắt trừng trừng, uy phong lẫm liệt. Dương Thanh trong tay hiên viên thần kiếm phát ra trận trận vù vù âm thanh, thân kiếm ẩn ẩn có quang hoa lưu chuyển, tựa hồ đang cùng đạo kim quang kia bên trong hư ảnh của mình. Hư ảnh kia càng ngưng thực, đúng là một vị người khoác áo giáp màu vàng nóng oai hùng chiến thần, cầm trong tay trường kích, uy nghiêm mà không thể xâm phạm. Kiếm minh cùng kích ảnh trên không trung xen lẫn, khuấy động lên từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng, phản phất ngay cả thời gian đều tại dưới nguồn lực lượng này run nhẹ nhẹ. Dương Thanh nắm chặt chuôi kiếm, mắt sáng như đuốc, cùng hư ảnh kia xa xa tương đối, một cỗ áp lực vô hình tại trong mộ thất lan tràn ra, không khí phản phất ngưng kết, chỉ đợi một kiếm ra khỏi vỏ, phá vỡ cái này ngàn năm yên lặng cùng trói buộc. Ta chính là nhân hoàng đế tân, người phương nào xông vào ta thạch thất? Dương Thanh giờ phút này đã có thể xác nhận, cái bóng mở kia nhất định là nhân hoàng đế tân. Tại hạ Dương Thanh, gặp qua nhân hoàng đại nhân. Đế tân đôi mắt khẽ nâng, nhìn chăm chú lên Dương Thanh, hiên viên thần kiếm đã tại tay ngươi, chắc hẳn ngươi chính là đương đại nhân hoàng. Dương Thanh nhìn thoáng qua trong tay hiên viên thần kiếm, nói ra, tại hạ ngẫu nhiên đạt được kiếm này. Dương Thanh còn chưa nói xong, đế tân nói ra, không cần phải nói, tình cảnh của ngươi ta cũng có thể đoán được một hai. Chắc là tiên giới khó xử cho ngươi. Nếu như ngươi chỉ có bề ngoài, lại không người hoàng chi thực, đều là bởi vì ngươi không chí tôn cốt. Lúc này, một bộ kim quang lóng lánh hải cốt từ trong thạch quan trôi nổi mà ra. Đế tân nói ra, đây là ta chí tôn cốt, cầm đi đi. Lời còn chưa dứt, bộ kia kim quang lóng lánh chí tôn cốt chậm rãi hướng Dương Thanh bay tới, mỗi một cây xương cốt đều tản ra hào quang chói sáng, phản phất tận chứa lực lượng vô tận cùng uy nghiêm. Dương Thanh chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp năng lượng từ xương bên trong lộ ra, thẳng đến trong tâm, để hắn không tự chủ được duỗi ra hai tay đi đón. Chí tôn cốt chậm rãi chui vào Dương Thanh thân thể, trong nháy mắt, một cỗ đau nhức kịch liệt đánh tới, phản phất có ngàn vạn cây kim tại đâm đâm ra thịt của hắn, lại như có vô tận hỏa diễm tại đốt cháy huyết mạch của hắn. Dương Thanh cắn chặt răng, hai mắt trợ lên, toàn thân nổi gân xanh, lại như cũ kiên định nắm chí tôn cốt, tùy ý nguồn lực lượng kia ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi, dung hợp. Chương 213. Tiên Ma Bất Lưỡng Lập chương 213, Tiên Ma Bất Lưỡng Lập Ngô Minh cùng Lý Thiên Vương đánh khó hòa giải, Ngô Minh hai tay rũ ra, mấy đạo ma khí phóng tới Lý Thiên Vương. Lý Thiên Vương khí định thần nhàn, cười khẩy, chỉ là sâu kiến, cũng dám cùng tiên nhân kêu gạo, coi là thật không biết sống chết. Tiện tay vung lên, một đạo gió lốc đem ma khí thổi tan, tiện tay quăng ra, trong tay bảo tháp đằng không mà lên, xoay tròn lấy bay đến Ngô Minh phía trên. Ngô Minh một mặt bình tĩnh nhìn xem bảo tháp, trầm giọng nói, "Lão Lý, ngươi tháp này là không muốn đi, dám cùng ta dùng cái này?" Lý Thiên Vương xì khẽ một tiếng, "Vậy ngươi đều có thể thử một chút." Một vệt kim quang từ đáy tháp bắn ra, đem Ngô Minh bao phủ ở bên trong, Ngô Minh chỉ cảm thấy mình bị một tòa Thái Sơn ngăn chặn bình thường, thân thể không thể động đậy. Ngô Minh vùng vẫy một hồi, cởi mở cười to, "Ngươi thật đúng là không có tiến bộ, Khốn Tiên chú đối với ta hữu dụng sao?" Ngô Minh ra sức thoáng dây rủa, áp lực biến mất, đưa tay vung lên, một thanh đen như mực ô kim truy bắn thẳng đến bảo tháp. Lý Thiên Vương sắc mặt đại biến, "Vẫn thần truy, vật này tại tay ngươi?" Lý Thiên Vương không dám khinh thường, tranh thủ thời gian thu hồi bảo tháp, thần sắc sợ hãi nhìn xem Vẫn Thần Truy. Ngô Minh cười lạnh nói, "Nhãn lực không tệ, còn nhận ra ta cái này Vẫn Thần Truy. Vậy ngươi xem nhìn đây cũng là cái gì?" Ngô Minh thu hồi Vẫn Thần Truy, hai tay một nắm, trong tay trong nháy mắt dâng lên một đạo hắc khí cấp tốc ngưng kết, đảo mắt liền ngưng tụ thành một cái quân hình, hắc khí tán đi, Ngô Minh trong tay thình lình nhiều một cây trường thương. Thanh trường thương kia toàn thân tối tăm, hàn quang lấp lóe, mũi thương như rồng thổ tín, sắc bén vô địch. Ngô Minh nắm chặt trường thương, thân thương phảng phất cùng hắn huyết mạch tương liền, mỗi một tia rung động đều cùng hắn tâm ý tương hợp. Hắn đột nhiên một thương vung ra, mang theo một cỗ lăng lệ đến cực điểm cương phong, mũi thương vạch phá không khí, phát ra tiếng gào chát chúa, trực chỉ Lý Thiên Vương. Thương ảnh như rồng, trên không trung bước lên nảy múa, những nơi đi qua, không gian phảng phất đều bị thứ nhất thương xé rách, lưu lại từng đạo đen kịt vết rách, làm người sợ hãi không thôi. Lý Thiên Vương thấy thế, con ngươi đột nhiên co lại, thân hình nhanh lùi lại, trên mặt lại không lúc trước khinh miệt, thay vào đó là ngưng trọng cùng kiên kỵ. Thí thần thương, không chỉ là Lý Thiên Vương, trên tầng mây chúng tiên gia cũng là thần sắc đại biến. Cái này thí thần thương chính là tại Hồng Mông sơ khai thời điểm, giữa thiên địa hỗn độn chi khí dựng dục ra một gốc hỗn độn thanh liên, ma tổ Sao La Hầu dùng hỗn độn thanh liên dễ cây chế tạo cái này chí tôn ma binh. Thí thần thương bên trong ẩn chứa lấy vô hạn sát khí, thậm chí so Chu Tiên kiếm đều mạnh mấy phần, chỉ có Hồng Quân lão tổ dạng này tiên đạo thánh nhân mới có thể chính diện cứng rắn. Đông nhiên hét lớn một tiếng truyền đến, mọi người cùng nhau xông lên, quyết không thể bị ma đầu đào thoát. Trong mấy mắt, đóa đóa mây đen hướng Ngô Minh đè xuống, Ngô Minh cười lạnh một tiếng, vung cánh tay hô lên, "Ma tộc tướng sĩ, ra đi." Vừa dứt lời, đại địa rung động, mặt đất bằng phẳng từng khúc nứt ra, hiện ra từng cái lỗ đen to lớn. Trong lỗ đen, truyền đến trận trận chỉnh tề dậm chân âm thanh, lít nha lít nhít ma binh ma tướng cầm đao kiếm trong tay, trường thương hàng lấy chỉnh tề phương trận đi ra lỗ đen. Ngô Minh đại quát, "Giết!" Chúng ma đem cùng kêu lên hô to, "Giết!" Tiếng la chấn thiên động địa, vang tận mây xanh. Trong tầng mây xông ra vô số áo trắng áo bào trắng thần tướng, từng cái cầm trong tay trường kiếm, hướng ma tướng trùng sát xuống. Trong tầng mây, áo trắng thần tướng như lưu tinh vẫn lạc, kiếm quang như rệt, vạch phá bầu trời. Ánh mắt của bọn hắn kiên định mà lãnh khốc, trường kiếm vung vẩy ở giữa, mang theo từng mảnh kiếm màu bạc màn, giống như ngân hà chút xuống, sáng chói chói mắt. Ma binh ma tướng bọn họ không cam lòng yếu thế, một mảnh đen kịt, đao kiếm va chạm thanh âm đinh tai nhức óc, huyết quang văng khắp nơi. Hai cỗ thế lực trên không trung xen lẫn, va chạm, hình thành một bức thảm liệt mà tráng lệ chiến đấu bức tranh. Các thần tướng kiếm ảnh cùng ma tướng bọn họ đao quang trên không trung xen lẫn quấn quanh, phản phất muốn đem vùng thiên địa này đều vỡ ra đến, mỗi một đạo kiếm mang, mỗi một tiếng giống giận đều tràn đầy sát ý vô tận cùng quyết tuyệt. Không trung đột nhiên xuất hiện một cái áo bào trắng tiểu tướng, cầm trong tay tử kim giản, tốc độ cực nhanh, tung người một cái giống như một đạo lưu tinh tại áo đen ma tướng quần chúng trái trùng phải đụng, trong chốc lát, vô số ma tướng bị hắn chém xuống dưới ngựa. Lô Minh con ngươi co rụt lại, nhìn chăm chú đạo bóng trắng kia, trong tay thí thần thương siết chặt, liền hướng đạo bạch quang kia đánh tới. Lô Minh thân hình bạo khởi, giống như trong đêm tối báo săn, thí thần thương bạch phá bầu trời, mang theo một cỗ làm người sợ hãi hàn mang, trực chỉ áo bào trắng kia tiểu tướng. Áo bào trắng tiểu tướng thân hình nhẹ nhàng, tử kim giản vẽ ra trên không trung từng đạo chói lọi quy tích, mỗi một lần cùng ma binh giao phong đều bắn ra tia lửa chói mắt. Lô Minh thương ảnh như rồng, cùng áo bào trắng tiểu tướng giản ảnh trên không trung kịch liệt va chạm, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Thân ảnh của hai người trên không trung nhanh chóng giao thoa, giống như hai đạo lưu quang, những nơi đi qua, không gian đều phảng phất bị xé nứt, lưu lại từng đạo đen kịt vết rách, chiến đấu kịch liệt, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Lô Minh chu thân ma khí quấn quanh, mỗi một đạo ma khí cũng giống như một thanh lợi kiếm bình thường, tùy thời tìm cơ hội chuẩn bị cho áo bào trắng tiểu tướng một kích chí mạng. Tại ma khí tập kích quấy rối bên dưới, áo bào trắng đem không dám chút nào chủ quan, thần sắc khẩn trương cao độ, đã muốn ngăn cản Ngô Minh thí thần thương, lại phải tùy thời để phòng ma khí đánh lén, nhất thời luống cuống tay chân, rơi xuống hạ phòng. Lúc này, trong mây đen, một cái hạc phát đồng nhan nhìn xem, khi mắt chú ý trận này ác chiến, trong tay một cái vòng thép đã dục dịch. Lão giả bỗng nhiên ánh mắt run lên, nhanh chóng cầm trong tay vòng thép ném ra ngoài, đi. Vòng thép trong nháy mắt của tay, vẽ ra trên không trung một đạo lưu quang hướng Ngô Minh bay đi. Ngô Minh chính toàn tâm cùng áo bào trắng đem đối chiến, không có chút nào chú ý tới sau lưng nguy hiểm. Phanh, vòng thép chính giữa Ngô Minh hậu tâm, Ngô Minh một cái lảo đảo, trong miệng bắn ra một đạo tơ máu, thẳng tắp hướng mặt đất đập tới. Áo bào trắng đem thấy tình thế, tự kim giản hướng phía dưới, nhanh chóng đuổi theo, thể phải cho Ngô Minh một kích chí mạng. Chúng ma đem gặp ma tôn bị đánh lén, khí nghiến răng nghiến lợi, vô sỉ lão nhi, lại dám đánh lén tôn chủ. Giết! Vô số ma tướng hướng áo bào trắng đem vào tới, muốn cứu Ngô Minh. Hạc phát đồng nhan lão giả thu hồi vòng thép, cười lạnh nói, "Vinh bất tiếm trá." chính mình tài nghệ không bằng người chắc ai. Ha 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 ha. Trong tầng mây chúng tiên gia cười ha ha, trong mắt bọn hắn Ngô Minh hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Lý Thiên Vương thuận thế ném ra ngoài bảo tháp, một vệt kim quang bao phủ lại Ngô Minh. Chúng ma đem kinh hãi, bọn này ra vẻ đạo mạo tiên gia vậy mà hèn hạ vô sỉ như thế, đánh lén quần đầu dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đáng tiếc, ngoài tầm tay với, bọn hắn đã vô lực cứu tôn chủ. Lý Thiên Vương thâm trầm cười nói, ma chính là ma, đối với ma tộc không cần nói cái gì công bằng, từ xưa tiên ma bất lưỡng lập. Mọi người cùng ta cùng một chỗ hàng yêu trừ ma, giết hết tất ma. Các thần tướng vung tay hô to, giết giết giết. Ầm ầm. Bảo tháp trùng điệp nện ở mặt đất, đem Ngô Minh đặt ở dưới tháp, kích thích một mảnh bụi đất, thân tháp kim quang lấp loé, phản phất có thể trấn áp hết thảy tà túy. Lý Thiên Vương đứng tại trên đám mây, hai tay chống nạnh, đắc ý cười ha hả, tiếng cười như sấm rền quanh quẩn trên không trung, chấn động đến bốn phía mây mù quay cuồng. Trên mặt của hắn tràn đầy dữ tợn cùng quái ý, hai mắt híp lại, nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn đường cong, phản phất đã thấy ma tộc hủy diệt cảnh tượng. Dưới tháp Ngô Minh, mặc dù bị trọng áp vây khốn, nhưng hai mắt ý nguyên như nước, lóe ra bất khuất quả màng, quanh thân ma khí quay cuồng, tựa hồ đang nổi lên sau cùng phản kích. Chương 214. Trương đạo nhân đi ra nhận lấy cái chết. Chương 214. Trương đạo nhân đi ra nhận lấy cái chết. Ma tướng bọn họ nhìn thấy Ngô Minh bị ép, một mạch ra sức hướng bảo tháp phóng đi, nhưng là còn không có tới gần, liền bị trong tháp bắn ra kim quang bắn bay. Lý Thiên Vương một mặt trêu tức nhìn xem ma tướng, không biết tự lượng sức mình, đom đóm chỗ nào dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Trên tầng mây, chúng tiên gia cười ha ha, một bộ xem kịch vui dáng vẻ nhìn xem ma tướng bọn họ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phóng tới bảo tháp, gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Lý Thiên Vương, chúng ta liền lặng lặng chờ lấy xem bọn hắn như thế nào tự chịu diệt vong. Ha 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 ha. Lý Thiên Vương trên mặt một bộ đắc ý bộ dáng, trong ánh mắt lại tràn đầy dữ tợn, lúc trước La Hầu lợi hại như vậy, làm theo bị tiên giới trấn áp. Bây giờ nho nhỏ ma tôn, há lại sẽ bị bọn hắn để vào mắt, không có cái gì so nhìn tận mắt địch nhân không có sức chống cự thoải mái hơn chuyện. Vâng. Đông nhiên một tiếng vang thật lớn truyền đến, một vệt kim quang từ đằng xa sườn núi bên trong bắn ra, trong kim quang một người mặc chiến giáp, uy phong lẫm liệt, tựa như thiên thần người trẻ tuổi bình thường vững vàng lơ lửng giữa không trung, người này quanh thân tản ra một cỗ cường đại khí chàng, cỗ khí chàng này tràn ngập hủy thiên diệt địa uy áp. Lý Thiên Vương con ngươi co rụt lại, một mặt cảnh giác nhìn xem người tuổi trẻ kia, chú tiên gia cũng kìm lòng không được lui lại một bước. Đột nhiên, Hạc Phát Đồng Nhan lão giả la thất thanh, không tốt, nhân hoàng còn chưa có chết. Nghe được lão giả kinh hô, các thần tướng đều là quá sợ hãi, cầm trong tay trường kiếm, đầy mắt e ngại nhìn xem không trung Dương Thanh. Dương Thanh mí mắt nhẹ giơ lên, hai đạo kim quang từ trong hai mắt bắn ra, "Oanh! Oanh!" Hai đạo ánh mắt tại áo bào trắng thần tướng trong đám nổ vang, trong nháy mắt chung quanh áo bào trắng thần tướng hôi phi yên diệt, hài cốt không còn. Ma tướng bọn họ nhìn thấy Dương Thanh, nhao nhao một gối quỳ xuống hô to, khẩn cầu nhân hoàng đại nhân cứu ta tôn chủ. Dương Thanh vừa liếc mắt, nhìn thấy bảo tháp, cười lạnh một tiếng, tiện tay vung đi, một cỗ kình khí hướng bảo tháp phóng đi. "Phanh!" Bảo tháp đột nhiên nổ tung, biến thành vô số mảnh vỡ tản mát tại các nơi. Lý Thiên Vương hoảng sợ nhìn xem chính mình bảo tháp mảnh vỡ. Bảo tháp này không chỉ có là hàng yêu trừ ma bảo vật, càng là chính mình bảo mệnh pháp khí a. Tuy là năm đó đại náo thiên cung yêu hầu đều không thể đào thoát bảo tháp này, có thể cái này Dương Thanh vậy mà như thế nhẹ nhõm liền đem hắn phá hủy. Ngô Minh chật vật bò lên, nhìn Dương Thanh một chút, con mẹ nó ngươi không còn ra, lão tử liền chết ở chỗ này. Dương Thanh một mặt ghét bỏ, nói thế nào ngươi cũng là một cái đường đường ma tôn, tại sao phải sợ bọn hắn? Ngô Minh nhếch môi, những này ra vẻ đạo mạo tiểu nhân vô sỉ, đánh không lại liền đánh lén. Mỗi ngày dạng chó hình người khiển trách ta ma giới, trên thực tế thủ đoạn của bọn hắn so với chúng ta càng bẩn. Dương Thanh cười lạnh một tiếng, "Bẩn. Vậy chúng ta xem bọn hắn có thể bẩn đi nơi nào." Nói xong, trong tay Hiên Viên Thần Kiếm hóa thành vô số thanh phi kiếm, hướng áo bào trắng các thần tướng bay đi, chỉ là một cái hội hợp, vô số thần tướng liền hôi phi yên diệt, tan thành mây khói. Như mực hiện ra Hắc Long nguyên hình, ứng long cùng rồng có sừng cũng bị Dương Thanh thả ra, bốn con rồng quanh quẩn trên không trung, nha nha đứng tại ứng long trên đầu, hưng phấn vỗ tay kêu to. Nô Minh xem xét, hô lớn, "Giết!" Chúng ma đem gặp Dương Thanh như vậy dũng mãnh phi thường, từng cái không gì sánh được phấn khởi, giơ cao đao kiếm hướng các thần tướng đánh tới. Thần tướng đã sớm bị Dương Thanh uy áp ép ánh mắt sợ hãi, đặc biệt là không trung bốn con rồng, cho bọn hắn hủy thiên diệt địa cảm giác áp bách, một loại không chỗ có thể trốn cảm giác. Lại nhìn thấy cái nong mà đến ma tướng, nhao nhao vứt bỏ đao kiếm, nhanh chân liền chạy. Dương Thanh đứng trên không trung cười ha ha, tiên giới. Bất quá cũng như vậy, hiếp yếu sợ mạnh, đã mô hợp. Đống nhiên Dương Thanh lăng liệt ánh mắt bắn về phía không trung tiên gia, lẫn nhau một chỉ, các ngươi có dám đánh với ta một trận? Vừa rồi áo bào trắng đem trường thương siết chặt, quát, lớn mật sâu kiến, cũng dám cùng tiên giới kêu gào, đợi ta lấy tính mạng ngươi. Dương Thanh quan sát một chút áo bào trắng đem, hừ lạnh một tiếng, tiện tay vung lên, một thanh phi kiếm liền đâm xuyên áo bào trắng đem lồng ngực. Áo bào trắng đem trong nháy mắt tiêu tán. Dương Thanh ngửa đầu nhìn thoáng qua tầng mây, tâm niệm vừa động, liền trong nháy mắt chuyển vị đến trong tầng mây. Dương Thanh lạnh lùng quét một vòng tiên gia, lạnh lùng nói, các ngươi có dám đánh với ta một trận? Hạc Phát Đồng Nhan lão đầu ánh mắt sợ hãi, nhân hoàng xuất thế đã đủ hắn sợ hãi, mẹ nó hắn còn có bốn con rồng. Cái này bốn con rồng cho bọn hắn cảm giác gáp bách thế nhưng là vô tiền khoáng hậu. Lão đầu đống nhiên thét lên, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Chúng ta tới ngày còn dài. Nói xong trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, những người khác xem xét lão đầu này đều chạy, cũng như chim sợ cảnh quang, nhao nhao tế ra pháp bảo, hóa thành lưu quang bỏ chạy. Không chung chỉ để lại Dương Thanh một người, đứng chắc tay, quanh thân bao quanh chưa hoàn toàn tiêu tán kiếm khí, tựa như một tôn cao ngạo chiến thần. Trời quang như tẩy, vạn dặm cung mây, ánh nắng xuyên thấu tầng mây, vẩy xuống đại địa, cho cái này sau khi chiến đấu thế giới mang đến một tia ấm áp. Xa xa dãy núi dưới ánh mặt trời lộ ra nhu hòa mà yên tĩnh, phản phất vừa rồi trận kia kinh thiên động địa chiến đấu chỉ là một trận hư ảo mộng. Gió nhẹ lướt qua, mang theo bùn đất mùi thơm ngát cùng hoa cỏ hương khí, khiến cho người tâm thần thanh thản. Dương Thanh quan sát đại địa, muốn ta đại hạ, tốt đẹp Hà Sơn Khải Dung cái gọi là tiên gia muốn làm gì thì làm. Lô Minh ngửa mặt nhìn không trung Dương Thanh, thật dài thở phào một hơi, la lớn, cung nên nhân hoàng trở về. Chúng ma đem vung tay hô to, cung nên nhân hoàng trở về. Bốn đầu cự long chi trước bốn lượng, nằm dạp trên mặt đất ngửa mặt lên trời thét dài. Một cỗ hào khí tại Dương Thanh trong lòng tự nhiên sinh ra, nha nha đứng tại ứng long đỉnh đầu, hướng về phía Dương Thanh giỗi ra hai tay cầu ôm một cái. Dương Thanh đưa tay cách không chụp tới, nha nha liền bay về phía Dương Thanh, rơi vào Dương Thanh trong ngực. Nha nha hai tay ôm thật chặt Dương Thanh cổ, vểnh lên miệng nhỏ đối với Dương Thanh gương mặt chính là bẹp một chút. Dương Thanh chậm rãi rơi vào mặt đất, Nô Minh lập tức xuống tới, chỉ vào bốn đầu cự long nói ra, đây đều là ngươi. Dương Thanh nhìn thoáng qua bốn con rồng cười nói, làm sao? Không giống sao? Nô Minh đầu lắc giống trống lúc lắc một dạng, không không không. Sớm biết ngươi có bốn con rồng, ta những danh con này bọn họ cũng không cần kêu đi ra. Dương Thanh ghét bỏ nhìn Nô Minh một chút, lại liếc mắt nhìn bầu trời, đám người này lúc nào cũng có thể trở về. Các ngươi tranh thủ thời gian hồi ma vực đi, ta đi một chuyến Long Hồ Sơn. Nên tính sổ. Dương Thanh để nha nha mang theo ứng long tiến vào hồ lô không gian, hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía Long Hồ Sơn. Long Hồ Sơn tiên sư phủ, một đám người sầu mi khổ kiểm ngồi ở trong đại điện. Tiêu trưởng lão mi tâm nhíu chặt nhìn xem Trương tiên sư, ngươi xác định không có cách nào mở ra ma vực thông đạo sao? Trương tiên sư lắc đầu, ta mở không ra thông đạo. Huống hồ, coi như mở ra, chúng ta bây giờ đi bảo, cũng tìm không thấy Dương tiên sinh. Cần biết ma vực địa vực bao la, chúng ta đi vào căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Một Thanh Tuyết vỗ bàn một cái, vậy chúng ta cứ như vậy cái gì cũng không làm, ngồi ở chỗ này làm chờ lấy sao? Trương Thiên Sư liếc một cái hai người, nói ra, trừ phi chúng ta có thể thỉnh tiên giới xuất thủ, ta tin tưởng nếu có tiên giới xuất thủ, tập tiên nhân chi lực nhất định có thể dắt tay diệt trừ ma tộc. Ngoài điện truyền đến một đạo thanh âm băng lãnh, Trương đạo nhiên, đi ra nhận lấy cái chết. Chương 215, giết tiến Long Hổ Sơn. Chương 215, giết tiến Long Hổ Sơn. Trong đại điện đám người nghe được thanh âm, toàn thân chấn động, toàn bộ đứng lên. Long Hổ Sơn đệ tử ngẩng đầu nhìn về phía không trung, chỉ thấy Dương Thanh người mặc áo giáp, sừng sững không trung, trong mắt không có chút nào nhiệt độ. Một người đệ tử mắng to, người nào tự tiện xông vào ta Long Hổ Sơn? Dương Thanh sắc mặt âm trầm, lườm nói chuyện đệ tử một chút, đơn trưởng hư ép, đệ tử kia trong nháy mắt bạo thành một máu. Trương đạo nhiên, cút ra đây. Tiêu trưởng lão cùng một Thanh Tuyết dẫn đầu xông ra đại điện, ngửa mặt lên trời nhìn lại mừng rỡ thét lên, Dương tiên sinh, sư thúc tổ. Trương tiên sư sắc mặt trắng bệnh, chột dạ rối tinh rối mù, cố giả bộ chấn định đi ra đại điện. Dương tiên sinh, ngươi không có việc gì? Quá tốt rồi. Dương Thanh cười lạnh một tiếng, ta không chết, ngươi có phải hay không rất thất vọng? Tiêu trưởng lão cùng một Thanh Tuyết một mặt kinh ngạc nhìn xem Dương Thanh, Dương tiên sinh, ngươi lời này ý gì? Dương Thanh con mắt nhắm lại, vậy ngươi phải hỏi hắn. Trương tiên sư nói ra, Dương tiên sinh, chúng ta là không phải có cái gì hiểu lầm. Dương Thanh hừ lạnh một tiếng, hiểu lầm? Chỉ sợ không phải hiểu lầm đi. Ít nói lời vô ích. Dương Thanh rơi xuống đất, cùng Trương tiên sư đối mặt, phá linh phủ dùng rất tốt đi. Trương tiên sư biểu lộ cứng đờ, làm sao ngươi biết? Dương Thanh quanh thân khí thế bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, một cỗ uy áp hướng Trương tiên sư ép đi, Trương tiên sư trong nháy mắt cứ thế tại nguyên chỗ, nhân hoàng. Tiêu trưởng lão cùng một Thanh Tuyết trợn mắt hốc mồm nhìn xem Dương Thanh, cái gì? Nhân hoàng? Dương Thanh nhìn như người chết ánh mắt nhìn xem Trương đạo nhiên. Trương đạo nhiên cắn răng nói ra, ta không rõ các hạ đang nói cái gì, nếu như các hạ muốn cùng ta Long Hổ Sơn là địch, ta tự nhiên phục hồi. Ta Long Hổ Sơn cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể nắm. Dương Thanh khỏe miệng hơi nhếch, rất tốt. Vậy cũng đừng trách ta. Nhân hoàng uy áp triệt để bung ra, toàn bộ Long Hổ Sơn đều bị bao phủ tại nhân hoàng dưới uy áp. Long Hổ Sơn đệ tử hoảng sợ nhìn về phía trước đại điện, không hiểu trong lòng sinh ra một cỗ lòng kính sợ, có một loại muốn quỳ xuống cúng bái xúc động. Tiêu trưởng lão tranh thủ thời gian ngăn cản, Dương tiên sinh bất giận. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Dương Thanh nói ra, Trương tiên sư tại sau lưng ta đánh lên ta, dùng phá linh phủ phong ta linh khí, đem ta đẩy tới ma quật, may mắn mệnh ta không có đến tuyệt lộ, không phải vậy thật sự là chết cũng không biết chết như thế nào. Tiêu trưởng lão khiếp sợ nhìn xem Dương Thanh, cái gì? Lại có việc này? Một Thanh Tuyết lập tức nhìn hằm hằm Trương tiên sư, Trương tiên sư, có thể có việc này? Dương Thanh cười lạnh, hắn dám nói lời nói thật sao? Trương tiên sư mặt mũi tràn đầy hôi bại, việc này mặc kệ hắn giải thích thế nào đều vô dụng, chỉ trách chính mình một ý nghĩ sai lầm, nghe lão tiên sư lời nói. Dương Thanh trường kiếm sắn một cái kiếm hoa, nói ra người giật dây, ta còn có thể lưu Long Hổ Sơn đệ tử một mạng, nếu không ta tất giết sạch Long Hổ Sơn. Trương Thiên Sư buồn rầu nhắm lại hai mắt, mở miệng nói, ta bỗng nhiên, một bóng người tại trước đại điện từ từ hiện hiện, tiểu trưởng lao thấy một lần, một cỗ khí lạnh bay thẳng đỉnh đầu, gặp qua quốc sư. Đạo thân ảnh này chính là đương kim quốc sư, tiền nhiệm thiên sư. Trương Tiêu Diêu. Đó cũng không phải chân thân của hắn, mà là một đạo phân thân. Dương Thanh meo mắt lại, lạnh lùng nhìn xem đạo thân ảnh này. Trương Tiêu Diêu đôi mắt khẽ nâng, nhìn thoáng qua Trương đạo nhiên, lại liếc mắt nhìn Dương Thanh, không nghĩ tới bần đạo đời này còn có thể nhìn thấy nhân hoàng mặt thật, cũng coi là không uổng công đời này. Dương Thanh vẻ mặt khinh thường, không làm đáp lại. Trương Tiêu Diêu nói ra, đạo nhiên sự tình ta đã biết, không biết nhân hoàng đại nhân có thể cho bần đạo một bộ mặt, việc này như vậy coi như thôi như thế nào? Dương Thanh hừ nhẹ một tiếng, khí thế lần nữa tăng gọn, ngươi có tư cách gì cùng ta giảng mặt mũi? Một đạo phân thân liền nên cùng ta giảng mặt mũi. sĩ diện chính mình đến. Tiện tay vung lên, một đạo kiếm khí bay thẳng phân thân, Trương Tiêu Diêu sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Dương Thanh đã vậy còn quá không nể mặt mũi, trực tiếp động thủ. Kiếm khí trong nháy mắt xuyên thấu phân thân, đạo phân thân kia trong nháy mắt tiêu tán. Tiêu trưởng lão sắc mặt đại biến, cái này. Dương Tiên Sinh xúc động. Dương Thanh hừ lạnh, lại cùng ta nói nhảm, ta trực tiếp giết tới đế đô, đem hắn xách cốt lột ra. Tiêu trưởng lão giật giật miệng, cuối cùng vẫn không nói gì. Trương đạo nhân đông nhiên ánh mắt run lên, cả giận nói, ngươi mặc dù là cao quý nhân hoàng, nhưng cũng không thể tùy ý khi nhục người khác đi. Dù nói thế nào ta Long Hồ Sơn cũng là đại hạ lực lượng trung tiên, gánh vác bảo vệ đại hạ sứ mệnh. Không có Long Hồ Sơn, đại hạ tu chân giới chính là năm bẻ bảy mảng, ngươi như thế hùng hổ dọa người, ngươi không sợ quốc chủ trách tội ngươi sao? Đừng quên, ngươi trung quy là đại hạ công dân. Trương đạo nhân meo mắt lại tiếp tục nói, huống hồ ngươi bây giờ không phải cũng không có chuyện gì sao? Đều là hiểu lầm, làm gì cắn không vông. Dương Thanh nghe nổi trận lôi đình, tốt, ta cùng ngươi giảng đạo lý, ngươi cùng ta giảng võ lực. Ta cùng ngươi giảng võ lực, ngươi cùng ta chơi sọ là đúng không? Dương Thanh thu hồi Hiên Viên thần kiếm, khinh miệt nghiêng qua Trương đạo nhân một chút, đánh ngươi ta đều không cần kiếm. Nói xong, hướng về phía Trương đạo nhân ngoắc đầu ngón tay, Trương đạo nhân tức đến đỏ bừng cả mặt, đưa tay liền móc ra một tấm đồ chú, đang muốn thi pháp, đột nhiên một đạo hắc vụ từ phương xa nhanh chóng bắn mà đến, rơi vào Dương Thanh bên người. Hắc vụ tán đi, Ngô Minh áo bào đen xuất hiện ở trong sân. Tiêu trưởng lao sắc mặt đại biến, ma tộc. Ngô Minh cười, tiệt. Ma tộc thế nào? Người không phải người, thiên không phải tiên. Chính đạo chi sĩ liền thật bên trên mặt bàn sao? Ngô Minh đối với Dương Thanh nói ra, loại tiểu nhân vật này cái nào dùng ngươi động thủ? Bản tôn đến là được rồi. Trương đạo nhân tức giận mắng to, lớn mật ma vật dám xông ta Long Hồ Sơn, vây lại cho ta. Chúng đệ tử nghe chút lập tức cầm trong tay trường kiếm, đem Ngô Minh bao bọc vây quanh. Ngô Minh quét mắt một vòng, cười khẩy nói, Trương đạo nhân, ngươi ám hại nhân hoàng, còn đem tội danh giá họa cho ta ma tộc, ngươi thật đúng là đạo nhân, ra vẻ đạo mạo a. Trương đạo nhân đấy mắt một hư, hắn không có khả năng đang nói chuyện, vì kế hoạch hôm nay chỉ có đem trước mắt bốn người toàn bộ giết chết, mới có thể che giấu hành vi của hắn. Trương đạo nhân cắn răng một cái, quắc, động thủ. Một cái cũng đừng nghĩ chạy. Long Hồ Sơn các đệ tử một mạch hướng Ngô Minh phóng đi. Phanh 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 phanh. Ngô Minh bốn phía bỗng nhiên bạo khởi bao quanh hắc vụ, vô số ma tướng xuất hiện tại Ngô Minh bốn phía, cấp tốc cùng Long Hồ Sơn đệ tử chém giết. Trong hắc vụ, ma tướng bọn họ người khoác hắc giáp, cầm trong tay lưỡi dao, hai con ngươi lóe ra u lục và mang, tựa như từ địa ngục trở về tử thần. Bọn hắn thân hình mạnh mẽ, động tác tấn mãnh, cùng Long Hồ Sơn đệ tử giao phong trong nháy mắt, kiếm quang cùng ma khí xen lẫn, va chạm ra chói hai kim loại dao minh âm thanh. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, các đệ tử tiếng kêu thảm thiết cùng ma tướng bọn họ nhè răng cười âm thanh đan vào một chỗ, tạo thành một bức thảm liệt hình ảnh. Ngô Minh đứng ở trong hắc vụ ương, áo bào đen tung bay, nét miệng lên một vòng lãnh khốc ý cười, phảng phất đây hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Trương đạo nhân trơ mắt nhìn các đệ tử từng bước chết tại trước mắt mình, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đột nhiên hét lớn một tiếng, hướng Ngô Minh đánh tới, ma vật, để mặc lại. Chương 216. Gà chương 216, gà Ngô Minh kiệt cười quái dị, gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Lúc này, tiểu trưởng lão điện thoại bỗng nhiên vang lên, tiểu trưởng lão bực bội lấy điện thoại di động ra, lúc này điện thoại tới, coi là thật đáng giận. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy trên màn hình biểu hiện lúc sắc mặt đại biến, quốc chủ phủ. Chỉ thấy tiểu trưởng lão tranh thủ thời gian nhận điện thoại, quốc chủ đại nhân. Khắp nơi tại, hắn ngay tại bên cạnh ta. Tốt, ta cái này để hắn tiếp. Tiểu trưởng lão lung túng nhìn thoáng qua Dương Thanh, Dương tiên sinh. Quốc chủ xin ngài nghe. Dương Thanh lạnh lùng nhìn lướt qua, nói ra, mở miễn đề. Tiểu trưởng lão liên tục gật đầu, mở ra miễn đề. Dương Thanh nói ra, nói chuyện. Một đạo hùng hậu giọng nam từ trong điện thoại di động truyền ra, "Nhân hoàng đúng không? Ta là đại hạ quốc chủ. Long Hồ Sơn là ta đại hạ nội tình, đoạn không thể bị hao tổn. Ngươi tức là đại hạ công dân liền nên biết đại hạ lợi ích lớn hơn hết thảy. Ngươi nhanh chóng tối lui, ta tha ngươi vô tội. Nếu không, trong thiên hạ đều là vương thổ, mặc kệ ngươi chạy trốn tới chỗ nào, đều chạy không khỏi đại hạ truy nã." Dương Thanh ha ha cười to, "Tốt một cái đại hạ nội tình, tốt một cái đều là vương thổ. Không cần ngươi tìm, ta diệt Long Hồ Sơn liền đi đế đô, ta ngược lại muốn xem ngươi là cái gì hơn quân. Không phân phải trái, không để ý đen trắng. Đầu kia quốc chủ tức chết đi được, ngươi nửa ngày một câu đều không thể lại nói đi ra." Ngô Minh cười ha ha, "Tốt, Sóc Long Hồ Sơn ta cùng ngươi đi đế đô." Dương Thanh cũng không tiếp tục muốn lãng phí thời gian, con mắt nhìn chằm chằm Trương đạo nhân, "Ngươi đã đến giờ, lên đường đi." Nói xong thân hình lóe lên liền xuất hiện tại Trương đạo nhân trước mặt, vừa vươn tay, thấy hoa mắt, trước mặt hắn xuất hiện một bóng người. Dương Thanh nhìn thoáng qua, con ngươi rung mạnh, "Sư phụ." Người tới đúng là Dương Thanh sư phụ, Võ Thánh Cương Thái Sơ. Cương Thái Sơ mặt lộ xoắn xuýt chi sắc, nói ra, "Tiểu Thanh, ngươi có hôm nay cơ duyên, vi sư rất an ủi. Nhưng là, nghe vi sư một lời khuyên, người này giết không được." Dương Thanh nghe vậy, cau mày, ánh mắt tại sư phụ Khương Thái Sơ cùng Trương đạo nhân ở giữa quanh quẩn một chỗ, trong lòng dễ rủa không thôi. Ánh nắng xuyên thấu qua thưa thất tầng mây, pha tạp vậy vào trên người bọn họ, là cái này khẩn trương rằng có một màn thêm vào một vòng kỳ dị bừng sáng. Khương Thái Sơ thân hình thẳng tắp, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp cùng kiên định, hắn chậm rãi vươn tay, lòng bàn tay hướng lên, tựa hồ đang trong lúc vô hình gánh chịu lấy thiên quân gánh nặng. "Tiểu Thanh, ngươi có biết, nhân quả tuần hoàn, báo ứng sắp đáng." Trương đạo nhân tuy có qua, nhưng hắn mệnh số chưa hết, giờ phút này giết hắn, tất dẫn đại họa. Vi sư không muốn gặp ngươi bởi vì nhất thời chi khí, đi vào vạn kiếp bất phục. Nói xong, một trận gió nhẹ lướt qua, kéo theo hắn tay áo đồng bền, phảng phất ngay cả trong không khí đều tràn ngập một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Dương Thanh trầm mặc không nói, thật lâu hỏi, không có khả năng giết có đúng không? Khương Thái Sơ gật gật đầu. Đột nhiên một đạo hồn lực từ Dương Thanh mi tầm bắn ra, Trương đạo nhân thống khổ kêu thảm một tiếng, quỳ rạp xuống đất, cả người mắt trần có thể thấy vẻ bại xuống dưới, tựa hồ bị rút sạch tất cả khí lực. Trương đạo nhân khiếp sợ nhìn xem Dương Thanh, đáng giận, ngươi dám phế ta tu vi. Tất cả mọi người kinh hãi, rõ ràng không có trông thấy Dương Thanh có bất kỳ động tác, Trương đạo nhân lại bị phế đi một thân tu vi. Hắn lại có thủ đoạn như thế. Khương Thái Sơ chau mày, nhắm mắt im lặng, ai, đây đều là mệnh a. Dương Thanh lạnh lùng nói, sư phụ mặt mũi ta muốn cho, nhưng mối thù của ta ta cũng muốn báo. Tha cho ngươi một cái mạng chó, tự giải quyết cho tốt. Một Thanh Tuyết hít sâu một hơi, Long Hổ Sơn Thiên Sư bị phế tu vi, còn không bằng trực tiếp giết hắn. Khương Thái Sơ thở dài bất đắc dĩ nói cũng được cũng được, chính ngươi coi chừng. Nói xong liền biến thành lưu quang bắn thẳng đến bầu trời. Nô Minh một mặt nghiêm túc nói ra, chỉ sợ thế gian lại không an bình. Dương Thanh hừ lạnh một tiếng, sợ cái gì? Cùng lắm thì lại cùng tiên giới đánh một trận. Nô Minh gật gật đầu, tốt, ta cái này đi liên lạc yêu tộc. Nói xong, hắc vụ dâng lên, Nô Minh cùng đông đảo ma tướng toàn bộ biến mất. Dương Thanh nhìn tiểu trưởng lão cùng Mộc Thanh Tuyết một chút, các ngươi trở về đi, để tránh thụ ta liên lụy. Mộc Thanh Tuyết kiên định tiến về phía trước một bước, đại đạo lý ta không hiểu, nhưng là sư thúc tổ sự tình chính là ta Ngọc Châu cung sự tình, thực lực chúng ta không tốt, nhưng cũng nguyện làm một cái đời tớ. Dương Thanh mỉm cười nhìn thoáng qua Mộc Thanh Tuyết, trở về đi, có việc ta biết tìm ngươi. Nói xong, nghiêng qua tiểu trưởng lão một chút, trở về nói cho quốc chủ, sau 3 ngày, ta tất tiến đế đô, để hắn rửa sạch sẽ cổ. Dương Thanh lời nói như trong gió lạnh lưỡi dao, xuyên thấu ở đây tim của mỗi người phòng. Hắn tảng nghệ tiểu trưởng lão trong ánh mắt, mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Nói xong, thân hình hắn chấn động, phản phất tránh thoát trần thế trói buộc, hai chân nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, cả người liền như là mũi tên rời cung, bắn về phía thương cung. Chỉ gặp hắn thân hình vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung, tay áo theo gió tung bay, tựa như tiên nhân hạ phàm. Phương xa chân trời, vài đóa mây trắng thản nhiên tự đắc, mà Dương Thanh thân ảnh lại như một đạo thiểm điện, trong nháy mắt không trong mây bừng, chỉ để lại một chuỗi kéo dài tiếng vọng, tại giữa sơn cốc thật lâu không tiêu tan. Tiêu trưởng lão nhìn qua Dương Thanh biến mất phương hướng, sắc mặt phức tạp, trong lòng ngũ vị tạp trần. Dương Thanh trước tiên trở lại Trung Châu, 3 ngày này hắn muốn bồi bồi người nhà. Những ngày này, chính mình một mực chạy ngược chạy xuôi, xác thực cũng không có hảo hảo làm bạn người nhà. Khi Dương Thanh ôm nhà nhà xuất hiện trong nhà lúc, Dương Lệ Bình đang bận tại phòng bếp thu xếp bữa tối, Vương Tuyết Tỉnh thì tại một bên hỗ trợ nhặt rau, Vân Giao cùng Cửu Sương ngồi ở phòng khách trên ghế salon, trong tay riêng phần mình cầm một quyển sách, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn nhau cười một tiếng. Người còn biết trở về a? Dương Lệ Bình từ phòng bếp thò đầu ra, khóe môi nhếch lên không che giấu được ý cười, trong mắt lại hiện lên một tia trách cứ. Vương Tuyết Tình cũng thả ra trong tay đồ ăn, đi tới treo kẹo nói, đúng vậy à, người bận rộn rốt cục bỏ được lộ diện. Vân Giao cùng Cửu Sương cũng để sách xuống, đi tới vây quanh hắn, người một nhà ấm áp bầu không khí trong nháy mắt tràn ngập ra. Nha nha tại mấy cái nữ nhân ở giữa chạy tới chạy lui, cười khanh khách. Ăn cơm xong, Dương Lệ Bình đem Dương Thanh kéo vào gian phòng, ngươi cũng trưởng thành, Tuyết Tình cùng Vân Giao, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Ngươi cũng không thể một mực để các nàng như thế chờ xem. Dương Thanh gật gật đầu, thế nhưng là, đại hạ pháp luật, ta cũng không thể cưới hai cái đi. Dương Lệ Bình trắng Dương Thanh một chút, ta biết, các ngươi không phải người bình thường muốn tuân thủ pháp luật, có thể các ngươi đều không phải là người bình thường, ngươi cưới hai cái lại có thể thế nào? Dương Thanh vỗ đầu một cái, đúng a. Tiếp trước ở thiên giới, những cái kia võ đế, võ thánh, một người cưới 10 mấy 20 cái, đều là qua quýt bình bình, chính mình mới 2 cái, xoắn suýt cái gì đâu. Đi, vậy liền 2 cái đều cưới. Ta xem ai dám quả ta. Phanh, cửa phòng đống nhiên bị phá tan, Tuyết Tình cùng Vân Giao vui vẻ đánh tới, gà gà. Chúng ta có thể gà. Hai người chui tại Dương Thanh trong ngực, hai cái đầu nhỏ tại Dương Thanh trong ngực cọ qua cọ lại. Chương 217. Cãi lộn chương 217, cãi lộn Dương Lệ Bình ngày thứ 2 liền bắt đầu chuẩn bị hôn lễ, đối với đại gia tộc tới nói, duy nhất một lần cưới 2 cái chẳng có gì ghê gớm. Nhưng là buổi chiều, liền có khách không mời mà đến tới cửa. Dương Thanh ngồi trong phòng khách, nhìn xem ngồi ở phía đối diện Long Cục, khóe miệng khẽ nhếch, có lời gì nói thẳng. Long Cục sắc mặt xấu hổ, tựa hồ còn tại xoắn xuýt nên mở miệng như thế nào. Cái kia, ngươi sự tình ta đã biết, ngươi phải biết, nơi này dù sao cũng là đại hạ, ngươi dạng này công nhiên cùng đại hạ quốc chủ đối nghịch, đối với ngươi gia tộc đều là không có chỗ tốt. Dương Thanh tựa lưng vào ghế ngồi, cười cười, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ cái này sao? Võ lực đối với người bình thường có lực trấn nhiếp, mà đối với ta tới nói, bất quá là tiểu hài tử chơi đùa thôi. Chúng ta đều là áp đảo trên quy tắc người, tất cả mọi người hẳn phải biết điểm này, cho nên nếu như ngươi là tới làm thuyết khách liền không cần tốn nhiều nước miếng. Long Cục nhíu mày, nói ra, ngươi như thế không làm người nhà cân nhắc sao? Dương Thanh một mặt xem thường, hướng về phía Long Cục vẫy tay, đến, ngươi đi theo ta. Dương Thanh đem Long Cục đưa đến hậu viện, tâm niệm vừa động, một đầu ứng long, hai đầu rồng có sừng trong nháy mắt xuất hiện tại Long Cục trước mặt, ba viên to lớn đầu rồng chính hướng về phía Long Cục. Long Cục trong nháy mắt kinh hãi trợn mắt hốt mồm. Dương Thanh cười nhạo nói, còn muốn xem chút khác sao? Long Cục trong ánh mắt có một vẻ bối rối, một vòng kinh ngạc, một vòng bối rối, còn có một số hưng phấn. Ngươi lại có rồng? Dương Thanh hừ lạnh một tiếng, ngươi còn cảm thấy quốc chủ có tư cách uy hiếp ta sao? Long Cục thật là bị hù dọa. Hơn một năm trước, Dương Thanh còn chẳng qua là cái tông sư võ giả, một năm sau, Dương Thanh đã có nội tình như vậy. Long Cục gật gật đầu, ta biết. Nói xong, Long Cục yên lặng hướng cửa lớn đi đến, nhìn xem Long Cục bóng lưng, không biết vì cái gì Dương Thanh vậy mà cảm thấy có vẻ cô đơn. Trở lại đế đô, Long Cục lập tức đổi tới Tử Cấm Thành, đem hắn ở Trung Châu thấy cáo chi quốc chủ đại nhân, Dương Thanh chỉ có thể lôi kéo, không được đắc tội. Quốc chủ một mặt uy nghiêm, vừa định nói chuyện, một cái âm lệ thanh âm vang lên, ha ha, nói chuyện giật gân. Bây giờ đại hạ quốc thái dân an, ngươi lại tại này giải trí khí người khác diệt uy phong mình. Ngươi giáp tâm ở đâu? Một ta Long Hổ Sơn thủ hộ đại hạ mấy trăm năm, bây giờ ta Long Hổ Sơn tiên sư lại bị một cái hậu bối làm nhục như vậy, ta Long Hổ Sơn nếu không truy cứu, ngoại cảnh những bọn chuột nhắt kia nếu là lấy vì ta Long Hổ Sơn thực lực không tại, xâm chiếm đại hạ, vậy trừ Long Hổ Sơn còn có ai cam nguyện vì đại hạ xung phong đi đầu? Một người mặc áo bào tím đạo sĩ, chậm rãi từ thiên phòng đi ra, một bộ vênh vang đắc ý bộ dáng. Người này chính là đại hạ quốc sư, cũng là Trương đạo nhiên phụ thân, Long Hổ Sơn tiền nhiệm tiên sư Trương Tiêu Diêu. Long Cục nói ra, con của ngươi ám hại Dương Thanh, rơi vào kết quả như vậy cũng là trừng phạt đúng tội. Trương Tiêu Diêu hừ lạnh nói, con ta đạo nhiên làm như vậy tự nhiên có làm như thế lý do. Cái này Dương Thanh tương lai nhất định trở thành đại hạ chi hoạ hoạn. Thừa dịp hiện tại cánh chim không gió, sớm làm trừ chi tài là thượng sách. Nếu mặc cho hắn làm sằng làm bậy, chờ hắn trưởng thành, sợ rằng đều không làm gì được hắn. Long Cục giận dữ, đánh rắm. Dương tiên sinh lâu như vậy đến nay, chưa từng có làm qua nguy hại đại hạ sự tình, ngươi quả thực là cố tình gây sự. Trương Tiêu Diêu vung tay lên, ta mặc kệ nhiều như vậy, cùng ta Long Hổ Sơn là địch, ta Long Hổ Sơn nhất định truy cứu tới cùng. Nếu không, ngươi quốc sư này cũng không cần làm. Long Cục một chỉ Trương Tiêu Diêu, làm một mình tư dục, hãm hại đại hạ có công chi thần, ngươi đơn giản dụng tâm hiểm ác. Trương Tiêu Diêu sầm mặt lại, Long Cục trưởng, là quan đồng liêu, ta một mực cho ngươi mấy phần chút tình bọn, vì một cái người dâu dịa, ngươi coi thật muốn cùng ta Long Hổ Sơn là địch. Ngươi có biết ta Long Hổ Sơn tại đại hạ địa vị? Long Cục nghe vậy, sắc mặt tái xanh, ánh mắt của hắn như nước, nhìn thẳng Trương Tiêu Diêu, địa vị. Ngươi Long Hổ Sơn mặc dù lịch sử đã lâu, nhưng đại hạ an bình cũng không phải là ngươi Long Hổ Sơn một mình gánh chịu. Dương Thanh tiên sinh tâm hoài đại nghĩa, há lại cho ngươi như vậy chửi tới. Hôm nay, ta Long Mỗ người liền đứng ở chỗ này, nếu ngươi Long Hổ Sơn thật muốn bởi vì bản thân chi tư cùng đại hạ công thần là địch, ta Long Mỗ thể sống chết bảo vệ chính nghĩa. Nói xong, Long Cục quanh thân khí thế tăng vọt, phảng phất có phong vân dũng động, trong toàn bộ đại điện bầu không khí bỗng nhiên khẩn trương, phảng phất tiên tính trước bao tác, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Quốc chủ cả giận nói, làm càn, các ngươi có đem ta để vào mắt sao? Long Cục lập tức thu hồi khí thế, cung kính đến, Dương tiên sinh là lớn hạ nhiều lần xây kỳ công, không phải là đại gian đại ác người. Còn xin quốc chủ đại nhân minh giám. Trương Tiêu Diêu hừ lạnh đến, hắn không phải. Chẳng lẽ ta Long Hổ Sơn tiên sư chính là sao? Đối với quốc chủ bất kính, uy hiếp quốc chủ. Đây là đại hạ công dân chuyện nên làm sao? Ngươi nhiều lần mở cho hắn thoát, chẳng lẽ ngươi cùng hắn là cá mẹ một lứa? Ý đồ đối với đại hạ bất lợi. Nói cho ngươi, có ta Long Hổ Sơn tại, các ngươi những hạ người đạo trích này nhất định không cách nào đạt được. Long Cục khuôn mặt tức giận trắng bệnh, máng, nói hiệu nói vượng. Ta võ quản cục trên dưới đồng lòng, cẩn trọng cũng đại hạ cúc cung tận tụy, sao là đối với đại hạ bất lợi nói chuyện? Ta ngược lại thật ra muốn hỏi ngươi. Dương Thanh Sơ làm người hoàng, ngươi Long Hổ Sơn liền xuống loại độc này tay, các ngươi lại muốn làm cái gì? Trương Tiêu Diêu cười ha ha, đại hạ chỉ có một cái hoàng, đó chính là quốc chủ đại nhân. Hắn tự lập làm vương, vậy chính là có mưu phản chi tâm, đó chính là phản quốc chi tội. Long đại cục trưởng, ngươi làm mệnh quan triều đình, vì sao không đuổi bắt phản tặc, ngược lại thả quạc về núi? Ngươi còn nói ngươi cùng hắn không phải cá mẹ một lứa? A, ta hiểu được. Cái này Dương Thanh bản chính là ngươi võ quản cục huấn luyện viên, các ngươi nhất định là sớm có kế hoạch, ý đồ mưu đoạt quốc chủ vị trí, các ngươi thật sự là cấu kết với nhau làm việc xấu, tội ác cùng cực. Quốc chủ là thực sự nghe không nổi nữa, đột nhiên vô long nghỉ, chấn động đến toàn bộ đại điện cũng vì đó run lên, sơn vàng điêu long tại dưới ánh đèn lờ mờ phảng phất cũng run dậy lên. Sắc mặt của hắn tái nhợt, hai mắt như nước, nhìn thẳng phía dưới cái lộn hai người, tức giận nói, đủ. Chấm còn ở nơi này, các ngươi coi như chấm không tồn tại sao? Long Hổ Sơn tuy là đại hạ thủ hộ mấy trăm năm, nhưng chấm mới là cái này đại hạ trời. Chấm trong mắt chỉ có đại hạ bách tính, chỉ có cái này giang sơn vững chắc. Các ngươi như vậy cái lộn, còn thể thống gì? Ngươi tới, đem Trương Tiêu Diêu dẫn đi, bế môn tư quá. Long Cục, ngươi cũng lui ra, việc này chấm tự có quyết đoán. Nói xong, một cỗ không giận tự uy khí thế tràn ngập ra, làm cho cả đại điện trong nháy mắt an tĩnh lại, chỉ còn lại có quốc chủ nặng nề tiếng hít thở, quen quần tại trống trải trong đại điện. Trương Tiêu Diêu chừng Long Cục một chút, quay người nhanh chân rời đi, đều không có hướng quốc chủ cáo lui. Long Cục cũng biết như thế cái lộn xuống dưới không có kết quả, liền hướng quốc chủ không người nói, quốc chủ đại nhân, Dương Thanh làm người chính trực, ghét ác như cửu, tuyệt không phải tiểu nhân âm hiểm, mong rằng quốc chủ đại nhân minh giám. Thuộc hạ cáo lui. Nói xong cũng nhanh chân rời đi đại điện. Quốc chủ gặp hai người rời đi, xoa mi tâm, bực bội không thôi. Chương 218. Nhân tộc là vật hy sinh. Chương 218. Nhân tộc là vật hy sinh. Dương Thanh rất nhanh liền nhận được Long Cục điện thoại, đơn giản đem tình huống nói một lần sau, Dương Thanh cười cười, xem ra Long Hổ Sơn là nên gõ một cái. Long Cục thở dài nói ra, ngươi đem Trương đạo nhiên phế đi, là thật là xúc động. Dương Thanh kinh sủy nói, Trương đạo nhiên tại ma vực muốn đẩy ta vào chỗ chết, ta chẳng qua là phế đi hắn mà thôi, đã là hạ thủ lưu tình. Long Cục lắc đầu, ai? Cần gì chứ? Rõ ràng có tốt hơn xử lý phương pháp, ngươi tại sao phải tuyển đầu này đâu? Dương Thanh nói ra, các ngươi là võ giả, nói cho cùng vẫn là phàm nhân. Nhưng ta là tu tiên giả, áp đảo tất cả trên quy tắc, chúng ta muốn chính là có đoán báo đoán, có cửu báo cửu. Phàm nhân quy củ tại ta mà nói đều là phù vân. Long Cục cũng biết việc đã đến nước này nhiều lời vô ích, lại hàn huyên vài câu liền cúp điện thoại. Dương Thanh thở dài một tiếng, Trương đạo nhân kỳ thật sự là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Khi tiến vào Đế Tân mộ trước đó, Trương đạo nhân cảnh giới hơn mình xa, muốn giết chính mình đơn giản dễ như trở bàn tay. Trương đạo nhân sở dĩ lựa chọn hạ độc thủ, mà không phải trực tiếp giết, hoàn toàn là bởi vì danh môn chính phái bốn chữ này. Trong mắt bọn hắn, chính mình là danh môn chính phái, cho nên quyết không thể rơi người miệng lưỡi. Đúng vậy, từng muốn Dương Thanh bị phong linh lực sau, lại bị bọn hắn chỗ chơ chén ma giáo cứu, đánh Trương đạo nhân một trở tay không kịp. Càng không nghĩ tới Dương Thanh sẽ tiến vào Đế Tân mộ, dung hợp nhân hoàng chí tôn cốt, thực lực đại tăng, chỉ sợ hiện tại Dương Thanh tại đại hạ đã mất người có thể địch. Trương đạo nhân một mặt sa sút tinh thần ngồi tại trên ghế bành, toàn thân sủi lơ tứ chi vô lực, ở trước mặt hắn rõ ràng là Lao Thiên sư hư ảnh. Lao Thiên sư thất vọng nhìn xem Trương đạo nhân, chuyện đơn giản như vậy lại bị hoàn thành dạng này, tức đã phong linh lực, ngươi vì sao không trực tiếp giết chết hắn? Ngươi rơi vào bây giờ hạ trạng, cũng là gieo gió gặt bão. Trương đạo nhân tuyệt vọng nhìn xem Lao Thiên sư, gian nan phun ra hai chữ, "Cứu ta." Nói xong liền ngay cả thở mạnh, tựa hồ hai chữ này đã dùng hết hắn tất cả khí lực. Lao Thiên sư ngửa mặt lên trời thở dài, có lẽ đây chính là thiên ý đi. Lao Thiên sư ánh mắt phức tạp nhìn xem Trương đạo nhân, suy nghĩ một chút nói ra, "Cũng được, ngươi liền theo ta đi thôi, có lẽ đây chính là cơ duyên của ngươi cũng chưa biết chừng." Nói xong phất ống tay áo một cái, một cỗ linh lực bao trùm Trương đạo nhân, hai người cùng một chỗ biến mất tại nguyên chỗ. Ngày kế tiếp, Dương Thanh vừa rời giường, liền nghe được dưới lầu Hoan Thanh thiếu nữ, nghi ngờ ra khỏi phòng, đi vào dưới lầu, nhìn thấy trong phòng khách người Dương Thanh nhất cứ thế, Nam Cung Yến. Dương Lệ Bình nghe được Dương Thanh thanh âm, lập tức sầm mặt lại, "Ngươi gọi nàng cái gì? Ngươi nên gọi nàng Nam Cung A Di." Nhìn xem Dương Lệ Bình bộ mặt tức giận, Dương Thanh rụt cổ một cái, lập tức quy củ hô một tiếng Nam Cung A Di. Nam Cung Yến cười đến run rẩy cả người, "Tốt tốt tốt. Đại chất tử." Dương Lệ Bình trừng mắt liếc Dương Thanh, "Ngươi Nam Cung A Di thế nhưng là mẹ ngươi ta đại học cùng phòng, đừng không lớn không nhỏ." Dương Thanh nhất mặt im lặng, nói ra, "Mẹ, chính ngươi nhìn xem, chỉ nàng gương mặt này, ngươi nói nàng so với ta nhỏ hơn đều có người tin đi." Dương Lệ Bình vừa định mắng nữa vài câu bỗng nhiên kịp phản ứng, "Không đúng, ngươi tại sao biết người Nam Cung A Di?" Dương Lệ Bình nghĩ tới, nàng còn không có cho hai người giới thiệu đâu, làm sao hai người này tựa hồ phi thường quen thuộc dáng vẻ. Bập bẹ cao cao giơ tay lên, vui vẻ nói ra, "Ta biết, ta biết." Dương Lệ Bình kỳ quái nhìn xem Tiểu Nha Nha, đem bập bẹ ôm lấy, "Bập bẹ, ngươi nói cho mẹ nuôi, các nàng là thế nào nhận thức?" Tiểu Nha Nha nói liên tục mang khoa tay đem Đông Hải sự tình nói một lần, Dương Lệ Bình nghe càng mơ hồ. Nhìn xem Dương Thanh, lại nhìn xem Nam Cung Yến, có thể nhìn ra, Dương Lệ Bình đã giấu hỏi đầy đầu, "Chim én, ngươi là Đông Hải Long cung tiểu công chúa?" "Ngươi chớ cùng ta nói đùa a, Long cung không phải trong thần thoại sao?" Nam Cung Yến mỉm cười gật gật đầu. Dương Lệ Bình trực tiếp từ trên ghế xả lòn bắn lên, chính mình trở thành võ giả, chín xương là tiểu hồ ly, như mặc là con rồng, những này đã để nàng tam quan nổ tung, hiện tại lại nói cho nàng, chính mình khuê mật tốt là Long cung tiểu công chúa, cái này khiến nàng làm sao tiếp nhận. Dương Lệ Bình mê mang nhìn con mình, nàng là đang làm không hiểu, con trai mình đến cùng còn muốn mang cho nàng bao nhiêu kinh hỉ. Dương Thanh ôm Dương Lệ Bình, lại đưa nàng nhấn ở trên ghế salon, "Mẹ, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, thế giới này vốn là xa không chỉ chúng ta nhìn thấy những cái kia, còn có rất nhiều chúng ta người bình thường không có giải đồ vật, về sau ngươi liền từ biết." Dương Lệ Bình thở một hơi thật dài, cũng may nàng cũng không phải là nữ nhân bình thường, những này cũng là không phải là không thể tiếp nhận. Nam Cung Yến đứng dậy đối với Dương Thanh nói ra, "Tâm sự." Dương Thanh nhất mặt thản nhiên, gật gật đầu, "Đi thư phòng đi." Hai người đi vào thư phòng, Dương Thanh xin mời Nam Cung Yến tại bàn trà trước tòa hạ, Nam Cung Yến nói ra, "Ngươi sự tình ta đều biết, hôm nay đến chính là muốn biết ngươi chuẩn bị làm thế nào." Dương Thanh biên pha trà, vừa nói a, "Tin tức của ngươi ngược lại là linh thông, nhanh như vậy liền biết." Nam Cung Yến cười cười, nói ra, "Nhân hoàng quý vị, bực này đại sự ta có thể nào không biết. Ta đến chính là muốn nói cho ngươi, đã có người để mắt tới ngươi, muốn thừa dịp ngươi chân đứng không đúng thời điểm, đưa ngươi diệt trừ." Dương Thanh bình tĩnh gật đầu, "Ta biết, đương kim quốc sư, còn có Dương Thanh ý có hàm ý hướng lên trên chỉ, những người này đều không hy vọng ta tiếp tục tồn tại." Nam Cung Yến uống một ngụm trà tiếp tục nói cho cùng, ngươi xuất hiện sẽ cho nhân tộc khí vận khôi phục, từ xưa tiên, người, ma, yêu, minh ngũ giới chi tranh nói cho cùng chính là khí vận hương hỏa chi tranh, trước đó nhân tộc là thực lực yếu nhất bộ tộc, thế nhân thờ phụng thần tiên, tiên tộc hưởng thụ lấy gần vạn năm nhân tộc hương hỏa, bọn hắn làm sao bỏ được không công đem hương này lựa tặng cho ngươi đây. Dương Thanh cười cười, không nói gì. Nam Cung Yến tiếp tục nói, phong thần đằng sau, thiên địa linh khí tiêu hao hầu như không còn, toàn bộ thế giới tiến vào thời đại mạt pháp, ở thời đại này, phàm nhân trà trộn tại trong hồng trần, hậu thiên thân thể càng phát ra yếu đuối, tu tiên giả không cách nào thu hoạch năng lượng đột phá bình chứng, dần ra tiến vào tình thế chắc chắn phải chết. Đồng dạng, tiên giới chúng thần cũng cần đại lượng năng lượng duy trì tự thân tiêu hao, lúc này hương hỏa liền thành linh khí vật thay thế, đây cũng là một đầu mới con đường tu luyện. Con đường này sớm nhất là yêu tộc sử dụng, bọn hắn tại việc tu luyện của mình tu luyện miếu thờ, tượng đá, thưởng thụ phàm nhân tế tự, cung phụng hương hỏa, sùng bái, từ đó thu hoạch được phàm nhân hương hỏa, lúc này mới có thổ địa công, sơn thần danh hiệu. Tiên giới ban sơ trắng trợn cổ vũ cách làm này, mặt ngoài nhìn như hỗ cho yêu tộc một đoạn cơ duyên, nhưng là trở tay tiên giới liền đem sơn thần cùng thổ địa cũng xếp vào 100. Không chúng thần bên trong, như thế xem trọng giống như là đạt được tiên giới tán thành, trên thực tế, tiên giới đây là đem phàm nhân hương hỏa bỏ vào trong túi. Mà hành động này đồng dạng cũng là gây mất phương Tây Phật giáo nhập chủ đại hạ trước đó thành lập đầy đủ nội tình, dưới loại tình huống này, chư phương thế lực lần nữa tiến vào trong tranh đoạt. Nhân tộc không có chút nào ngoài ý muốn, trở thành giữa bọn hắn chiến trường. Dương Thanh chau mày, ý của ngươi là Đông Tây phương chi tranh, nhân tộc sẽ trở thành vật hy sinh. Chương 219. Trương Tiêu Diêu nổi lên chương 219, Trương Tiêu Diêu nổi lên Nam Cung Yến gật đầu nói, đúng vậy. Hiện tại nhân tộc yếu nhất, mà lại là dễ dàng nhất bị ảnh hưởng. Dương Thanh bất cảm, vậy dạng này lời nói, ta chẳng phải là không có khả năng động tiên giới. Chí ít hiện tại không có khả năng cùng tiên giới vạch mặt. Nam Cung Yến thở dài, không sai. Nếu như ngươi bây giờ cùng tiên giới vạch mặt, cái kia vô cùng có khả năng ngươi muốn đồng thời đối mặt tiên giới cùng phương Tây Phật giáo, huống chi ngươi xuất hiện bản thân liền đối với Đông Tây phương hai phe đều sinh ra uy hiếp. Dương Thanh lâm vào xoắn xuýt, Tây Du đều nhìn qua, tiên giới phân đạo dạy cùng Phật giáo, Đại Hạ lấy đạo giáo làm chủ, phương Tây lấy Phật giáo làm chủ. Lúc trước Phật giáo vì tiến vào chiếm giữ Đại Hạ, trắng trợn chèn ép nhân hoàng, bôi xấu nhân hoàng, lại đem hắn tiêu diệt. Về sau phát hiện cũng không có đạt được hiệu quả rõ ràng. Thế là cố ý làm ra một cái con khỉ ngang ngược đại náo thiên cung, toàn bộ tiên giới cầm con khỉ này đều không có biện pháp, cuối cùng vẫn là Tây Thiên Đại Lôi Âm tự Như Lai Phật Tổ xuất thủ, mới tạm thời trấn áp con khỉ, đổi lấy Phật giáo tiến vào tư cách. Như Lai trấn áp con khỉ sau, trở lại Linh Sơn liền biến tịch. Về sau Phật giáo phát hiện đại hạ nhân căn vốn không tin Phật giáo, ngược lại càng muốn tin tưởng cái gì yêu ma quỷ quái, thổ địa sơn thần, da vàng hồ tinh. Phật giáo rất im lặng, nhưng là lại không chịu tùy tiện buông tha dùng Như Lai sinh mệnh đổi lấy thu hoạch hương hỏa cơ hội, thế là phái ra Như Lai tọa hạ đệ tử Kim Tiền Tử, hóa thân thành một cái tiểu sa di, tại trong chùa miếu ẩn nút vài chục năm, trong lúc đó còn giúp người làm niềm vui, dùng một bó tuổi đổi câu cá lão cá, lấy thêm đi phóng sinh. Liên dựa vào một chút tích lũy, ở trước mặt người đời tạo một loại Bồ Tát sống nhân vật thiết lập. Nhân vật thiết lập này cuối cùng truyền đến lúc đó quốc chủ Lý Đại Dân trong lỗ thai, lòng hiếu kỳ điều khiển, Lý Đại Dân tự mình tiến về chùa miếu tìm tòi hư thực. Trước khi đi một ngày trong đêm, Phật giáo thông qua vua ngủ tiến vào Lý Đại Dân trong động, ám chỉ hòa thượng này cùng đại đường quốc vận tương quan, chỉ cần hòa thượng này khai đàn giảng pháp, đại đường quốc vận nhất định hưng thịnh. Quả nhiên là Lý Đại Dân cùng tiểu hòa thượng này mới quen đã thân, tại chỗ kết làm huynh đệ. Quan Âm Bồ Tát hợp thời xuất hiện, công bố quốc vận trận tướng, đó chính là nhất định phải bắt đầu bài giảng đại thừa Phật pháp, nhưng khi đó đại hạ chỉ có tiểu thừa Phật pháp, đại thừa Phật pháp chỉ có giả Ly Quốc Linh Sơn Đại Lôi Âm tự mới có. Lý Đại Dân thụ nó mê hoặc, tin vào lời này, không chút do dự phái chính mình hòa thượng đệ đệ tiến về Tây Thiên Thỉnh Kinh, cũng ban tên cho đường Tam Tạng. Lúc này mới có Tây Thiên Thỉnh Kinh sự tình. Vì cải biến đại hạ nhân tộc thờ phụng sơn tinh yêu quái quan niệm, Phật giáo cho đường tăng an bài ba cái thiên đỉnh kẻ phản bội làm đồ đệ, trong đó có cái kia ngang bướng con khỉ, còn có tham ăn ham mê nữ sắc heo, theo đại lưu hạ yêu. Cũng tại đường tăng trên đường thỉnh kinh ven đường gieo rắc ăn một miếng thịt đường tăng trường sinh bất lão lời đồn, dẫn dụ những cái kia sơn tinh yêu quái đối với đường tăng bao vây chặn đánh, để nhân tộc coi là sơn tinh yêu quái là ảnh hưởng quốc vận, làm nhiều việc các nhân. Rất nhanh, sơn tinh yêu quái liền bị đánh còn thừa không có mấy, thế là Phật giáo vì sở soạn đạo giáo, nhường đường dạy đem tọa kỵ của mình phái xuống giới giả mạo sơn tinh yêu quái, truy sát đường tăng. Những tọa kỵ này vốn là tinh quái biến thành, thực lực so đường tăng đồ đệ càng mạnh, thỉnh kinh đội ngũ từng sợi bị ngăn trở, thậm chí đường tăng nhiều lần gặp phải nguy cơ sinh tử, cuối cùng lại từ Phật giáo trưởng nghĩa xuất thủ giải cứu. An bài này vì chính là làm nhạt đạo giáo tại thế nhân hình tượng trong lòng, cường hóa Phật giáo cứu khổ cứu nạn lớn tượng. Như vậy một lần, đường tăng trải qua muôn vàn khó khăn thu hồi chân kinh, thế nhân tự nhiên chạy theo như vịt, Phật giáo bởi vậy tại đại hạ trên thổ địa mọc rễ nảy mầm, Phật giáo cũng bởi vậy cướp đi đạo giáo đại bộ phận hương hỏa. Vì tiến vào đại hạ, Phật giáo hao tổn tâm cơ, bây giờ nhân hoàng tái hiện, Phật giáo lại thế nào khả năng cam tâm đem nhân tộc hương hỏa chắp tay nhường cho đâu? Nam Cung Yến một trận phân tích, Dương Thanh trong nháy mắt nhíu mày, vậy ta là không tránh khỏi. Nam Cung Yến gật gật đầu, bây giờ biện pháp tốt nhất chính là cùng bên trong một phương liên thủ, đem một phương khác đánh phục. Dương Thanh cười cười, làm sao có thể dễ dàng như vậy? Liên Tây Thiên Tỉnh kinh sự tình cũng có thể thấy được, Đông Tây phương tuy có không cùng, nhưng trên mặt nổi hay là vui vẻ hòa thuận, rõ ràng hai đánh một cục diện. Dương Thanh bất đắc dĩ lại mở miệng. Đống nhiên trong thư phòng một đoàn hắc vụ hiện hiện, ai nói ngươi là một người? Dương Thanh ánh mắt phút chốc sáng lên, nhìn về phía đoàn kia quỷ quyệt hắc vụ, trong lòng dâng lên một tia không thể tưởng tượng nổi. Nô Minh thân ảnh chậm rãi từ trong sương mù đi ra, quanh thân bao quanh nhàn nhạt ma khí, nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm cười. Ánh mắt của hắn thâm thúy, phản phất có thể nhìn rõ lòng người chỗ sâu nhất bí mật. Nô Minh nhẹ nhàng cười một tiếng, đi đến bên bàn đọc sách, tiện tay cầm lấy một quyển sách lật xem, động tác ưu nhã mà thanh thản, phản phất thư phòng này chủ nhân bình thường. Không sai, ta ma tộc tuy lâu ở chỗ tối, nhưng thực lực không thể khinh thường. Cùng nhân tộc liên thủ, đối kháng cái kia cao cao tại thượng tiên giới cùng rối trá Phật giáo, chẳng phải là một kiện điều thú vị. Trong giọng nói của hắn mang theo mê người ma lực, để cho người ta không tự chủ được bị nó hấp dẫn. Dương Thanh ha ha cười to, không sai. Nhân tộc vĩnh bất vi nô. Dương Thanh ánh mắt kiên định, cùng Nô Minh sánh vai đứng ở thư phòng phía trước cửa sổ, bóng đêm như mực, tinh thần tô điểm ở giữa. Hai người thấp giọng mật ngữ, đưa ra đối với tiên giới đối sách. Dương Thanh ngón tay gõ nhẹ song cửa sổ, trầm tư một lát sau nói, tiên giới nội tình thâm hậu, cần dùng trí. Nô Minh khỏe miệng khẽ nhếch, ma khí lượn lờ ở giữa, trong mắt của hắn hiện lên một vòng giảo hoạt, sợ cái gì, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Cùng lắm thì ngươi ta bắt chước con khỉ ngang ngược, đánh lên thiên đỉnh. Ta cái này trở về, triệu tập ma tộc ở bên ngoài cường giả, trở về giúp ngươi một tay. Nói xong, Nô Minh quay người lại lần nữa ẩn nấp tại trong hắc vụ. Dương Thanh cùng Nam Cung Yến đi ra thư phòng lúc, đã là đang lúc hoàng hôn, dùng qua cơm tối, Nam Cung Yến liền cáo từ rời đi, nàng cũng muốn trở về chuẩn bị một hai. Dương Thanh đem Nam Cung Yến đưa ra cửa, nghiêng nhìn một chút đế đô phương hướng, phía trên sự tình có thể chậm chút xử lý, có thể nhân tộc sự tình, có thể đợi không được. Sáng sớm, quốc chủ ngồi tại trên đại điện, phía dưới quỳ cả triều văn võ, trên tàu triều, quốc sư lần nữa đề cập Dương Thanh va chạm Long Hổ Sơn sự tình, bần đạo là cao quý quốc sư, là lớn hạ cúc cung tận tụy, chống cự ngoại địch, nhưng ta Long Hổ Sơn lại bị ác nhân tập kích, còn ta đạo nhiên bị phế một thân tu vi. Quốc chủ đại nhân nếu không xử lý như thế ác tặc, ta liền từ đi quốc sư trước. Tiêu trưởng lão không người nói, bẩm quốc chủ. Việc này cũng không phải là quốc sư lời nói, chúng ta phát hiện ma tộc cửa vào, Dương Thiên Sinh bất chấp nguy hiểm tự nguyện tiến vào ma vực dò xét, Trương đạo nhân xung phong nhận việc cùng nhau đi tới, lại tại ma vực đối với Dương Thiên Sinh thống hạ sát thủ, muốn đẩy Dương Thiên Sinh tại tử địch. Dương Thiên Sinh thoát không sau, lúc này mới tìm tấm kia đạo nhân suối quẩy. Tất cả có nhân tất có quả, cái này căn bản là Trương đạo nhân tự làm tự chịu. Thần cho là Dương Thiên Sinh hành vi tuy có không ổn, nhưng là tu chân giới vốn là khoái y ân cửu mạnh được yếu thua, việc này chúng ta không được nhúng tay. Quốc chủ một mặt nghiêm túc, hắn cũng không muốn quản việc này, thế nhưng là Trương Tiêu Diêu Quý là lớn hạ quốc sư, mới mở miệng liền muốn từ đi quốc sư trước, nếu như hắn thật vung tay rời đi, cái kia đại hạ quốc vận nhất định bị hao tổn. Ngay tại hắn lâm vào xoắn suýt lúc, một thanh âm từ hư không truyền đến, "Ân phi ân, toán không phải toán. Tạo hóa cho phép, tự có nhân quả." Chương 220. Người bao nhiêu cho ta chút mặt mũi? Chương 220. Người bao nhiêu cho ta chút mặt mũi? Cả triều văn võ đều là giật mình, nhao nhao quay đầu nhìn lại, nhưng là bên ngoài đại điện không có mưa ai. Trương Tiêu Diêu hơi nheo mắt lại, yêu nghiệt phương nào giả thần giả quỷ. Đi ra. Bách quan trước mặt đống nhiên dâng lên một đạo sương trắng, một cái tiên phong đạo cốt cầm trong tay phất trần lao đạo xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đám người kinh hãi, xem người này gầy trơ cả xương, lại tự mang uy nghiêm, toàn thân tiên khí bồng bềnh, chẳng lẽ tiên nhân? Trương Tiêu Diêu con ngươi rung mạnh, lập tức quỳ gối lao đạo trước mặt, vạn bối Long Hổ Sơn Trương Tiêu Diêu tham kiến tổ tiên. Lao đạo sĩ gật gật đầu, liếc trong đại điện đám người, nhìn thấy bản tiên, các ngươi vì sao không quỳ? Quốc chủ nheo mắt lại, đánh giá lao đạo, ngươi là người phương nào? Sao dám lấy tiên gia tự cho mình là? Lao đạo cười ha ha, mặt mũi tràn đầy mỉa mai, hạ giới sâu kiến, cũng dám chất vấn bản tiên. Tiện tay vung lên, quốc chủ lập tức giống như là bị bóp chặt tiết hầu thống khổ ngũ quan đều vặn cùng một chỗ. Bách quan thấy một lần đều là kinh hãi, quốc chủ đại nhân. Tiêu trưởng lão hai tay nhanh chóng kết ấn, một tia chớp đánh ra, lôi điện đánh vào lao đạo trên thân, vậy mà không có bất kỳ phản ứng nào. Lao đạo cười lạnh nhìn về phía tiêu trưởng lão, thấp kém thuật pháp, cũng nghĩ làm bị thương bản tiên. Lao đạo trong mắt hàn mang lóe lên, tiêu trưởng lão lập tức thẳng tắp bay ngược ra đại điện, trung điệp nện ở ngoài điện trên nền đá cẩm thạch. Với anh, toàn bộ nền đá cẩm thạch từng khúc nứt ra, xuất hiện một cái hố sâu. Tiêu trưởng lão dãy rủa lấy muốn đứng lên, thế nhưng là dãy rủa mấy lần đều không thể đứng lên, ngược lại oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Đám người bị hù lùi lại ba bước, một mặt hoảng sợ nhìn xem lão đạo. Lão đạo phất trần hất lên, vô lượng tiên tôn. Bản tiên hảo ý hạ giới đến trợ nhị các loại trảm yêu trừ ma, các ngươi càng như thế không biết tốt xấu. Quả thật nên chết. Nói xong thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện tại tiểu trưởng lão trước người, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiểu trưởng lão, lộ ra vẻ nguy hiểm. Lão đạo một tay vươn hướng tiểu trưởng lão, ngón tay khẽ bổ, hướng lên vừa nhấc, tiểu trưởng lão lập tức thân bất do kỷ đằng không mà lên, toàn thân trên dưới lại không cách nào động đậy mảy may. Lão đạo hừ lạnh nói, nguyên lai là Tam Thanh Sơn nhất mạch. Cũng được, để cho ta tiễn ngươi lên đường đi. Nói xong, trong tay có chút dùng sức, tiểu trưởng lão trên không trung, biểu lộ thống khổ, toàn thân gân cốt tựa hồ bị xe tải va chạm bình thường đau đớn vạn phần, mắt thấy là phải một mệnh ô hô. Đông nhiên một đạo bạch mang bắn thẳng đến lão đạo con ngươi co rụt lại, tranh thủ thời gian nghiêng người tránh đi, nhẹ buông tay, tiểu trưởng lão lần nữa nện ở mặt đất. Lão đạo ánh mắt sợ hãi nhìn xem đạo bạch quang kia, bạch quang lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, rõ ràng là một thanh hàn quang loẹt loẹt trường kiếm. Lão tam bao, nhân giới cũng là ngươi có thể khi nhục. Dương Thanh hai tay chắp sau lưng, chậm rãi từ không trung rơi vào mặt đất, ngăn tại lão đạo cùng tiểu trưởng lão ở giữa. Lão đạo trong mắt lóe lên một tia e ngại, hiên viên thần kiếm. Ngươi chính là Dương Thanh. Dương Thanh khẽ miệng hơi nhếch, nhân hoàng ở trước mặt vì sao không quỳ? Một cỗ uy áp phô thiên cái địa hướng lão đạo đè xuống, lão đạo chợt cảm thấy trên thân trọng lượng tăng mạnh, hai chân chống đỡ không nổi có chút hố lượng, hạ giới sâu kiến, đối bản tiên bất kính. Ngươi có biết ngươi đã vì nhân tộc trêu ra ngập trời tai họa? Dương Thanh kinh ngạc nhìn xem lão đạo, không nghĩ tới hắn vậy mà có thể chống đỡ chính mình uy áp. Ánh mắt run lên, một cỗ càng cường thịnh uy áp hướng lão đạo đánh tới. Bịch. Lão đạo rốt cục chống đỡ không nổi, quỳ xuống. Lão đạo tức giận hai mắt đỏ bừng, diện mục dữ tợn, lẽ nào lại như vậy? Bản tiên chính là đại biểu tiên giới cùng các ngươi gặp mặt, ngươi vậy mà như thế nhục nhã bản tiên. Ngươi liền không sợ thiên đình trách tội sao? Dương Thanh ha ha cười to, trách tội? Nơi này là nhân tộc, ngươi muốn cùng nhân tộc gặp mặt, không phải hẳn là tới gặp ta sao? Làm sao? Đường đường tiên giới, quả hồng chuyên chọn mềm bóp. Là sợ ta giết tới thiên đình, xúc hang ổ của các ngươi sao? Lão đạo bị ép đã đầu giảm xuống đất, đầu gắt gao chống đỡ mặt đất, muốn dây rủi lấy đứng dậy, lại ngược lại bị ép thấp hơn. Dương Thanh híp mắt lại, nhìn về phía còn quỷ gối trong đại điện Trương Tiêu Diêu, lão giả, cút ra đây cho ta. Đưa tay đưa nắm, dùng sức kéo một cái, Trương Tiêu Diêu lập tức không bị khống chế bay ra đại điện, trùng điệp ngã tại lão đạo bên người. Long Hổ Sơn trợ trụ vi ngược, giết hại đồng bào, tội đáng chết vạn lần. Người thân là quốc sư, không phân biệt đen trắng, thiện ác không phân, đồng dạng có tội. Trương Tiêu Diêu khí muốn chết, hắn căn bản không có phòng bị, lại bị Dương Thanh đánh lén đắc thủ, nếu như chính diện cứng rắn, chính mình thật không nhất định sẽ thua bởi Dương Thanh. Nhân hoàng, ha ha, nhân hoàng cũng sẽ chỉ đánh lén sao? Dương Thanh ha ha cười to, trước kia sẽ không, nhưng là hiện tại sẽ. Đúng rồi, hay là con của ngươi dạy? Ha 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 ha. Trương Tiêu Diêu khí sắc mặt tái nhợt, gắt gao cắn răng hàm, ngươi lấn ta Long Hổ Sơn, phế con ta tu vi, ta cùng ngươi không chết không nứt. Dương Thanh khinh thường nhìn thoáng qua Trương Tiêu Diêu, không chết không thôi. Ngươi cũng xứng. Một cái vung tay, cách không một bạt thai tát tại Trương Tiêu Diêu trên khuôn mặt. Tấm này tiêu giao tại nhân tộc thật là chiến lược phá trận, có thể Dương Thanh tiếp trước ở thiên giới, gặp qua nhiều như vậy võ thánh, võ thần, cùng bọn hắn giao thủ cũng là cân sức ngang tài, cái này thế tục cáo bảo tím tiên sư, căn bản nhập không được Dương Thanh mắt. Trong đại điện văn võ bá quan, đã sớm bị hù mặt lộ màu đất, từng cái giống con chim cút một dạng co rúm lại lấy, thở mạnh cũng không dám. Quốc chủ thở dài nói, Dương tiên sinh, còn xin tiến điện một lần. Dương Thanh trừng lên mí mắt nói ra, quốc chủ đại nhân, ngươi nếu là muốn thay Trương Tiêu Diêu lão già này cầu tình, vậy cũng không cần mở miệng. Quốc chủ sắc mặt xấu hổ, khu cụ. Dương tiên sinh, không bằng chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện. Dương Thanh nhìn thoáng qua trên đất tiểu trưởng lão, tiện tay vung lên, một đạo linh khí đánh vào tiểu trưởng lão thể nội. Tiểu trưởng lão lập tức một cái lăn lông lốc bỏ lên, sờ khắp toàn thân, thương thế của mình vậy mà tốt. Mừng rỡ trong lòng, đối với Dương Thanh chắp tay nói, đà tạ Dương tiên sinh. Dương Thanh hừ một tiếng, một tay một chỉ, một đạo cấm chế phù đánh vào lão đạo cùng Trương Tiêu Diêu thể nội, hai người lập tức sắc mặt đại biến, ngươi vậy mà phong ta linh lực. Dương Thanh hừ lạnh một tiếng, có nghe hay không qua một câu. Địa bàn của ta làm chủ, nhân gian là của ta địa bàn, đến địa bàn của ta nhất định phải nghe ta. Ở chỗ này quy củ của ta chính là quy củ, ngươi không có tư cách phản đối. Nói xong, nhanh chân đi tiến đại điện. Văn võ bá quan cúi đầu, không ai dám cùng Dương Thanh đối mặt, sợ Dương Thanh nhìn thấy bọn hắn một cái đưa tay liền để chính mình ở ra dám. Dương Thanh cười híp mắt nhìn xem quốc chủ, làm sao, có cái gì muốn nói với ta? Quốc chủ thở dài, ta biết ngươi đã siêu thoát thế tục quy tắc bên ngoài, nhưng nơi này dù sao cũng là đại hạ, ta là đại hạ quốc chủ, ngươi muốn đánh người trước, ngươi bao nhiêu cho ta chút mặt mũi, thông báo một tiếng đi. Nghe quốc chủ ai đoán ngữ khí, Dương Thanh lòng tràn đầy buồn cười, a, ngươi liền muốn nói cái này a? Bất quá, ta thuộc về kích tình đánh người, chỉ sợ không kịp nói cho ngươi a. Huống hồ, ta vừa rồi giống như cứu được ngươi. Quốc chủ một mặt bất đắc dĩ, đại hạ đối với dị nhân cũng là có quả thúc, ngươi cũng nên cho ta chút mặt mũi đi. Dương Thanh cười híp mắt nhìn xem quốc chủ, mặt mũi. Chương 221. Lôi công điện mẫu chương 221, Lôi công điện mẫu Dương Thanh vẻ mặt lạnh lùng, ngươi không phải muốn xá ta vô tội sao? Ngươi không phải muốn truy nã ta sao? Vậy ngươi cảm thấy cuối cùng đại hạ có mấy người có thể đối địch với ta? Ngươi lại phải làm sao xá ta? Lại phải làm sao truy nã ta? Quốc chủ một mặt xấu hổ, miệng há đóng mở hợp, lại nói không ra được câu. Dương Thanh hừ lạnh một tiếng, làm sao? Không nói hai câu. Dương Thanh nhìn cái này quốc chủ thật khó chịu, rõ ràng nước khác chủ làm thật tốt, quản tốt hắn thế tục sự tình liền tốt, tu chân giới sự tình hắn không còn được, cũng không có như vậy bản sự quản. Hắn nhất định phải vì cái dăm chó quốc sư xế bảo. Dương Thanh lạnh lùng nhìn thoáng qua quốc chủ, nhớ kỹ, tu chân giới xưa nay không giảng mặt mũi, chỉ nói thực lực. Đừng cầm thế tục bộ kia tới yêu cầu ta. Dương Thanh xoay người rời đi, bước ra cửa điện lúc, nhìn thoáng qua Trương Tiêu Diêu, quốc sư. Ha ha, không gì hơn cái này. Hảo hảo làm quốc sư của ngươi, không nên ngươi quản tốt nhất đừng quản. Trương Tiêu Diêu khí toàn thân phát run, có bản lĩnh ngươi giải khai cấm chế, ngươi ta công bằng một trận chiến. Dương Thanh cười cười, nghe nói ngươi sống 100 nhiều tuổi, làm sao còn ngây thơ như vậy? Công bằng? Ngươi gặp qua thế giới này có công bằng sao? Ngươi cũng quá để mắt ta, ta có đánh thực lực của ngươi, tại sao muốn cùng ngươi công bằng một trận chiến? Dương Thanh xích lại gần Trương Tiêu Diêu, nói ra, thả thông minh một chút. Nghĩ rõ ràng, ai mới là địch nhân của chúng ta? Nếu như ngươi ngu xuẩn mất khôn, ta cam đoan hôm nay đây là ta một lần cuối cùng cùng ngươi thật dễ nói chuyện. Dương Thanh quay người mặt hướng Lao đạo sĩ, Lao Tầm Mao. Lần này xuống tới Thiên Đình lại cho ngươi nhiệm vụ gì? Lại muốn bao nhiêu lương hỏa? Lao đạo sĩ hừ lạnh một tiếng, quay đầu sang một bên. Dương Thanh cười cười, vỗ vỗ Lao đạo sĩ, trở về nói cho người chủ tử. Nhân tộc sự tình chúng ta nhân tộc mình nói tính, đừng đem đưa tay quá dài, coi chừng bị người chặt tay. Dương Thanh tiện tay vung lên, giải khai hai người cấm chế. Các vị, tự giải quyết cho tốt. Ta không muốn cùng đại hạ là địch, đến ta tuyệt đối sẽ không sợ cùng chư vị là địch. Chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, hóa thành lưu quang hướng Trung Châu kích xạ mà đi. Lão đạo sĩ lên cơn giận dữ, nơi này chính là Thiên Đình sứ giả, vậy mà tại hạ giới bị người làm nhục như vậy, lạnh lùng nhìn lại điện một chút, hất lên tay áo, hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, không trong mây tầng bên trong. Trương Tiêu Diêu sững sờ nhìn xem Dương Thanh đi xa phương hướng, trong miệng lẩm bẩm, cùng chung địch nhân, cùng chung địch nhân. Trương Tiêu Diêu không đốc, hắn là đạo giáo, nhiều năm qua phương Đông đạo giáo một mực bị phương Tây Phật giáo sở áp chế, hắn nhiều vị lao tổ phi thăng tới thiên giới, nhưng vẫn không có cơ hội lần nữa phi thăng tới thiên giới. Hắn cũng không phải không biết, cái này nguyên nhân thực sự chính là lại khắp cả thiên giới bị phương Tây Phật giáo sở khống chế. Trương Tiêu Diêu híp mắt lại, có lẽ cái này Dương Thanh thật có thể cho Đông Phương đạo giáo mang đến đồ vật không tầm thường. Có lẽ đối với mình là một cọc cơ duyên cũng chưa biết chừng. Dương Thanh rơi vào Trung Châu biệt thự, vừa tới ngoài cửa liền sắc mặt tâm trầm. Trước mắt trong đại trận, nổ ngang lộn xộn nằm mấy cái áo bào trắng thần tướng thi thể, rất hiển nhiên vừa rồi tại nơi này phát sinh qua một trường ác đấu. Dương Thanh vọt vào biệt thự, nhìn thấy người một nhà đều hoàn hảo không chút tổn hại ngồi ở trên ghế salon, Nô Minh cũng tại. Lúc này mới thở dài một hơi. Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Dương Lệ Bình một mặt bình tĩnh nói ra, ngươi vừa đi, liền có người muốn xông tới, may mắn giống như mực, chín xương còn có răng nhỏ răng, lại thêm đại trận này, đối phương mới không có đạt được. Dương Thanh tức giận nghiến răng nghiến lợi, đã các ngươi chủ động khiêu khích thì nên trách không được ta. Các ngươi không có việc gì liền tốt, gần nhất tập đoàn bên kia trước không nên đi, các ngươi liền nhà ở làm việc đi, những chuyện khác ta đến xử lý. Nô Minh khoát khoát tay, ngươi yên tâm đi. ta trong này châu bố trí 100,000 ma tướng, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi con mắt của ta. Phía trên những người kia muốn tắc quái cũng phải hỏi một chút ta ma tộc có đáp ứng hay không. Dương Thanh gật gật đầu, nói ra, Ngô Minh, chúng ta đi thư phòng, Như Mặc ngươi cũng tới. Ba người trực tiếp đi vào thư phòng, Dương Thanh nói thẳng, thực lực chúng ta quá đơn bạc, mà lại tu sĩ nhân tộc cảnh giới căn bản không thể cùng thiên giới đánh đồng, nếu quả như thật đánh nhau, chúng ta hay là ăn thiệt thòi. Ngô Minh gật gật đầu, không sai, mặc kệ là nhân tộc hay là ma tộc, kém thiên giới nhiều lắm, nếu như thiên giới thật quy mô xâm chiếm, chỉ sợ dựa vào chúng ta mấy người, không thể chống đỡ được. Dương Thanh thở dài một tiếng, Như Mặc, có hay không biện pháp bố trí xuống một cái càng lớn phòng ngự trận, đem toàn bộ địa cầu bảo hộ ở trong đó, mặc kệ thiên giới từ bất luận cái gì một chỗ đến địa cầu, chúng ta đều có thể ngay đầu tiên biết. Như Mặc suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu, bằng vào ta cảnh giới làm không được, mà lại, địa cầu linh khí căn bản không đủ để duy trì đại trận dạng này. Như Mặc cau mày, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Hắn chậm rãi đứng người lên, đi đến thư phòng bên cửa sổ, nhìn chăm chú bên ngoài tối tăm mở mịt bầu trời, phảng phất có thể xuyên thấu tầng mây, nhìn thấy chỗ xa hơn. Địa cầu linh khí quá mỏng manh. Hắn nhẹ giọng thở dài, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác yêu thương. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng xẹt qua song cửa sổ, phảng phất có thể cảm nhận được cái kia cỗ linh khí yếu ớt tại đầu ngón tay lưu chuyển, nhưng lại trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Dương Thanh cùng Ngô Minh ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn, đang mong đợi kỳ tích xuất hiện, nhưng Như Mặc chỉ là lắc đầu, thân ảnh tại dưới ánh đèn lờ mờ lộ ra đặc biệt cô đơn. Đột nhiên, ba người sầm mặt lại, hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, dãy núi xa xa trên không đột nhiên xuất hiện một đoàn mây đen, trong mây đen lôi điện cuộn. Tinh không vạn lý bầu trời bỗng nhiên đột ngột xuất hiện một đoàn mây đen, hiện tượng này là tại quỷ dị. Ngô Minh nhìn một hồi, đột nhiên kinh hô, không tốt, đây là có thượng cổ tu sĩ muốn thức tỉnh. Dương Thanh trong lòng hơi hồi hộp một chút, làm sao lại đột nhiên thức tỉnh? Ngô Minh nhìn chăm chú cái kia một đoàn lôi vân, cái này chỉ sợ cùng thiên giới có quan hệ, ngươi nhìn mây đen kia phía trên có phải hay không đứng đấy hai người? Dương Thanh ngưng thần nhìn lại, quả nhiên xa xa nhìn thấy trên mây đen đứng đấy hai bóng người. Ngô Minh nói ra, đó là thiên giới trưởng quản lôi điện thần, lôi công điện mẫu. Bọn hắn muốn đem thượng cổ tu sĩ tỉnh lại. Quá hèn hạ, bọn hắn là muốn cho thượng cổ tu sĩ nhiễu loạn thế tục. Dương Thanh không nói một lời, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, Ngô Minh cùng Như Mặc liếc nhau, cũng mau đuổi theo đi lên. Dương Thanh thân hình lóe lên, giống như ưu linh qua lại trong không gian, thẳng đến đoàn kia quỷ dị mây đen. Tốc độ của hắn nhanh đến mức kinh người, cơ hồ cùng không khí ma sát ra nhỏ xíu hỏa hoa. Ngô Minh cùng Như Mặc theo sát phía sau, thân ảnh của hai người đang nhanh chóng di động bên trong hơi có vẻ mơ hồ, lại kiên định không thay đổi. Trên bầu trời, mây đen quay cuồng, lôi điện xen lẫn, phản phất biểu thị sắp đến phong bạo. Dương Thanh ba người cấp tốc tiếp cận, chỉ gặp trên mây đen, lôi công điện mẫu dáng người ngạo nghễ, cầm trong tay lôi truy máy quan điện, chính tướng từng luồng lực lượng thần bí rót vào phía dưới trong dãy núi. Cái kia ngủ say thượng cổ tu sĩ tựa hồ cảm nhận được triệu hoán, ngủ say ý chí bắt đầu thức tỉnh, một cỗ cổ xưa mà cường đại khí tức tràn ngập ra, làm cho cả thiên địa cũng vì đó chấn động. Chương 222. Trở về xem một chút đi, chương 222, trở về xem một chút đi. Lôi công điện mẫu ngay tại thi pháp, đột nhiên bên người xuất hiện một tên nhân tộc tu sĩ, hai người bị hù toàn thân lắc một cái, lôi công tặc cùng tiệm điện thần kính kém chút rời khỏi tay. Dương Thanh một mặt trêu tức, nha, hai vị, đội vàng cái kia. Lôi công điện mẫu nhìn từ trên xuống dưới Dương Thanh, đột nhiên phát giác được nơi xa chính chạy như bay đến ma khí, lập tức như lâm đại địch, hạ giới yêu nghiệt, dám tại chúng ta trước mặt phách lối. Lôi công giơ lên cao cao lôi công tạc, chỉ cần hắn trùng điệp đập nện lôi công tạc, lập tức sẽ sinh ra lôi điện, bất luận cái gì vật sống cũng khó khăn trốn hôi phi yên diệt vận mệnh. Dương Thanh vung tay một bạt hai, trùng điệp lắp tại lôi công trên mặt, thừa dịp lôi công khiếp sợ thời điểm, xuất thủ như điện, lôi công tạc đã rơi vào trong tay. Lôi công trên khuôn mặt trong nháy mắt hiện ra một cái đỏ tươi trừng lớn, hắn mở to hai mắt nhìn, tràn đầy không thể tin. Dương Thanh nét miệng lên một vòng cười lạnh, ngón tay nhẹ nhàng đuốt ve lôi công tạc lạnh buốt mặt ngoài, trên đó ẩn chứa khủng bố lôi điện chi lực phảng phất muốn tránh thoát trói buộc, dâng lên mà ra. Điện mâu thấy thế, hét lên một tiếng, trong tay thiểm điện thần kính hào quang tỏa sáng, liền muốn hướng Dương Thanh công tới. Nhưng Dương Thanh thân hình thoát một cái, đã như quỷ mị giống như xuất hiện tại nàng bên người, một tay thành trảo, tùy tiện bắt lấy kính trôi, trong chớp mắt, hai đại tiên khí uy năng lại bị hắn một người khống chế, giữa thiên địa phong vân biến sắc, lôi đỉnh cùng thiểm điện xen lẫn thành một tấm kinh khủng lưới. Lôi công điện mẫu hoảng sợ nhìn xem Dương Thanh, hắn vậy mà có thể khống chế pháp bảo của chúng ta. Lôi công tạc cùng tiệm điện thần kính đã sớm đánh lên hai người bọn họ ấn ký, giữa thiên địa chỉ có hai người bọn họ có thể sử dụng, mà bây giờ Dương Thanh vậy mà khiến cho thuận buồm xuôi gió, này làm sao có thể không để cho bọn hắn kinh hãi. Lôi công cùng điện mẫu hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy khó có thể tin rung động. Chỉ gặp Dương Thanh cầm trong tay lôi công tạc, nhẹ nhàng vung lên, không trung lập tức tiếng sấm vang rền, điện quang lấp lóe, phản phất liền thiên địa cũng vì đó run rẩy. Thân ảnh của hắn tại lôi đỉnh cùng tiệm điện bên trong xuyên thẳng qua, mỗi một lần động tác đều nương theo lấy hủy thiên diệt địa uy năng, cái kia nguyên bản thuộc về lôi công điện mẫu pháp bảo, trong tay hắn lại phảng phất có sinh mệnh, tùy ý vũ động, phóng xuất ra trước nay chưa có lực lượng kinh khủng. Không khí bốn phía phảng phất bị xé nứt, cuồn phong gào thét, giữa thiên địa một mảnh hỗn độn, lôi công điện mẫu chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có bao phủ trong lòng, để bọn hắn cơ hồ không thể thở nổi. Dương Thanh đứng tại trong sấm sét, ánh mắt băng lãnh, tựa như một đầu viễn cổ hung thú, nhìn chằm chằm lôi công điện mẫu, các ngươi là muốn tỉnh lại thượng cổ tu sĩ đi? Không bằng ta tới giúp các ngươi. Lôi công điện mẫu con ngươi co rụt lại, không rõ Dương Thanh rốt cuộc muốn làm gì. Chỉ thấy Dương Thanh giơ cao tiệm điện thần kính, giang giác, một đầu tiệm điện thẳng tắp bổ về phía dãy núi chỗ sâu. đột nhiên đại địa rung động, không trung mây đen quay cuồng. Ầm ầm, trong dãy núi truyền ra nổ vang, một bóng người phóng lên tận trời, một cỗ bá đạo uy áp trong nháy mắt quét sạch giữa thiên địa. Thân ảnh hình như quỷ mị, xông thẳng lên trời. Lôi Công Điện Mẫu một mặt ngạc nhiên nhìn xem đạo thân ảnh kia, kinh hãi một câu đều nói không ra. Khí thế của người nọ, độ kiếp cường giả. Lôi Công Điện Mẫu lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới nơi này ngủ say chính là một cái độ kiếp cường giả. Không đợi hai người lấy lại tinh thần, độ kiếp cường giả bỗng nhiên khí thế nhanh chóng ngã xuống, đảo mắt biến thành kim đăng kỳ. Lôi Công bỗng nhiên kinh hô, hỏng. Thiên địa linh khí mỏng manh, căn bản không chịu nổi cường đại như vậy khí thế, thượng cổ tu sĩ vừa mới thức tỉnh, không chiếm được dư giả linh khí cung cấp, sợ là sống không quá một canh giờ. Điện Mẫu cũng choáng váng, đó chính là nói, hai người chính là toi công bận rộn. Dương Thanh trong mắt hơi híp, nhìn xem người kia vẻ mặt thống khổ, tiện tay hất lên, mấy chục quả linh thạch bay về phía người kia. Linh thạch phiêu phủ ở người kia bốn phía, liên tục không ngừng linh khí hướng người kia hội tụ mà đi. Người kia dần dần mặt mày giãn ra, ngã xuống cảnh giới lần nữa từ từ đi lên. Dương Thanh khinh thường nhìn thoáng qua Lôi Công Điện Mẫu, các ngươi chỉ là thiên đỉnh cấp thấp nhất thần quan, nhưng cũng là tu luyện vài năm mới có thành tựu ngày hôm nay. Các ngươi liền thật cam tâm cùng ngày đỉnh chó sao? Lôi Công Điện Mẫu mặt lộ vẻ khó xử, thần sắc xấu hổ. Dương Thanh tiện tay bung lên, đem Lôi Công Tạc cùng Thiểm Điện Thần Kính còn cho hai người, đừng quên, các ngươi cũng đã từng là nhân tộc. Nói xong, không tiếp tục để ý hai người, hướng cái kia thức tỉnh tu sĩ bay đi. Dương Thanh phiêu tại tu sĩ trước mặt, lặng lặng chờ đợi hắn đem trong linh thạch linh khí toàn bộ hấp thu xong. Tu sĩ từ từ mở mắt, nhìn thấy Dương Thanh hơi sững sờ, đạo hữu, là ngươi đem ta tỉnh lại. Dương Thanh rất rõ ràng, việc này hắn cũng không thể nhận, một khi nhận lấy, vậy coi như là tử cục. Ngươi muốn à, hiện tại thời đại mặt pháp, linh khí mỏng manh, ngươi đem hắn đánh thức, để hắn kém chút trực tiếp vỡ lạc, đối phương còn có thể lượn quanh chính mình. Cũng không phải, ta vừa vặn đi ngang qua nơi đây, gặp đạo hữu tựa hồ có chút không ổn, vừa vặn trên người có linh thạch, liền trợ đạo hữu ổn định cảnh giới. Đối phương mặt không biểu tình, lạnh lùng đánh giá Dương Thanh, đột nhiên hơi nhướng mày, trên người ngươi vì sao có Hiên Viên Thần Kiếm khí tức? Dương Thanh cười cười, từ trong chiếc nhẫn lấy ra Hiên Viên Thần Kiếm, người kia thấy một lần thần kiếm trong nháy mắt nhãn tỉnh sáng lên, lập tức một gối quỳ xuống, Âu Dương Tu gặp qua Nhân Hoàng đại nhân. Dương Thanh gật gật đầu, đứng lên đi. Âu Dương Tu đứng dậy, thần sắc nghiêm túc không người mà đứng, Dương Thanh hỏi, ngươi gọi Âu Dương Tu? Âu Dương Tu lập tức lần nữa một gối quỳ xuống, người hồi Hoàng đại nhân. Thuộc hạ chính là Âu Dương Tu, chính là Tam Thanh Sơn Âu Dương thế gia đời thứ ba gia chủ. Dương Thanh gật gật đầu, đứng lên đi. Âu Dương Tu lại đứng lên, không người mà đứng. Dương Thanh nhìn thoáng qua dãy núi, hỏi, phía dưới là đạo tràng của ngươi? Âu Dương Tu lại phải một gối quỳ xuống. Dương Thanh tranh thủ thời gian tay phải hư nhất, một cỗ nhu hòa khí kình đem Âu Dương Tu nâng lên, không cần đa lễ, đứng đấy nói chuyện thuận tiện. Âu Dương Tu hổ thẹn cười cười, đa tạ Nhân Hoàng đại nhân. Đại nhân, nơi đây chính là ta đạo tràng. Âu Dương Tu hổ thẹn cười cười, chỉ hướng phía dưới bị lôi đỉnh chiếu sáng sân cốc, đa tạ Nhân Hoàng đại nhân. Đại nhân, nơi đây chính là ta đạo tràng, Thanh Lũ Cốc. Ngay nhìn, cái kia ba tòa nguy nga núi non, bao quanh một vùng xanh biếc linh tuyển, chính là nơi đây tình thú chỗ. Trong cốc mây mù lờ lờ, linh thực khắp nơi trên đất, ngày bình thường tĩnh mịch tường hòa, hôm nay lại bởi vì đại nhân thần uy mà phong vân biến sắc. Linh tuyển bên cạnh, cái kia vài tòa đơn sơ nhà trúc, đó là ta ngày thường tu luyện cùng giảng đạo chỗ, mặc dù không kịp tiên đỉnh phồn hoa, nhưng cũng có một phen đặc biệt thanh lưu chi thú. Dương Thanh gật gật đầu, nói ra, ngươi thật biết chọn địa phương, bất quá, ngươi nói nhà trúc có thể sớm đã không còn. Âu Dương Tu sững sờ, cúi đầu nhìn lại, quả nhiên nơi nào còn có nhà trúc bóng dáng. Dương Thanh nói ra, ngươi ngủ say trên vạn năm, hôm nay đã sớm không phải tuổi của ngươi thay mặt. Âu Dương Tu kinh ngạc nhìn Dương Thanh, ta ngủ trên vạn năm, đã lâu như vậy sao? Dương Thanh gật gật đầu, bất quá Tam Thanh Sơn Âu Dương thế gia vẫn còn tại, ngươi có thể đi trở về nhìn xem. Âu Dương Tu trong ánh mắt hiện hiện một vòng nhu tình, tựa hồ đang hồi ức trước kia. Dương Thanh tiếp tục nói, trở về xem một chút đi. Chương 223. Thì ra là thế, chương 223, thì ra là thế. Âu Dương Tu không người nói, đà tạ đại nhân. Nếu như đại nhân không chê, ta trở về nhìn một chút liền trở lại. Nhỏ nguyện ý đi theo đại nhân tả hữu. Dương Thanh gật gật đầu, tốt. Âu Dương Tu nhanh chóng hóa thành lưu quang, đảo mắt liền biến mất ở trước mắt. Lôi Công Điện Mẫu một mặt ngạc nhiên nhìn xem biến mất Âu Dương Tu, cái này mẹ nó bận rộn nửa ngày là cho Dương Thanh tìm cái người hầu không? Dương Thanh nhìn về phía hai người, các ngươi còn không mau một chút đi. Dương Thanh mắt sáng như đuốc, đảo qua Lôi Công Điện Mẫu hai người, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lôi Công gãi gãi đầu, một mặt mờ mịt, tựa hồ còn chưa từ Âu Dương Tu đột nhiên rời đi bên trong lấy lại tinh thần. Điện Mẫu thì nhẹ nhàng giật giật Lôi Công ống tay áo, ánh mắt ra hiệu hắn chớ có ngẩn người. Hai người liếc nhau, lập tức Lôi Công ngây thơ chân thành cười một tiếng, Điện Mẫu thì vùng khẽ ống tay áo, lập tức không trung lôi quang lấp lóe. Điện quang xen lẫn, hai người thân hình tại lôi quang cùng trong điện quang dần dần mơ hồ, phản phất bị giữa thiên địa thuần túy nhất năng lượng tuôn vệ, qua trong dây lát liền theo ầm ầm thanh âm, biến mất ở chân trời, chỉ để lại từng đạo chói lọi quang ảnh, để cho người ta nhìn mà than thở. Dương Thanh trở về mặt đất, tiên giới bắt đầu đùa ám chiêu, chính mình nhất định phải cẩn thận một chút. Vừa về đến cửa nhà, Dương Thanh trong nháy mắt toàn thân lông tơ nổ tung, bỗng nhiên quay đầu, đối diện bên trên một đôi âm lệ con mắt, quốc sư đại nhân tự mình đến nhà không biết cần làm chuyện gì. Trương Tiêu Diêu hai tay chắp sau lưng, chậm rãi đi hướng Dương Thanh, Dương Thanh chợt cảm thấy một đạo sát cơ khóa chặt chính mình. Dương Thanh trong lòng thầm mắng, không thể nào không thể nào. Như thế không nói võ đức, chính mình buông tha hắn, hắn lại muốn đưa mình vào tử địa. Trương Tiêu Diêu đột nhiên khí thế tản ra, sát cơ biến mất, Dương Thanh thư thở ra một hơi, Tuy nói chính mình thủ đoạn bảo mệnh rất nhiều, Trương Tiêu Diêu muốn giết chính mình cũng không dễ dàng như vậy, nhưng là Dương Thanh cũng không muốn cùng quốc sư là địch. Trương Tiêu Diêu thở dài, mời ta đi vào ngồi một chút, uống chén trà. Dương Thanh cảnh giác đánh giá Trương Tiêu Diêu, nhất thời đoán không được hắn vì sao mà đến. Trương Tiêu Diêu tự nhiên biết Dương Thanh cố kỵ nói ra, ta không có ác ý. Dương Thanh suy nghĩ một chút, gật gật đầu, mang theo Trương Tiêu Diêu đi vào cửa chính. Khi Trương Tiêu Diêu đi vào đại trận, lập tức tinh thần chấn động, tụ linh trận, nhưng là kinh ngạc về kinh ngạc, Trương Tiêu Diêu mặt ngoài không có bất kỳ biểu lộ gì, thế nhưng là khi hắn đi theo Dương Thanh đi vào Dương gia cửa lớn lúc, hắn nhịn không được. Ma tôn. Trương Tiêu Diêu hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Minh, quanh thân khí thế trong nháy mắt tăng vọt, toàn thân cảnh giới. Dương Thanh lắc đầu, bất đắc dĩ nói, quốc sư đại nhân an tâm chớ vội. Trương Tiêu Diêu chất vấn nhìn xem Dương Thanh, trong lòng nghĩ chẳng lẽ mình xem lầm người. Đột nhiên Trương Tiêu Diêu lại khiếp sợ nhìn về phía Như Mặc, Hắc Long Hồn. Sau đó là Nam Cung Yến, Đông Hải tiểu công chúa. Sau đó là Chín Xương, Nam Mơ ban ngày cáo. Cuối cùng là Bà Bẹ, giao tộc tiểu công chúa. Trương Tiêu Diêu triệt để phá phòng, cái này Dương Thanh bên người lại có nhiều cường giả như vậy, mấy cái này mấy cái đơn sách một cái đi ra, liền đủ chính mình uống một bầu, tập trung ở cùng một chỗ, cảnh giới của mình ưu thế triệt để tiêu tán. Trong phòng khách người đều là một mặt lạnh nhạt nhìn xem Trương Tiêu Diêu, Như Mặc cười cười, quốc sư đại nhân, ngưỡng mộ đã lâu. Giọng nói kia ngoan ngoãn, trào phúng rất rõ ràng. Trương Tiêu Diêu cười cười xấu hổ, chư vị, hữu lễ. Dương Thanh nói ra, tốt, theo ta lên tới đi. Nói xong mang theo Trương Tiêu Diêu đi thư phòng, Trương Tiêu Diêu xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh, đi theo. Đi vào thư phòng, Trương Tiêu Diêu nói ra, Dương Thanh, ngươi đến cùng là ai? Dương Thanh cười cười, thiên về một bên chàng một bên nói đến, thân phận của ta ngươi không phải đều biết sao? Trương Tiêu Diêu dùng sức lắc đầu, không không không, ngươi tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Ngươi nói thật, ngươi có phải hay không từ cái chỗ kia xuống? Dương Thanh nhíu mày nhìn thoáng qua Trương Tiêu Diêu, ngươi cảm thấy thế nào? Trương Tiêu Diêu nheo mắt lại nhìn xem Dương Thanh, lại hỏi, ngươi xuống tới bao lâu? Dương Thanh cười nhạt một tiếng, ngươi đoán xem. Trương Tiêu Diêu phá phòng, giờ phút này hắn đã vững tin Dương Thanh là từ trên trời rơi xuống, về phần tại sao sau đó đến, hắn không biết. Trương Tiêu Diêu ngồi tại Dương Thanh đối diện, nếu biết Dương Thanh nội tình, vậy cũng không cần thiết giả bộ, đạo nhiên sự tình ta đã điều tra rõ, là trong tộc Lao tổ thủ ý. Lao tiên sư cũng là thụ tiên giới bức hiếp, lấy phi thăng cơ hội áp chế, muốn lấy tính mệnh của ngươi. Dương Thanh gật gật đầu, ta đoán được. Trương Tiêu Diêu nói ra, ta muốn biết, ngươi nói cùng chung địch nhân, có phải hay không? Dương Thanh gật gật đầu, là. Trương Tiêu Diêu một bộ quả là thế biểu lộ, thế nhưng là nhân tộc gần vạn năm qua, thành kính quy y, cung phụng hương hỏa, vì sao bọn hắn còn muốn như vậy? Dương Thanh cười nhạt một tiếng, mắt nhìn chén trà nói ra, ngươi nhìn trong chén có cái gì? Trương Tiêu Diêu không giải thích được nói, nước trà a. Dương Thanh đem chén trà đẩy hướng Trương Tiêu Diêu, chén trà này là của ngươi sao? Trương Tiêu Diêu nhìn thoáng qua trên bàn, Dương Thanh trước mặt một cái chén trà, trước mặt mình một cái chén trà, đúng vậy à? Dương Thanh cười tủm tỉm, đem trước mặt mình trong chén trà nước trà một ngụm uống vào, lại đem Trương Tiêu Diêu ly trà trước mặt cầm lên đồng dạng một ngụm uống vào, sau đó lại đem chén trà thả lại Trương Tiêu Diêu trước mặt. Nói ra, ngươi bây giờ đem rót đầy chén trà. Trương Tiêu Diêu không rõ ràng cho lắm, cầm lấy ấm trà đổ đầy hai chén. Dương Thanh lại đem trước mặt mình nước trà uống xong, lấy thêm lên Trương Tiêu Diêu ly trà trước mặt, vừa muốn uống, liền bị Trương Tiêu Diêu ngăn lại, "Uy uy uy, ta ở xa tới là khách, ngươi không đến mức không để cho ta uống một ngụm trà đi." Dương Thanh đặt chén trà xuống, cũng là bởi vì cái này. Trương Tiêu Diêu mi tâm nhíu một cái, nghi hoặc nhìn chén trà, Dương Thanh cười cười, "Nếu như chén trà này bên trong không phải nước trà, mà là hương hỏa, khí vận, linh khí đâu? Đây cũng không phải là chén trà, mà là địa cầu đâu?" Trong ngay mắt, Trương Tiêu Diêu thần sắc chỉ trệ, bừng tỉnh đại ngộ giống như nhìn xem ly trà trước mặt. "Ý của ngươi là, nơi đó muốn là nhân tộc hương hỏa, khí vận cùng linh khí?" Dương Thanh gật gật đầu, tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn xem Trương Tiêu Diêu, địa cầu nguyên bản linh khí dư giả, tại sao phải đột nhiên biến mất? Chẳng lẽ ngươi thật chưa từng hoài nghi sao? Trương Tiêu Diêu trong nháy mắt động tác ngừng một lát, một mặt ngạc nhiên nhìn xem Dương Thanh, "Ý của ngươi là những người kia làm?" Dương Thanh gật gật đầu, "Mà lại, phía trên không chỉ tiên giới, còn có một cái thiên giới, mà cái này thiên giới cũng gọi hoang thiên giới, hoang cung hoang. Hạ giới tu sĩ phi thăng, chỉ có thể phi thăng tới hoang thiên giới, ở nơi đó tài nguyên thiếu thốn, tất cả tài nguyên tu luyện đều muốn dựa vào tiên giới ban ân. Những người kia cao hứng liền ném điểm tài nguyên tu luyện đến hoang thiên giới, sau đó nhìn tu sĩ nhân tộc vì tài nguyên tu luyện đánh máu chảy thành sông. Tại trong mắt những người kia, tu sĩ nhân tộc chính là bọn hắn đồ chơi." Trương Tiêu Diêu con ngươi rung mạnh, lịch đại tu sĩ phi thăng đó cũng đều là nhân gian đỉnh tiêm tồn tại, không nghĩ tới sau khi phi thăng ngược lại sẽ biến thành đồ chơi. Đây là lớn cỡ nào trào phúng? Trương Tiêu Diêu thở dài một tiếng, thì ra là thế. Chương 224. Trận lên chương 224, trận lên Dương Thanh gõ bàn một cái nói ra, địch nhân của chúng ta vĩnh viễn không phải đối phương, mà là mưu toan thôn phệ nhân tộc hương hỏa khí vận những người kia. Trương Tiêu Diêu đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, những người kia pháp lực ngập trời, người ta thì như thế nào là bọn hắn đối thủ? Dương Thanh cười cười, nói ra, trước kia không được, nhưng là hiện tại không nhất định. Dương Thanh trong ánh mắt lóe ra trước này chưa có kiên định, hắn chậm rãi vươn tay, lòng bàn tay hướng lên trên, phản phất muốn nắm chặt cái gì vô hình đồ vật. Trương Tiêu Diêu ánh mắt sáng lên hỏi, "A, ngươi là có cách đối phó sao?" Dương Thanh gật gật đầu, "Không sai." Dương Thanh tiếp nhận nhân hoàng truyền thừa đồng thời, cũng tiếp nhận nhân hoàng ký ức, tại nhân hoàng trong trí nhớ có ứng đối tiên nhân chi pháp. Trước mắt linh khí không cách nào khôi phục, mà nhân tộc hương hỏa cũng có thể giúp chúng ta tăng cường tu vi, ta có hương hỏa phương pháp tu luyện, có thể trợ tu sĩ nhân tộc đột phá bình cảnh, thu hoạch được phi thăng cơ hội. Trương Tiêu Diêu mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh lại trầm tịch xuống tới, chiếu như lời ngươi nói, phía trên đối với hương hỏa phi thường coi trọng, chúng ta như cắt hương hỏa, nhất định bị bọn hắn phát giác, đây chẳng phải là sẽ đưa tới tai họa. Dương Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt lóe lên một vòng cơ trí chi quang, nguyên nhân chính là như vậy, chúng ta mới cần xảo thủ mà không phải hào đoạn. Thử nghĩ, nếu chúng ta có thể dẫn đạo hương hỏa chi lực, làm cho trong bóng tối vì nhân tộc sử dụng, mà không phải trực tiếp lấy ra, phải chăng liền có thể tránh né mũi nhọn. Ta kế hoạch tại các đại tế tự chi địa bố trí xuống ẩn nặc trận pháp, để hương hỏa chi lực như tia nước nhỏ, lặng yên không một tiếng động tụ hợp vào chúng tu luyện bí pháp bên trong, dạng này đã bảo toàn nhân tộc, lại có thể từng bước tăng cường thực lực của chúng ta. Nói, ngón tay hắn vung khẽ, trong hư không phảng phất có phù văn lấp lóe, phát họa ra một vài bức phức tạp mà thần bí trận đồ. Trương Tiêu Diêu nhìn xem trong hư không trận đồ, chăm chú mỗi một chi tiết nhỏ, lông mày khi thì khóa chặt, khi thì giãn ra. Trận đồ kia phảng phất ẩn chứa thiên địa chí lý, mỗi một bút mỗi một vẽ đều lộ ra vô tận huyền diệu. Ánh mắt của hắn theo trận đồ lưu chuyển mà di động, phảng phất bị thật sâu hít sâu dẫn, không cách nào tự kiềm chế. Theo Dương Thanh ngón tay huy động, trận đồ càng phát rõ ràng, thậm chí phảng phất có sinh mệnh bình thường, trên không trung xoay chậm chậm, phóng xuất ra nhàn nhạt huyền quang. Trương Tiêu Diêu có thể cảm nhận được rõ ràng trong trận đồ lưu chuyển linh lực, đó là một loại ấm áp mà lực lượng thần bí, để hắn không tự chủ được say mê trong đó. Thật lâu, Trương Tiêu Diêu nói ra, kế này là diệu. Nếu thật có thể như vậy, ta nhân tộc tu sĩ tu vi nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh, ngày khác đối kháng những cái kiêu ngưu toàn thôn vệ hương hỏa khí vận hạng người, cũng nhiều mấy phần phần thắng. Trong mắt của hắn lóe ra kích động và mang, phản phất đã thấy tu sĩ nhân tộc tại ẩn nặc trận pháp trợ giúp bên dưới, tu vi ngày càng tiến tiến, cuối cùng sừng sững ở giữa thiên địa, cùng những cái kia địch nhân cường đại chống lại hình ảnh. Hắn nắm chặt song quyền, phản phất muốn đem phần này quyết tâm cùng dũng khí thật sâu lạc ấn ở trong lòng. Không khí bốn phía phản phất đều theo tâm tình ba động của hắn mà rung động, một cỗ lực lượng vô hình ở trong không khí lặng yên tràn ngập ra. Dương Thanh nói ra, chúng ta cần tại các nơi miếu thờ bố trí xuống trận này, lấy ra hương hỏa, ngươi Long Hổ Sơn thiện ở bố trận nhất đạo, tìm mấy cái tin được đệ tử, đem trận pháp này chuyển cho bọn hắn, nhanh chóng bố trí xuống trận này. Trương Tiêu Diêu gật gật đầu, lần nữa nhìn về phía trận đồ, đem tất cả chi tiết khắc ở trong đầu. Xem hết, Trương Tiêu Diêu nhắm mắt lại, tại trong thức hải đem trận pháp phục bản một lần, vương tin không có sơ hở, mới lên tiếng, ta cần thời gian 10 ngày. Dương Thanh gật gật đầu, không có vấn đề. Lại hàn huyên một hồi, Trương Tiêu Diêu cáo từ rời đi. Dương Thanh xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía bầu trời, một trận đại chiến mở màn chậm rãi kéo ra. Dương Lệ Bình cầm về rất thường xuyên mời thiếp tiểu dáng, đi theo nàng trở về còn có mấy cái lễ phục cửa hàng nhân viên, sau đó chính là định thời gian, tùy cơ ứng biến, lễ đính hôn phục tiểu dáng, xác định tân khách danh sách, cái này không nhìn không biết, xem xét giật mình. Tân khách danh sách dòng dã hơn 1000 người, Dương Thanh chính là một câu khá lắm, cái này còn không có tính võ quản cục, 404, cô luôn, còn có những tông môn kia đâu. Dương Thanh lười nhắc quản những này, ném cho đám nữ nhân kia, chính mình trốn vào thư phòng tránh quấy rầy đi. Hôn lễ thời gian cuối cùng định tại 1 tháng sau, dù sao đại gia tộc hôn lễ nhất định phải khắp nơi đều muốn chu toàn, một chút mất tập trung liền dễ dàng hình thành xã tử hiện trường, đối với cái này Dương Thanh mấy người cũng không có ý kiến. Một tháng này Dương Thanh cho mấy người đều tiến hành linh khí sâu thể, Dương Lệ Bình, Vân Giao, Tuyết Tình đều tẩy kinh phạt tùy thoát thai hoàn cốt, trở thành tu sĩ. Rất nhanh 10 ngày vội vàng mà qua, Trương Tiêu Diêu lần nữa đến nhà, Dương tiên sinh, các nơi đại trận đã bố trí thỏa đáng, chỉ là địa điểm phân tán, chúng ta làm sao có thể đem các nơi hương hỏa dẫn đạo một chỗ. Dương Thanh gật gật đầu, nói ra, đi theo ta. Hai người thân hình lóe lên, sau một khắc liền xuất hiện tại trong dãy núi, nơi đây chính là Âu Dương Tu ngủ say đạo tràng. Vừa đến nơi đây, Dương Thanh mi tâm khẽ động, nơi xa trên đỉnh núi lại có một người ngồi xếp bằng, tựa hồ đang tu luyện. Dương Thanh tập trung nhìn vào, lại là Âu Dương Tu, ngươi chừng nào thì trở về? Âu Dương Tu thần sắc buồn rầu, nghe được Dương Thanh thanh âm, chậm rãi xoay đầu lại, thấy là Dương Thanh, vẫn là một mặt xa xút tinh thần, đại nhân, ta ngày hôm trước liền đã trở về. Dương Thanh nhất cứ thế, sớm như vậy, vì sao không ở nhà ở thêm mấy ngày? Âu Dương Tu thở dài một tiếng, 45 độ sừng ngửa mặt nhìn lên bầu trời, ai? Con cháu tự có con cháu phúc, thôi thôi. Dương Thanh càng hiếu kỳ, cái này tụ cái gì kích thích? Âu Dương Tu thở dài một tiếng, lúc này mới nói ra, nguyên lai Âu Dương gia vốn là thiên phú tu luyện không tốt, linh khí thiếu thốn sau, càng là không gượng dậy nổi, phát triển đến thế hệ này sớm đã không có một cái nào tu sĩ, dạng này Âu Dương Tu vạn phần buồn rầu, dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền, đi thẳng một mạch. Âu Dương Tu thở dài một tiếng, trên khuôn mặt khắc đầy dấu vết tháng năm, ánh mắt của hắn trống rỗng mà thâm thúy, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy qua mình. Hắn chậm rãi đứng người lên, dạo bước đến bên vách núi, nhìn qua phương xa liên miên bất tuyệt dãy núi, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, ta từng là Âu Dương gia kiêu ngạo, nhưng cũng là gia tộc tội nhân. Ta thoát đi gia tộc suy bại, lại không cách nào thoát đi nội tâm khiển trách. Mỗi khi trời tối người yên, ta luôn có thể nghe được các vị tổ tiên ở bên tai nói nhỏ, trách cứ ta đối với gia tộc dùng bỏ. Nói, hắn nhắm mắt lại, hai hàng thanh lệ lặng yên trượt xuống, nhỏ xuống tại dưới chân trên tảng đá, phát ra rất nhỏ mà thanh thúy tiếng vang, như cùng hắn trong lòng cái kia vô tận đau thương. Dương Thanh đi đến bên cạnh hắn, nói ra, thế sự vô thường, ngươi cũng không cần quá lo lắng, luôn có một ngày, nhân tộc lần nữa quật khởi, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ nô dịch nhân tộc. Nói xong, Dương Thanh không để ý đến hắn nữa, lòng bàn tay hướng lên, mấy đạo kim quang từ lòng bàn tay dâng lên, ở trong hư không hình thành một tấm đại hạ bản đồ, vô số cái điểm sáng tại trên bản đồ lập lòe, chính là hương hỏa đại trận chỗ. Dương Thanh bàn tay nhẹ nhàng bắn ra, tất cả điểm sáng đằng không mà lên, trên không trung hình thành một tấm to lớn lưới, lưới lớn cấp tốc quyết tán, rất nhanh liền bao phủ cả ngọn núi. Dương Thanh khẽ quát một tiếng, trợn lên. Chương 225. Đi thiên giới chương 225, đi thiên giới trong nháy mắt, một tòa đại trận đột ngột từ mặt đất mọc lên, Trương Tiêu Diêu khiếp sợ nhìn xem không trùng, đều nói Long Hồ Sơn là đạo gia mạnh nhất, trận pháp đệ nhất. Ai có thể nghĩ cái này Dương Thanh càng là cường hành. Chỉ gặp đại trận kia hào quang rực rỡ, phản phất do vô số lưu động tình quang bệnh mà thành, mỗi một đạo quang mang đều ẩn chứa khó lường uy năng. Đại trận trung tâm, Dương Thanh dáng người thẳng tắp, trong tay nhẹ nhàng huy động một cây trận kỳ, mỗi một lần huy động đều để đại trận quang mang càng thêm lóa mắt, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều bao phủ trong đó. Không khí bốn phía bắt đầu rung động, cùng phong gào thét, cắt bay đá chạy, Trương Tiêu Diêu chỉ cảm thấy một cỗ cường đại áp lực đập vào mặt, để hắn cơ hồ không thể thở nổi. Sau đó mấy vạn đạo hương hỏa chi khí từ đại hạ các nơi liên tục không ngừng hướng đại trận mà tới, trong nháy mắt, trong đại trận đã hương hỏa khí cuồn cuộn. Trương Tiêu Diêu ngu ngơ tại nguyên chỗ, Dương Thanh thân ảnh khẽ động, thoáng hiện đến Trương Tiêu Diêu trước mặt, một tay một chỉ Trương Tiêu Diêu mi tâm, một thiên hương hỏa hóa khí quyết xuất hiện tại Trương Tiêu Diêu thức hải bên trong. Trương Tiêu Diêu khiếp sợ tiêu hóa lấy nguồn tin tức này, rất nhanh liền theo hương hỏa tạo hóa quyết bắt đầu hấp thu hương hỏa chi khí, tại thể nội bắt đầu luyện hóa. Làm đệ nhất sợi hương hỏa chi khí bị hắn hấp thu chuyển đổi thành tự thân chân nguyên sau, Trương Tiêu Diêu mừng rỡ như điên, hai đầu lông mày đều là vui mừng, thành. Thật thành. Dương Thanh cười nhẹ nhàng, nói ra, nhớ lấy, không phải tin người không thể truyền, không phải thiện giả không thể truyền. Âu Dương Tu một mặt mờ mịt nhìn xem hai người, Dương Thanh lập tức chú ý tới Âu Dương Tu, đồng dạng một phần hương hỏa tạo hóa quyết truyền thâu cho Âu Dương Tu. Âu Dương Tu lập tức cùng Trương Tiêu Diêu cùng một chỗ, ngồi xếp bằng bắt đầu luyện hóa hương hỏa chi khí. Dương Thanh đứng tại đỉnh núi, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, hy vọng còn có thể có đầy đủ thời gian chuẩn bị cho mình đi. Ngày thứ hai, Ngọc Châu cung một thanh tuyết xuất lĩnh các đệ tử đuổi tới Trung Châu, tiến vào trong đại trận. Trương Tiêu Diêu đồng dạng triệu tập Long Hồ Sơn đệ tử, cùng đại hạ cảnh nội mấy cái tu chân tông môn trưởng môn đệ tử. Đến ngày thứ năm thời điểm, trong đại trận đã tụ tập gần vạn người. Rốt cục, một tháng thoáng một cái đã qua, cũng đến Dương Thanh ngày đại hôn. Một ngày này, Dương gia bên ngoài biệt thự tràn đầy đổ đầy bàn tròn, liếc nhìn lại, trường trăm bàn. Ở giữa bãi cỏ trải lên một đầu tiên diễm chói mắt thảm đỏ, tựa như một đầu chạy xuôi ăn mừng cùng chúc phúc dòng sông, từ Dương gia biệt thự khắc hoa cửa lớn uốn lượn mà ra, cho đến bên ngoài biệt thự dựng sáng chói trước võ đài. Thảm đỏ hai bên, các loại hoa tươi ganh đua sắc đẹp, hoa hồng, bách hợp, vớt kim hương sen lẫn thành chói lọi biển hoa, tản ra trận trận hương thơm, hấp dẫn lấy ong mật cùng hồ điệp viện chuyển nhảy múa. Vũ thải ban lan khí cầu treo ở không trung, theo gió khẽ đung đưa, có vẽ lấy ái tâm đồ án, có thì viết đầy chúc phúc ngữ, đem mảnh không gian này trang trí đến đã mộng ảo lại ấm áp, phảng phất đi vào một cái chuyện cổ tích giống như hôn lễ hiện trường, làm cho lòng người sinh hướng tới, say mê không thôi. Một thanh tuyết, Lang Vân an bài môn hạ đệ tử bưng trà dâng nước, bưng thức ăn rót rượu, bận bịu quên cả trời đất. Trung Châu hào môn toàn bộ đến đông đủ, Dương Lệ Bình đứng tại cửa ra vào, nên đón tân khách. Dương Thanh xuyên thẳng qua tại tân khách bên trong, cùng các gia tộc gia chủ Hàn Huyền. Dương Thanh xuyên thẳng qua tại tân khách bên trong, cùng các gia tộc gia chủ Hàn Huyền. Nụ cười của hắn ấm áp mà chân thành tha thiết, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ đại giá phong phạm. Một vị thân mang hoa phục lão giả chậm rãi đi tới, đó là Trung Châu tiếng tăm lừng lây gia chủ Triệu gia. Hắn vẻ mặt tươi cười, vô Dương Thanh bả vai nói, Dương Hiền Chất, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên à? Hôm nay đại hôn, thật đáng mừng. Dương Thanh khiêm tốn cười một tiếng, chắp tay đáp lễ, Triệu bá bá quá khen, có thể được ngài đích thân tới, là ta Dương Thanh vinh hạnh. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, bên cạnh người hầu hợp thời đưa lên trà thơm, khói nhẹ lượn lờ bên trong, tăng thêm mấy phần lịch sự tao nhã. Cách đó không xa, một đám tuổi trẻ tuấn kiệt tập hợp một chỗ, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Dương Thanh, tràn đầy kính nể cùng hâm mộ. Tân khách đến không sai biệt lắm, đang lúc người chủ trì chuẩn bị ra sân lúc, đột nhiên không trùng phong vân biến ảo, mây đen quần quần quay cuồng mà đến, nguyên bản tinh không vạn lý bầu trời trong nháy mắt trở nên đen kịt. Các tân khách nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, mặt lộ vẻ kinh dị. Trong mây đen sấm sét vang dội, phản phất biểu thị chẳng lành. Một trận cuồng phong cuốn lên, thổi đến thảm đỏ tung bay, hương hoa cùng bụi đất đan vào một chỗ, tràn ngập ở trong không khí. Ngũ thải ban lan khí cầu bị cuồng phong thổi đến ngã trái ngã phải, có thậm chí tránh thoát trói buộc, bay về phương xa. Các tân khách bắt đầu hoảng loạn lên, châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ. Dương Thanh sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng, hắn ngước đầu nhìn lên mây đen dày đặc bầu trời, trong lòng dâng lên một cỗ bất an. Một thanh tuyết cùng Lăng Vân tranh thủ thời gian an bài các đệ tử trấn an tân khách, trang diện nhất thời hơi không khống chế được. Ngô Minh, Trương Tiêu Diêu, Như Mặc trong nháy mắt xuất hiện tại Dương Thanh bên người, không tốt, là tiên giới đám người kia. Dương Thanh vi hí mắt, Cửu Xương cùng Nha Nha ngăn tại Dương Thanh trước người, ánh mắt lấp lánh nhìn lên bầu trời. Đột nhiên, bầu trời bắn xuống một đạo quang trụ, đem Dương gia biệt thự bao phủ trong đó. Dương Thanh lập tức con ngươi co rụt lại, quát to một tiếng, không tốt. Cùng lúc đó, một cỗ phô thiên cái địa uy áp từ không trung đè ép xuống, toàn trường tất cả mọi người bị gắt gao đặt ở trên mặt đất, không thể động đậy. Chỉ có Dương Thanh không nhận cỗ uy áp này áp chế, nhanh chóng bắn về phía biệt thự. Thế nhưng là khi Dương Thanh đụng vào cột sáng kia lúc, một cỗ mạnh mẽ dòng điện đem Dương Thanh bắn ngược trở về. Dương Thanh bị dòng điện này trùng điệp đập xuống đất, hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Đám người phát hiện, hai người mặc áo cưới nữ tử từ trong biệt thự bay ra, thuận cột sáng xông thẳng lên trời. Dương Thanh dốc hết toàn lực bò lên, trong nháy mắt Hiên Viên Thần Kiếm xuất hiện ở trong tay, cả người giống một viên đạn pháo một dạng lần nữa bắn về phía bầu trời. Thần kiếm đâm thẳng cột sáng, đột nhiên không trung xuất hiện một bàn tay cực kỳ lớn hư ảnh, nhẹ nhàng vung lên, Dương Thanh lần nữa bị đánh bay nện ở mặt đất. Dương Thanh giãy giụa lấy đứng người lên, hai mắt màu đỏ tươi, nhìn hằm hằm bầu trời, giận dữ hét, "Vân Dao, Tuyết Tình!" A a a a. Dương Thanh trơ mắt nhìn Vân Dao cùng Tuyết Tình không trong mây tầm bên trong. Không trung đột nhiên truyền đến một thanh âm, nho nhỏ nhân hoàng, "Nưu toan lịch tiên mà đi." Buồn cười buồn cười. muốn ngươi hai vợ đến tiên giới Lăng Tiêu cung tìm ta. Dương Thanh ngửa mặt lên trời gầm thét, vô sỉ tiểu nhi, có bản lĩnh xuống tới, ngươi ta một quyết sinh tử. Không trung âm thanh kia tiếp tục truyền đến, ngươi không xứng. Một cỗ cường đại hơn uy áp hướng Dương Thanh đè ép xuống, Dương Thanh trong nháy mắt cảm thấy toàn thân trên dưới đau đớn không gì sánh được, phản phất mỗi một khối xương đều bị cự lực áp xúc. Không trung cột sáng đột nhiên biến mất, mây đen tan đi, hết thảy trở lại nguyên dạng. Sau một khắc uy áp tiêu tán, tất cả mọi người khôi phục tự do. Dương Thanh hai mắt màu đỏ tươi, gắt gao trừng mắt bầu trời, cắn răng niệm đến, tiên giới, Lang Tiêu cùng. Trương Tiêu Diêu cái thứ nhất đổi tới Dương Thanh bên người, không có sao chứ? Dương Thanh lau đi khóe miệng máu tươi, nói ra, không có việc gì. Nha Nha ôm thật chặt Dương Thanh đùi, Dương Thanh cúi người đem Nha Nha bế lên, Nha Nha trong mắt hoảng sợ để Dương Thanh cảm thấy đau lòng. Nô Minh nói ra, không nghĩ tới, chúng ta hay là quá yếu. Dương Thanh gật gật đầu, nói ra, trước trấn an tân khách, hôm nay tiệc cưới như vậy làm thôi. Đám người gật gật đầu, cấp tốc tán đi trấn an tân khách, rất cung kính đem người đưa tiễn. Sau một tiếng, đám người trầm mặc ngồi trong phòng khách, Dương Lệ Bình bị dọa phát sợ, Cửu Sương bồi tiếp nàng trở về phòng. Nô Minh nói ra, hai vị phu nhân bị tiên giới bắt đi, ngươi định làm như thế nào? Dương Thanh nhắm lại hai mắt, nói ra, dựa vào địa cầu linh khí, hương hỏa khí chỉ sợ không cách nào thỏa mãn tu luyện của chúng ta chuẩn bị đi tiên giới, các ngươi ai nguyện ý cùng ta cùng đi? Một Thanh Tuyết cái thứ nhất đứng lên, ta đi. Nô Minh, Như Mặc, Nha Nha, Âu Dương Tu cao cao giơ tay lên, Nô Minh nói ra, huynh đệ chúng ta cùng tiến cùng lui. Một đám trưởng môn nghe được có cơ hội đi tiên giới, đương nhiên không chịu bỏ lỡ cơ hội này. Dương Thanh gật gật đầu, nói ra, tốt, vậy chúng ta cùng đi tiên giới. Xong.